Chương 1017, mù hư hành hung một viên mãnh tướng. Chương 1017, mù hư hành hung một viên mãnh tướng đụng tới. Trần Giang Hà ánh mắt lăng lệ hạ lệnh, hắn ra lệnh một tiếng, hướng phi trực tiếp xuất ra bộ đàm nói một tiếng. Sau đó mấy chiếc xe trực tiếp hướng bên kia vào tới. Ong ong ong, từng chiếc xe động cơ oanh minh, xe con trong nháy mắt ra tốc hướng những cái kia đao thủ vào tới. Những cái kia đao thủ căn bản không nghĩ tới, vậy mà lại có người lái xe va chạm bọn hắn, hoàn toàn không có phòng bị. Trong nháy mắt liền có mấy tên tay súng bị xe đụng bay. Bành! A! Mấy tên đao thủ kêu thảm bị đụng đổ, lập tức lăn lộn trên mặt đất. Lan ra xa mấy mét mới ngừng lại được. Mặt khác đao thủ lúc này mới kịp phản ứng, từng cái quay người. Điều mẹ nhà hắn, chém chết bọn hắn. Những này đao thủ còn muốn chặn người, có thể từng cái nhìn thấy ngồi ở trong xe Trần Giang Hà, lập tức bị hù dọa căn bản không dám lao đến. Hướng phi bọn hắn cấp tốc xuống xe, chuẩn bị động thủ. Là Trần Giang Hà. Chạy mau! Những cái kia đao thủ từng cái không chút do dự, đúng là trực tiếp xoay người chạy. A Phi, đừng đuổi theo. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, lạnh nhạt xuống xe, chỉ vào trên mặt đất bị đụng đổ, chưa kịp chạy trốn đao thủ, hỏi một chút, bọn họ có phải hay không manh hay người? Trong xe, Anna nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nói, ai phái các ngươi tới? Hướng Phi gật gật đầu, trực tiếp đi qua, dẫm ở một tên đao thủ ngực, kéo trên mặt hắn khẩu trang, lạnh lùng theo dõi hắn hỏi. Thả ta ra, không ai phái chúng ta tới. Đao kia tay còn không phục, liều mạng dãy rủa. Hướng Phi mặt không biểu tình, nhặt lên trên đất đao, trực tiếp giơ tay chém xuống, một đao chém xuống. Phúc. A. Một đao này trực tiếp chạm tại đao này tay trên tay, lập tức đao này tay vô cùng thê lương kêu thảm một tiếng, mấy cây đấm máu ngón tay bay ra, rơi trên mặt đất. Đao này tay đau ôm lấy bàn tay của mình, vô cùng thê lương kêu thảm kêu rên. Người nói. Hướng Phi mặt không biểu tình, nhìn về phía một cái khác bị đụng đổ đè lại đao thủ. Là manh hành phái chúng ta tới, manh hành để cho chúng ta giải quyết cá mú rẹt. Tên kia đao thủ không còn dám nhũ bước, một mặt hoảng sợ vội vàng nói. Đại lao, là manh hành người. Hướng Phi ném đi đao trong tay, tới hướng Trần Giang Hà báo cáo. Nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào. Bọn hắn đi ra la lột, là người xã hội có người xã hội làm việc phương pháp, đi ra chém người, vậy sẽ phải làm tốt bị người chặt chuẩn bị. Để bọn hắn rời đi. Trần Giang Hà phất phất tay, giữa ban ngày hắn cũng không có làm tiến một bước động tác, trực tiếp để hướng phi bọn hắn thả người, hướng phi bọn hắn thả người, khiến cái này đao thủ xéo đi. Những cái kia đao thủ vừa đi, hiện trường chỉ còn lại Độ Cao cùng thủ hạ hai người, hắn còn có mặt khác hai người thủ hạ, ngã vào trong vũng máu, rên thống khổ. Tạ ơn. Độ Cao cảnh giới nhìn xem Trần Giang Hà, ngữ khí cứng rắn nói lời cảm tạ. Độ Cao đúng không, có biết ta hay không? Trần Giang Hà nhiều hứng thú nhìn xem Độ Cao. Nhận biết, ngươi là Đại Lao Trần, hiện tại Du Tiêm Vượng địa khu Lao Đại. Độ Cao trực tiếp gật đầu. Hắn đương nhiên nhận biết Trần Giang Hà, trước đó đối phó Tứ Nhãn Tế, chính là Trần Giang Hà trực tiếp chỉ huy. Manh hành tại sao muốn tìm ngươi phiền phức? Trần Giang Hà nhìn thoáng qua Độ Cao mấy người hỏi. Cái này Độ Cao xác thực rất đột nhiên, bị nhiều như vậy đao thủ vây công, còn đánh ngã mấy cái đao thủ. Manh hành giết ta đại lão, ta muốn báo thủ cho hắn. Độ Cao nói ra. Trước đó huyết chiến Nguyên Lãng, đêm hôm đó, Tứ Nhãn Tế bị xử lý đằng sau, Manh hành ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thừa cơ đánh lén, xử lý Cát Chí Hùng cùng Lưu An. Cát Chí Hùng bản thân cũng đã già những năm này thế lực không ngừng héo rút, chỉ có đầu rồng danh hào, kỳ thật đã sớm không được, tại chữ của mình đầu, hy vọng đều càng ngày càng thấp. Cho nên Cát Chí Hùng xảy ra chuyện đằng sau, dưới tay hắn chữ chồng, căn bản không muốn lấy báo thù cho hắn, ngược lại đại đa số người ngựa đều đầu phục Manh Hành. Mà Độ Cao, không chỉ có đêm hôm đó giết lái xe đâm chết Cát Chí Hùng mã tử, còn bày ra một trận tập kích, muốn xử lý Manh Hành. Manh Hành cảm thấy hắn là một cái uy hiếp, cũng không tức thời, liền phái người muốn xử lý hắn. Độ Cao bị Manh Hành truy sát, tại Nguyên Lãng không ở lại được nữa, mới chạy tới Du Tiêm Vượng, không nghĩ tới tại Du Tiêm Vượng vẫn là bị Manh Hành nhân mã truy sát, cũng là có tình có nghĩa. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Nguyên Lãng tình huống bên kia, hắn cũng rõ ràng, hiện tại Nguyên Lãng chỉ còn lại hai cố thế lực, một cái là Xòa Phúc nhân mã, một cái là Manh Hành nhân mã. Xòa Phúc chính thức dẫm nhập Nguyên Lãng, tiếp quản Tứ Nhãn Tế địa bàn, mà Manh Hành đang quyết định cắt Chí Hùng cùng Lưu An đằng sau, cũng tiếp quản cắt Chí Hùng cùng Lưu An địa bàn, Lưu An cùng cắt Chí Hùng địa bàn, nhân mã đều thuộc về Manh Hành. Manh Hành thực lực bây giờ không thể so với bốn mắt nhỏ bé. Đồng thời, Cát Chí Hùng chết về sau, hắn tìm 14K Nguyên Lão duy trì, tự cho là 14K đời thứ 3 đầu rồng, tại Nguyên Lãng bên kia phi thường phong quang, sinh ý làm cũng rất lớn. Không chỉ có như vậy, gia hỏa này hiện tại cũng không đề cập tới chậu vàng rửa tay chuyện, trước đó nói chậu vàng rửa tay sự tình, nhìn chỉ là hắn thả ra chướng nhãn pháp. Gia hỏa này, bây giờ nhìn lại là căn bản không có ý định chậu vàng rửa tay, rời đi Lương Giang. Độ Cao, ngươi có hứng thú hay không về sau đi theo ta la lột? Trần Giang Hà đột nhiên hỏi. Đi theo ngươi la lột? Độ Cao sững sờ, căn bản không nghĩ tới Trần Giang Hà lại đưa ra thu hắn làm tiểu đệ. Đến lúc đó Độ Cao mấy tên thủ hạ đều nhìn hắn, cả đám đều tràn đầy chờ mong. Đến mức này, còn nguyện ý đi theo hắn tiểu đệ, hiển nhiên đều coi là trung thành tuyệt đối. Nhưng không ai nghĩ tới loại này, không có tiền, không có nữ nhân, không có tiền đồ, không có cơ hội, lúc nào cũng có thể bị trảm sinh hoạt. Có thể đi theo Trần Giang Hà vị này gần nhất uy phong nhất đại lao, bọn hắn đương nhiên nguyện ý ta đi theo người, Manh Hành sợ rằng sẽ không cao hứng. Độ Cao chần chờ một chút, có chút khó khăn nói. Cắt Chí Hùng chết, hắn hiện tại cũng không có bản sự kêu báo thù. Đầu tiên muốn cân nhắc hay là chính mình sống sót, hắn trước kia tại Cát Chí Hùng thủ hạ những địa bàn kia, sinh ý, hiện tại cũng đều không có, không có đại lao bảo bọc, lại đắc tội Manh Hành, thời gian rất khó chịu. Ta cần cân nhắc Manh Hành có cao hứng hay không sao. Trần Giang Hà gõ gõ khói bụi, đột nhiên nở nụ cười. Xác thực, Trần Giang Hà bây giờ căn bản không cần cân nhắc Manh Hành có cao hứng hay không, Manh Hành ngược lại hẳn là rất lo lắng chính mình trở thành kế tiếp tứ nhan đế, cho nên hắn cũng không dám đắc tội Trần Giang Hà. Trần Sinh, ta muốn suy nghĩ một chút. Độ Cao do dự một chút, vẫn là không có làm ra quyết định. Ta sợ ngươi không có bao nhiêu thời gian có thể cân nhắc. Trần Giang Hà thản nhiên nói rằng này, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta, thay ta đi làm một sự kiện, ta đi tìm Manh Hành đàm luận, để hắn không còn truy sát ngươi. Một cái khác, chờ ngươi làm xong việc trở về, sự tình làm xong, vượng dắt 1/3 địa bàn, ta giao cho ngươi nhìn. Trước đó Nguyên Lãng đại chiến thời điểm, Trần Giang Hà liền rất thưởng thức Độ Cao. Độ Cao rất đơn giản liền đánh bại người sát đông, chiến lược hung hãn, là một thành viên manh tướng. Hiện tại nếu gặp được, Trần Giang Hà không để ý cho Độ Cao một cái cơ hội. Nhìn thấy Độ Cao đằng sau, Trần Giang Hà cải biến chủ ý, hắn không cần đến tìm Manh Hành liên lạc Cao lão cùng, xin mời đại quyền băng người xuất thủ, chuyện này không bằng trực tiếp để Độ Cao đi làm. Hắn chỉ cần làm xong, Trần Giang Hà cho hắn một khối địa bàn, người khác cũng không thể nói gì hơn. Đi Nhật Bản làm việc khẳng định là có phong hiểm, không cẩn thận nói không chừng ngay cả mệnh đều muốn dự vào, không phải ai đều nguyện ý đi. Trình ca, đáp ứng đi. Độ Cao một tên tiểu đệ đội vàng nói. Những người khác cũng đều nhìn xem hắn, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu cùng chờ mong. Trần Sinh, ngươi muốn để ta làm chuyện gì? Độ Cao bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chính là không vì mình, cũng phải là thủ hạ mấy huynh đệ này suy nghĩ một chút. Hạng gia hiện tại đã xong đời, cái này không cần ta giải thích đi. Trần Giang Hà nhìn xem Độ Cao khẽ gật đầu. Hạng gia xong đời, Hạ Viêm hai cái đệ đệ, một cái Hạng Cường, một cái Hạng Thắng. Hạng Cường đã bị cảnh sát bắt, Hạng Thắng chạy tới Nhật Bản, ta cần ngươi dẫn người đi một chuyến Nhật Bản, đem Hạng Thắng cầm trở về. Trần Giang Hà nói thẳng. Hắn vốn là muốn sắp xếp người đi tìm Hạng Thắng nói một chút, để Hạng Thắng ký một chút hiệp nghị liền có thể. Nhưng làm như vậy khá là phiền toái, hiện tại nếu quyết định tự mình phái người tới, vậy còn không như trực tiếp đem Hạng Thắng cầm trở về, đem hắn cầm trở về, gia hỏa này chính là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho người nắm. Chuyện này, ngươi có thể hay không xử lý? Có thể làm. Độ Cao không chút do dự gật đầu, ta trước kia đi qua Nhật Bản, đối với Nhật Bản xem như tương đối quen thuộc, có thể đi qua đi một chuyến. Ngươi cần gì? Trần Giang Hà hỏi. Mục tiêu tấm hình cùng địa chỉ, còn có đưa đón thuyền của chúng ta, xuống thuyền đằng sau, tốt nhất có người có thể đưa chúng ta đi qua tìm người. Độ Cao nói ra. Những này cũng không có vấn đề gì, ngươi cần mấy người? Trần Giang Hà trực tiếp gật đầu. Ta mấy huynh đệ này, hai người bọn họ phiền phức Trần Tiên Sinh giúp ta chăm sóc một chút, ta mang mặt khác hai cái đi. Độ Cao chỉ một chút thụ thương nặng nhất hai cái mã tử. A Phi, an bài một chiếc xe, đưa bọn hắn đi bệnh viện. Trần Giang Hà nghiêng đầu phân phó một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Độ Cao hỏi ngươi chỉ đem hai người, có thể chơi được. Đi Nhật Bản không thể so với tại Lương Giang, ta rất khó lại sắp xếp người giúp các ngươi. Nếu như chúng ta ba người không giải quyết được, lại nhiều phái mấy người cũng vô dụng, nếu như chúng ta xảy ra chuyện, phiền phức Trần Tiên Sinh cho ta các huynh đệ một bút an gia phí. Độ Cao lắc đầu, bình tĩnh nói, an gia phí ta trước tiên có thể cho các ngươi, vậy liền dựa theo ngươi nói làm, ba người các ngươi đi, ta bên này thời gian rất gấp, các ngươi tốt nhất buổi tối hôm nay liền lên đường. Trần Giang Hà nhìn xem Độ Cao, chậm rãi nói ra. Độ Cao nói không sai, nếu như ba người không giải quyết được, năm người sáu người hơn phân nửa cũng không giải quyết được, trừ phi tiếp tục tăng giá cả, phái càng nhiều người đi, đại giới kia liền cao, mà lại rất dễ dàng đem sự tình làm lớn. Đem sự tình làm quá lớn, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ba người cũng không xê xích gì nhiều. Không có vấn đề, liền buổi tối hôm nay. Độ Cao không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Chương 1018, mặt mũi phải cho Nhan Ngọc An Thịt. Chương 1018, mặt mũi phải cho Nhan Ngọc An Thịt. Hiện tại thời gian còn sớm, ta an bài các ngươi tu chỉnh một chút, các ngươi muốn đổ vật, muốn một chút tặng cho các ngươi. Trần Giang Hà nói, hướng Phi nhẹ gật đầu. Hướng Phi lập tức đem Độ Cao ba người an bài vào phụ cận khu ngã tư khách sạn, sau đó lại cho Hứa Cao gọi một cú điện thoại, nơi này là Tà Đôn, là Hứa Cao địa bàn. Hứa Cao nhận được điện thoại đằng sau, nói là ngay lập tức sẽ sắp xếp người đi qua hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút. Trần Giang Hà an bài xong, một lần nữa lên xe, đội xe tiếp tục trở về Tiêm Sa chớ. Mãi cho đến Trần Giang Hà đoàn xe của bọn hắn rời đi, nơi xa mới có cảnh sát xe tuần tra chậm rãi lái tới. Kỳ thật cảnh sát xe tuần tra đã sớm tới, là nhìn thấy Trần Giang Hà biển số xe, căn bản không dám tới, lại lượn quanh một vòng lớn, các loại Trần Giang Hà đoàn xe của bọn hắn rời đi, mới lại tới. Bên này bắt đầu kêu gọi tiếp viện, kéo dây cảnh giới. Tuần cảnh cũng mặc kệ tra án sự tình. Trần Giang Hà ngồi vào trong xe, hút một hơi thuốc, tiện tay đem tàn thuốc bắn ra cửa sổ xe, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài, điện thoại vang lên vài tiếng, liền bị kết nối. Ha ha, Trần Sinh, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực? Manh Hành thanh âm rất nhanh từ trong điện thoại vang lên. Hành ca, ta vừa rồi gặp được mấy người làm việc, nói là người của ngươi, Du Tiêm Vượng gần nhất như thế Thái Bình, đột nhiên tới một số người, ta còn tưởng rằng là đối với ta có ý kiến, nghĩ đến Du Tiêm Vượng cắm cửa. Trần Giang Hà cười khẽ một tiếng nói ra. Trần Sinh, hiểu lầm, những người kia không phải ta phái cũng không thể nào là ta phái, nhất định là có người muốn vu ham ta, ta cùng Trần Sinh là bằng hữu, làm sao có thể phái người đi Du Tiêm Vượng cắm cửa, hiện tại Du Tiêm Vượng thuần một sắc, đều là Trần Sinh địa bàn, Thương Giang câu lạc bộ, người nào không biết chuyện này. Manh Hành lập tức phủ nhận, ta cùng Trần Sinh trước đó là có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta hiện tại thế nhưng là bằng hữu. Thật là bằng hữu? Trần Giang Hà hơi nheo mắt hỏi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Manh Hành đã vậy còn quá xảo trá tàn nhẫn, ngay cả thừa nhận đều không thừa nhận những cái kia che mặt đao thủ là người của hắn. Đúng là bằng hữu, Trần Sinh, mọi người về sau hợp tác làm ăn, trước đó điểm này hiểu lầm, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Manh Hành cười nói, ha ha, nếu là bằng hữu, có chuyện, hy vọng Hành ca ngươi bán ta một bộ mặt. Trần Giang Hà cười nói, hôm nay chém người sự tình, ta liền không truy cứu, bất quá độ cao người này, ta rất thưởng thức, hắn về sau đi theo ta lan lộn, hy vọng Hành ca ngươi đừng lại tìm hắn gây phiền phức. Manh Hành con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét một chút, hắn không nghĩ tới, độ cao lại còn có vận may này, vậy mà có thể bị Trần Giang Hà coi trọng. Không có Cát Chí Hùng, độ cao tiểu tử này lại không nguyện ý đầu nhập vào hắn, hiện tại độ cao đã là một cái chó nhà có tang, nhưng bây giờ, hắn theo Trần Giang Hà, vậy liền không giống với lúc trước. Trần Sinh ngươi cũng mở miệng, ngần ấy sự tình, ta Manh Hành làm sao dám không đáp ứng. Manh Hành bị cười nhạt mở miệng, bất quá, độ cao đối với ta có chút hiểu lầm, hy vọng Trần Sinh năng nói với hắn rõ ràng, đừng để hắn lại tới tìm ta phiền phức. Manh Hành sắc mặt khó coi, nhưng Trần Giang Hà đều đã mở miệng, hắn căn bản không dám không cho Trần Giang Hà mặt mũi. Không cho Trần Giang Hà mặt mũi hạ tràng, Hoàng Tuấn cùng Tứ Nhãn Tế, còn có Hạ Viêm, đã dùng mệnh của mình làm ra nói rõ. Manh Hành căn bản không dám không cho Trần Giang Hà mặt mũi. Hiện tại Manh Hành mặc dù cùng Xóa Phúc Hùn vốn làm ăn, trên địa bàn cũng là nước giếng không phạm nước sông, có thể đó là bởi vì Xóa Phúc vừa mới đến Nguyên Lạng cắm cờ, rất nhiều đường đi, con đường, quan hệ còn không quen. Các loại Xóa Phúc quen thuộc tới, liền không nhất định cần hắn. Đến lúc đó nếu như Trần Giang Hà duy trì Xóa Phúc, Song Vương liên thủ đối phó hắn, hắn liền nguy hiểm. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trần Giang Hà mở miệng, Xóa Phúc nhất định sẽ không buông tha cho độc chiếm Nguyên Lãng cơ hội. Đến lúc đó, hắn liền phiền toái. Cứ quyết định như vậy đi. Trần Giang Hà cười cười. Vậy cứ thế quyết định, vậy cứ thế quyết định. Manh Hành liền vội vàng gật đầu, mãi cho đến nghe được trong điện thoại âm thanh bận, mới sắc mặt khó coi cúp điện thoại. Vương Bát Đản, khinh người quá đáng. Manh Hành nghiến răng nghiến lợi, hung hăng một quyền nện ở trên bàn công tác. Đại lão, thế nào? Xuống núi báo Vĩ Minh nghe được động tĩnh, lập tức đẩy cửa ra đi đến. Không có gì, phía dưới tiểu đệ không nghe lời, một chút chuyện nhỏ, ngươi không cần phải để ý đến. Manh Hành lập tức thu liễm lại trên mặt biểu lộ, phất phất tay. Đại lão, vậy ta đi ra. Vĩ Minh gật gật đầu, nhìn Manh Hành một chút, chấm dứt cửa lui ra ngoài. Manh Hành nhìn xem Vĩ Minh bóng lưng, nheo mắt lại, trong mắt một mảnh khói mù, hiện tại Nguyên Lãng bên này, hắn nuốt Cát Chí Hùng cùng Lưu An địa bàn, buộc những cái kia 14K Nguyên lão duy trì hắn thượng vị, làm 14K đời thứ 3 đầu rồng. Thoạt nhìn là phong quang vô hạ, thực lực đại tăng. Nhưng trên thực tế, Manh Hành tâm lý nắm chắc, dưới tay hắn bên này cũng là ám Lưu Hùng Dũng. Bởi vì hắn trước đó buông lời, nói là 97 trước đó muốn chậu vàng rửa tay, rời đi Hưng Giang, thậm chí còn làm một chút an bài. Hiện tại đột nhiên không có ý định đi dưới tay những này đầu mục, từng cái khó tránh khỏi có chút ý nghĩ. Loại thời điểm này, nội ưu còn không có xử lý tốt, nhất định không thể để cho ngoại hoạn hiện lộ ra, nếu không loạn trong giặc ngoài cùng lúc xuất hiện, Manh Hành vị trí liền nguy hiểm. Hắn không thể để cho thủ hạ mã tử, đầu mục nhìn thấy dạng này manh mối. Một khi xuất hiện dạng này manh mối, đối với Manh Hành tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lão bản, có muốn hay không ta đi theo đám bọn hắn cùng đi? Một bên khác, các loại Trần Giang Hà cúp điện thoại, Hướng Phi đột nhiên hỏi, không cần, để bọn hắn làm, liền để bọn hắn làm, nếu như bọn hắn không làm được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trần Giang Hà lắc đầu, không có ý định để Hướng Phi đi cùng mạo hiểm. Độ cao hiện tại dù sao còn không tính là người một nhà, bọn hắn làm thỏa đáng chuyện này, mới có thể xem như người một nhà. Vì chuyện này, không cần thiết để cho mình người đi mạo hiểm, nơi đó dù sao không phải trong nước, tại Hương Giang bên này xảy ra chuyện, Trần Giang Hà còn có rất nhiều biện pháp có thể mớn. Nhưng đến Nhật Bản, hắn có thể nghĩ biện pháp liền không nhiều lắm. Cho dù có biện pháp, cũng chưa chắc tới kịp. Hương Giang bên này có việc, bằng thành bên kia tiếp viện đều chưa hẳn có thể tới kịp, lại càng không cần phải nói là Nhật Bản bên kia xảy ra chuyện, độ cao bên kia tại Nhật Bản xảy ra chuyện, Trần Giang Hà thật đúng là rất khó giúp được một tay. Hướng Phi gật gật đầu, cũng không nói thêm lời. Hắn đưa ra cùng theo một lúc đi, nhưng thật ra là có chút không tin được độ cao những người này, lo lắng những người này hỏng việc, bất quá lao bản nếu an bài như vậy, hắn cũng không có cái gì ý kiến. Rất nhanh, đội xe trở về tiêm xa chớ, trước tiên đem Anna đưa đến Gia Hoa đại hạng, còn tự thân mang theo Anna lên lầu, đi hoành đồ công trình công ty, giới thiệu một chút Anna thân phận. Hắn trực tiếp cho Anna một cái tài vụ tổng giám thân phận. Hồng Hán an bài Anna tới, mục đích chủ yếu chính là vì theo dõi hắn tiền, là Hồng Hán tiền, không phải Trần Giang Hà tiền. Trần Giang Hà cũng không muốn che giấu, hiện tại tất cả mọi người tại lợi dụng lẫn nhau, cũng không cần đến làm những cái kia cong cong thẳng thẳng. Hồng Hán muốn nhìn chằm chằm tiền, vậy liền để người của hắn nhìn chằm chằm tiền. An bài thỏa đáng đằng sau, đội xe lại tiến về Hồng Bảo Thương nghiệp đại hạ. Đem Anna đưa tiễn xe đằng sau, Trần Giang Hà lập tức cho Nhan Ngọc gọi một cú điện thoại. Nhan tạ, Hồng Hán phái một người tới, tên gọi Anna. Bên này chữ số cảng hạng mục lập tức liền muốn bắt đầu, Hồng Hán tiền lập tức liền sẽ tới, hắn phái người tới nhìn chằm chằm tiền, công ty tài vụ phương diện sự tình, ngươi cùng với nàng giao tiếp một chút, nữ nhân này là Phổ Lâm Tư đốn cao tài sinh, đoán chừng rất có bản sự, nàng nhìn chằm chằm tiền, ngươi nhìn chằm chằm nàng, đừng để nàng dở trò gian. Trần Giang Hà đơn giản đem sự tình nói một lần, sau đó thấp giọng bàn giao, chớ xem thường nữ nhân này, ta nhìn nữ nhân này thật không đơn giản. Anna, là cái người Mỹ. Nhan Ngọc nhận được điện thoại, chớp chớp đẹp mắt lông mày. Từ khi ly hôn đằng sau, Nhan Ngọc không chỉ có không có tiểu thụy, ngược lại biến càng ngày càng có nữ nhân vị. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại cực phẩm mỹ phụ khí tức. Trung Mỹ hôn huyết, nàng tình huống cụ thể ta lại điều tra một chút, đến lúc đó đem tư liệu cho ngươi. Trần Giang Hà nói ra. Trung Mỹ hôn huyết, vậy nhất định rất xinh đẹp đi. Nhan Ngọc hơi nhíu mày, lập tức bắt được mấu chốt trong đó điểm. Tạm được, hỏi cái này để làm gì? Trần Giang Hà cảm giác có chút không hiểu đấu. Tiền chính là tiền, sổ sách chính là sổ sách, tại lĩnh vực này, ta đối với mình có lòng tin, không có nhiều người có thể tại mí mắt của ta bên dưới làm tay chân, nhưng nam nhân liền không nhất định, ta không lo lắng nàng tại trên chương mục làm tay chân, ta lo lắng nàng cầm xuống ngươi, đến lúc đó nàng cầm xuống ngươi, công ty cũng chỉ có thể tùy ý nàng bài bố. Nhan Ngọc sâu kín nói ra. Nhan Tạ, ngươi muốn đi đâu, ta cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân, không thể nào. Trần Giang Hà không biết nên khóc hay cười. Lúc này mới tách ra bao lâu, Nhan Ngọc liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ừ, nào có mẹo con không ăn bụng, ta sớm cảnh cáo ngươi, chơi là chơi, làm việc, đừng nói nhập là một, không phải vậy ngươi khẳng định phải ở trên người nàng thất bại. Nhan Ngọc hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói. Yên tâm, ta đã biết, ngươi không yên lòng lời nói, các loại bên này chữ số cảng hạng mục chính thức bắt đầu khởi công, ta an bài các ngươi cũng tới, Thương Giang bên này, thế cục đã tương đối ổn. Trần Giang Hà cười một cái nói. Ừ, cái này còn tạm được. Nhan Ngọc kêu hừ một tiếng, hài lòng gật đầu. Nói khác đều là giả, đây mới là Nhan Ngọc mục đích thực sự. Nàng chính là không muốn tại Bằng Thành đợi nghĩ đến Hương Giang đến, cùng Trần Giang Hà cùng một chỗ, Lâm Tư Tư đi theo Trần Giang Hà tới, mỗi ngày có thịt ăn, nàng một người đợi tại Bằng Thành, phòng không gối chiếc, vậy làm sao có thể làm? Chương 1019, xếp vào nhân thủ Đông Kinh sự kiện chương 1019, xếp vào nhân thủ Đông Kinh sự kiện tiêm xa chớ, quyền quán. Trần Giang Hà đội xe trực tiếp trở lại quyền quán. Tô Long trước đó tại Du Tiêm Vượng mở mười mấy nhà thái quyền quán, toàn bộ Cửu Long thái quyền quán, trên cơ bản đều bị Tô Long lũng đoạn, những này thái quyền quán chính là Tô Long luyện binh địa phương. Hắn vừa hướng bên ngoài kinh doanh, một bên luyện binh. Gặp được hạt giống tốt, chỉ cần đối phương nguyện ý gia nhập câu lạc bộ, liền sẽ bị thu nạp vào nhập Tân Nghĩa An, cho nên Tân Nghĩa An rất nhiều mánh nhân đều là Tô Long phát quật. Đây cũng là Tô Long tạo phản lực lượng, đáng tiếc, tại thời khắc quan trọng nhất, hắn khai sơn đại đệ tử Hoàng Tuấn từ phía sau lưng thọc hắn một đao, dẫn đến Tô Long thất bại trong gang tấc. Trần Giang Hà hiện tại cũng đem những này quyền quán trở thành luyện binh địa phương, nhân mã của hắn, một bộ phận lưu tại Hoành Đồ công trình đích Thương Đồng Hán, một bộ phận ngay tại trong quyền quán, không có việc gì chính là luyện quyền. Thương Đồng Hán cùng quyền quán bên này thay phiền, những nhân mã này trên cơ bản chính là Trần Giang Hà tại bôi. Bọn hắn cùng bình thường cổ hoặc tử không giống với, bình thường cổ hoặc tử còn muốn bãi đậu xe, còn phải xem lấy bãi đỗ xe, đi xem chẳng tử, Trần Giang Hà những nhân mã này không cần, cùng loại với toàn chức đả tử. Thương Giang không có mấy cái đại lão nuôi nổi dạng này toàn chức đả tử. Trần Giang Hà không có tại Hương Giang đồng dạng phiến địa bàn của mình, chính mình nhìn một chút chẳng tử, liền có phương diện này cân nhắc, mỗi ngày ngâm mình ở chỗ ăn chơi, thời gian dài một chút, người liền về đi. Bất quá, cùng Tô Long khác biệt chính là, Trần Giang Hà những quyền quán này có chút là không đối ngoại kinh doanh, tiêm xa chớ cái này mấy gian đều không đối ngoại kinh doanh, ở chỗ này luyện quyền đều là người một nhà. Trần Giang Hà đem nguyên bản huấn luyện viên đều lưu lại, dạy bảo thủ hạ nhân mã đánh quyền. Lão bản, ngươi trở về. Lâm Tư Tư nhìn thấy Trần Giang Hà trở lại quyền quán, vội vàng bước nhanh tới, tiếp nhận Trần Giang Hà áo khoác, treo ở trên cây áo. Lâm Tư Tư hiện tại chính là Trần Giang Hà chuyên trách bí thư, đến Hương Giang đằng sau, trang phục của nàng cũng là càng ngày càng thời thượng trước đó tại Bằng Thành thời điểm, nàng đúng là tiên sinh lệ chất, nhưng mặc phương diện, hơi có chút đất. Bất quá bây giờ đã hoàn toàn là thời thượng đô thị nữ lang ăn mặc, mà lại trên thân rõ ràng nhiều một cô nữ nhân vị, tựa như là một đóa tiểu diễm nở rộ đóa hoa. Lão bản, lão bản. Trong quyền quán người nhao nhao cùng Trần Giang Hà chào hỏi. Trần Giang Hà gật đầu đáp lại, trở lại phòng làm việc. Trong quyền quán hôm nay có chuyện gì hay không? Trần Giang Hà thuận miệng hỏi. Lão bản, hôm nay không có việc gì, vẫn là như cũ. Lâm Tư Tư lắc đầu, giúp Trần Giang Hà rót một chén trà xanh. Trần Giang Hà ở bên ngoài cùng với Lưu Kiệt Huy những người này liên hệ thời điểm bình thường đều là uống cà phê, cùng tương đối lạc hậu câu lạc bộ đại lao liên hệ là uống trà. Chính hắn lời nói chính là uống trà. Tư Tư, ta muốn cho ngươi đi kế hoạch lớn công trình bên kia làm việc. Trần Giang Hà đống nhiên nói ra. Lão bản, là ta có chỗ nào làm không đúng sao? Lâm Tư Tư bị giật nảy mình, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Qua sinh nhật nàng đều làm, lão bản còn có cái gì không hài lòng? Nếu là không hài lòng lời nói, nàng lần sau lại cố gắng một chút là được rồi. Tại sao phải đuổi nàng đi kế hoạch lớn công trình? Không phải ý tứ này, ngươi đem cửa đóng lại. Trần Giang Hà vội vàng quát tay, để Lâm Tư Tư đem cửa phòng làm việc đóng lại. Lâm Tư Tư không chỉ có đóng cửa lại, còn thuận tay đem phòng làm việc cửa chớp đều khép lại. Trong quyền quán lòng người chiếu không nói, đây là lão bản lại phải cùng nữ bí thư nói chuyện một chút. Tuổi trẻ chính là thể lực tốt. Tư Tư, hôm nay trong công ty tới một nữ nhân, tên gọi Anna, là Hồng Hán phái tới, ta là muốn cho ngươi đi làm phụ tá của nàng. Nhìn chằm chằm nàng một chút, nữ nhân này không đơn giản, đến chằm chằm một chút. Trần Giang Hà biến mất Lâm Tư Tư nước mắt, chỉ có thể trước cho tiểu mỹ nhân này giải thích một chút. Lão bản, ta nếu là không canh chừng được nàng làm sao bây giờ? Hồng Hán phái tới người khẳng định không đơn giản. Lâm Tư Tư nghe chút, không phải Trần Giang Hà chán ghét nàng, lập tức yên tâm, bất quá vừa nghĩ lại lo lắng. Nàng vẫn rất có tự biết rõ, để nàng đi đối phó một cái lao giang hồ, nàng khẳng định không phải là đối thủ. Ngươi không cần tiếp cận nàng, chỉ cần nói cho ta biết nàng mỗi ngày làm cái gì, gặp người nào, đánh cái gì điện thoại là được. Trần Giang Hà cười nói, ngươi một cái vừa mới tốt nghiệp nữ sinh viên, quá non Anna nữ nhân này nhất định sẽ thu mua ngươi, ngươi làm bộ bị nàng thu mua là được rồi. Lâm Tư Tư mặc dù ra đời không sâu, nhưng kỳ thật rất thông minh, không phải loại kia tiểu thông minh, mà là có đại trí tuệ, ý chí lực cũng rất kiên cường. Nếu như không phải như thế nói, nàng sớm đã bị Trương Tử Cương cầm xuống. Còn có điểm trọng yếu nhất, Lâm Tư Tư là gặp qua tiền, Trương Tử Cương trước đó vì đuổi nàng thế nhưng là nện qua không ít tiền. Lâm Tư Tư thoạt nhìn như là tương đối dễ dàng giải quyết, tựa như là một cái vô hại bé thỏ trắng một dạng, Nhưng trên thực tế, Lâm Tư Tư cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Anna nếu là cảm thấy Lâm Tư Tư rất dễ dàng giải quyết, vậy nhất định lại lật xe. Trần Giang Hà để Lâm Tư Tư đi qua, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ Lâm Tư Tư là tương đối dễ dàng mê hoặc người. Anna nếu là cảm thấy tiêu ít tiền là có thể đem Lâm Tư Tư thu mua, đó là suy nghĩ nhiều. Một cái nữa, Hồng Hán phái Anna tới mục đích cũng không phải làm phá hư, chủ yếu là vì nhìn xem tiền của hắn. Trần Giang Hà đối với Anna là sớm bố cục phòng bị, mà không phải nhằm vào Anna. Bất quá là tại Anna bên kia, sớm bước kế tiếp nhàn kỳ mà thôi. Nước cờ này đến cùng có thể hay không phát huy tác dụng, từ trước mắt nhìn, quan hệ không lớn. Lâm Tư Tư tại Trần Giang Hà bên người cũng không có việc gì, cho nàng an bài một cái làm việc cũng không tệ, các loại nhan ngọc tới, đến lúc đó nàng có thể cùng nhan ngọc phối hợp. Lão bản, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tư Tư lúc này mới chuyển buồn làm vui, ẩn ý đưa tình nhìn xem Trần Giang Hà. Nàng cái này một cặp mắt đào hoa, vừa lộ ra ẩn ý đưa tình biểu lộ, cũng là người ta không nhịn được muốn thử một chút nàng sâu cạn, đáng tiếc, nơi này không phải địa phương. Tối về lại nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Giang Hà nhịn không được nhéo nhéo nàng tiểu diễm khuôn mặt, lại đang trên cái mông của nàng vỗ một cái. A. Lâm Tư Tư ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến không rời rời phòng làm việc. Trần Giang Hà bên ngoài phòng làm việc mặt còn có một gian phòng làm việc nhỏ, bình thường lúc không có chuyện gì làm Lâm Tư Tư liền đợi ở nơi đó, nơi đó vốn là một gian phòng tạp vật, về sau bị đổi thành một gian phòng làm việc nhỏ. Trần Giang Hà trấn an được Lâm Tư Tư, trực tiếp cho Lưu Kiệt Huy gọi một cú điện thoại. Lưu sơ, Trần Sinh, ngươi quá nóng lòng, ta bên này còn không có thương lượng xong, ngươi xách điều kiện các đại lao bản không phải rất đồng ý. Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Kiệt Huy buông xuống phòng làm việc cửa chớp, thấp giọng nói ra. Hắn còn tưởng rằng Trần Giang Hà là đội vã thúc giục Vạn An tập đoàn sự tình. Trần Giang Hà để điều kiện, Lưu Kiệt Huy nhân vật sau lưng trên thực tế đã đáp ứng, nhưng tâm lý đánh cờ, không có khả năng dễ dàng như vậy nhả ra. Lưu Kiệt Huy lúc đầu chuẩn bị kéo dài mấy ngày, lại cùng Trần Giang Hà nói, nhưng không nghĩ tới Trần Giang Hà đã vậy còn quá sốt ruột. Lúc này mới bao lâu, liền lại gọi điện thoại đến đây. Lưu sơ, hạng thắng còn không có giải quyết, Vạn An tập đoàn sự tình ta không nóng nảy. Trần Giang Hà nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói Nhật Bản chuyện bên kia, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi đem hạng thắng vị trí cụ thể nói cho ta biết, ta sắp xếp người xử lý. Ha ha, Trần Sinh thật sự là lôi lệ phong hành, hạng thắng trước mắt trốn ở Đông Kinh, vị trí cụ thể ta lại phát cho ngươi. Lưu Kiệt Huy sắc mặt cứng đờ, lập tức lơ đến cười cười. Cảm giác giống như là một quyền đánh vào trên đông. Hắn muốn cùng Trần Giang Hà tâm lý đánh cờ một chút, không nghĩ tới Trần Giang Hà căn bản không thiết chiêu. Vậy cứ như thế, Trần Giang Hà cũng không có nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Đông Kinh. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, nói một mình. Căn cứ hắn giải, Đông Kinh hẳn là Nhật Bản đệ nhị đại hắc bang trụ cắt hội cùng đệ tam đại hắc bang đạo xuyên hội địa bàn, trụ cắt hội cùng đạo xuyên biết tổng bộ ngay tại Đông Kinh. Nhật Bản câu lạc bộ đối với mình đại bản doanh thủ vệ gấp vô cùng, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không cho phép mặt khác câu lạc bộ người đem thế lực kéo dài đến địa bàn của mình. Trụ cắt hội cùng đạo xuyên lại theo thứ tự là Nhật Bản đệ nhị đại cùng đệ tam đại hắc bang, không phải những tổ chức nhỏ kia, làm sao có thể cho phép Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp đến Đông Kinh chặn ngang một tay? Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp bản bộ tại Thần Hộ, chủ yếu thế lực cũng tại Quan Tây, tại Quan Đông không có nhiều thế lực. Quan Đông chủ yếu là trụ cắt hội cùng đạo xuyên biết địa bàn. Lần này Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp người chạy đến Đông Kinh, còn sắp xếp người bảo hộ Hà Thắng. Đây ý là nói, Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp là muốn hướng Quan Đông phát triển. Mấy năm này mặc dù Nhật Bản tăng cường đối với Hắc Bang đả kích, nhưng Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp, trụ cắt hội, đạo xuyên biết cái này có chút lớn hình bạo lực đoàn tổ chức ý nguyên phi thường cường đại. Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp càng là danh xưng đệ nhất thế giới Hắc Bang, trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất Hắc Bang tổ chức. Tại Hắc Thủ Đảng gia tộc dần dần kết thúc, không bằng lúc trước đằng sau, Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp chính là trên thế giới nổi danh nhất Hắc Bang một trong. Đệ nhất thế giới Hắc Bang có một phần là hướng trên mặt của mình tiếp vàng, có một bộ phận cũng đúng là Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp phi thường có thực lực, trước đó Hương Giang bên này thậm chí đều có Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp đường khẩu. Bất quá, những này đều cùng Trần Giang Hà không có quan hệ gì. Nhưng có một chút, Trần Giang Hà có thể xác định, Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp tại Đông Kinh thực lực không mạnh. Độ cao bọn hắn bày ra tốt một chút, ba người muốn đem sự tình làm, cũng không phải không có cơ hội. Chỉ chốc lát sau, Trần Giang Hà liền nhận được Lưu Kiệt Huy truyền đến tin tức, phía trên có hạng thắng tại Đông Kinh vị trí cụ thể, vị trí này là Hương Giang cảnh sát thông qua Đông Kinh cảnh thị thính cầm tới. Cảnh thị thính bên kia ứng Hương Giang cảnh sát yêu cầu, đã nắm giữ hạng thắng hành tung. Cầm tới hạng thắng địa chỉ, Trần Giang Hà lại cho Lưu Kỳ Phong gọi một cú điện thoại. Lưu Kỳ Phong hiện tại chuyên môn phụ trách tứ hải tập đoàn buôn lậu sinh ý, hắn không chỉ có sẽ từ Hương Giang buôn lậu, rất nhiều đồ điện cũng sẽ từ Nhật Bản buôn lậu, tại Nhật Bản cũng có nhất định mạng lưới quan hệ, mà lại đường rất quen. Chương 1020, an bài tuyến đường chuẩn bị lên đường. Chương 1020, an bài tuyến đường chuẩn bị lên đường lão bản. Nhận được Trần Giang Hà điện thoại, Lưu Kỳ Phong lập tức ngồi ngay ngắn. A Phong, hiện tại ở đâu, Bằng Thành hay là Hương Giang? Trần Giang Hà ngồi ở trong phòng làm việc, gõ gõ khói bụi, trực tiếp hỏi: "Lão bản, ta tại Bằng Thành, buổi tối hôm nay Hương Giang bên kia có một nhóm đồ điện tới, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm." Lưu Kỳ Phong rất cung kính nói ra. Hắn không quá ưa thích đợi tại Hương Giang bên kia tiêu phí trình độ phi thường cao, tiền lương là Bằng Thành 8-9 lần, giá phòng là Bằng Thành hơn gấp 10 lần, vật dụng hàng ngày, ăn uống tiêu phí, trên cơ bản là Bằng Thành gấp 5 lần trở lên. Nếu như không phải có Bằng Thành giá rẻ vật dụng hàng ngày đồ ăn liên tục không ngừng đưa vào, Hương Giang vật dụng hàng ngày, đồ ăn ăn uống tiêu phí chỉ sợ phải tiếp tục đảo mấy lần chướng. Sinh hoạt trình độ cao là một mặt, Hương Giang bên kia cũng có rất nhiều người kỳ thị đất liền người, bình thường ngành dịch vụ đối nội lục người hoàn toàn không có phục vụ có thể nói. cho nên Lưu Kỳ Phong không thích đợi tại Hương Giang. Hoa đồng dạ tiền, tại Bằng Thành chơi muốn so Hương Giang dễ chịu gấp 10 lần. Nhật Bản bên kia, ngươi có quen hay không? Trần Giang Hà đi thẳng vào vấn đề, hút một hơi thuốc hỏi. Mấy năm này làm buôn lậu, ở bên kia có chút quan hệ, lão bản, thế nào? Lưu Kỳ Phong kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ lão bản muốn đi Nhật Bản phát triển? Bây giờ muốn tại Nhật Bản đứng vững gót chân cũng không dễ dàng, có đại quyền bang vết xe đổ tại, Nhật Bản hắc bang đối với người Hoa hắc bang phòng bị cực sâu, liền sợ lại xuất hiện một vòng tròn lớn rút. Đại quyền bang năm đó đem Nhật Bản mấy đại hắc bang đánh quân lính tan rã, để Nhật Bản hắc bang ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại những năm này theo Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp làm lớn, người Hoa hắc bang đã rất khó cùng Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp chống lại, giống như là Tân Nghĩa An, cùng thắng cùng, 14K những này, tại Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp trước mặt đã không đáng chú ý. Lúc này muốn đi Nhật Bản phát triển cũng không có dễ dàng như vậy. Ta muốn an bài mấy người đi Nhật Bản làm việc, sau khi tới, đến có người đưa đón bọn hắn, ngươi có thể hay không an bài? Trần Giang Hà hỏi. Lão bản, muốn đi mấy người? Thời gian nào, đến địa phương nào? Lưu Kỳ Phong hỏi. Đi 3 người, tốt nhất là buổi tối hôm nay khởi hành, đến Đông Kinh, thời gian càng nhanh càng tốt. Trần Giang Hà trầm giọng nói. Lão bản, ta hỏi một chút nhìn xem buổi tối hôm nay có hay không thuyền. Lưu Kỳ Phong cũng không có hỏi nhiều nữa, nói thẳng. Ngươi vẫn ăn nói cho ta biết. Trần Giang Hà nói xong, cúp điện thoại. Sau đó lại để cho Hướng Phi đi tẩy tấm hình, đem hạng thắng tấm hình tẩy đi ra, còn chuẩn bị mấy khẩu súng, còn có một số yên loại hình đồ vật. Không đến nửa giờ, Lưu Kỳ Phong điện thoại liền đánh trở về. Lão bản, buổi tối hôm nay có thuyền, 9 giờ tối, tại chuyên môn lên thuyền, đi Đông Kinh lời nói, có thể tại Hoành Tân xuống thuyền, Đông Kinh bên kia ta biết đường nhân nhai vài bằng hữu, đến lúc đó có thể an bài bọn hắn đi đón người. Lưu Kỳ Phong nói ra. Tung Hoành Tân xuống thuyền, chỉ có hơn 20 cây số liền có thể tiến vào Đông Kinh địa khu. Đông Kinh đường nhân nhai gọi Trung Hoa nhai, là trên thế giới lớn nhất đường nhân nhai một trong, đã có hơn 100 năm lịch sử, nơi đó sinh động lấy mấy cái người Hoa bang phái, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cây lúa xuyên lại, chủ các hội phát sinh xung đột. Đại quyền bang tại Nhật Bản còn sót lại thế lực, chủ yếu liền tập trung ở Đông Kinh đường nhân nhai. Còn có Phúc Thanh bang, cùng mặt khác một chút người Hoa bang phái, cũng giải tại Nhật Bản mấy cái đường nhân nhai bên trong. Lúc đầu, đi Nhật Bản thuyền là từ Bằng Thành xuất phát nhưng Lưu Kỳ Phong an bài một chút, có thể cho thuyền đến chuyên môn tiếp người, dạng này lại gia tăng phong hiểm nhất định, Bằng Thành đầu rắn, cũng trêu chọc không nổi Trần Giang Hà. Ngươi an bài một chút, vậy liền buổi tối hôm nay tại chuyên môn lên thuyền. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Là, lão bản, ta sẽ an bài tốt. Lưu Kỳ Phong đáp ứng một tiếng, thẳng đến Trần Giang Hà cúp điện thoại, hắn mới cũng đi theo cúp điện thoại. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, suy tư một chút toàn bộ kế hoạch. Các loại giải quyết hạng thắng cùng hạng cường, chỉ cần Lưu Kiến Huy phía sau đại lão bản đáp ứng hỗ trợ, muốn bắt lại Nghĩa An tập đoàn liền rất đơn giản. Trần Giang Hà nội dung quan trọng An tập đoàn 3 thành cổ phần, đây là hắn mở giá cả, nếu như Lưu Kiến Huy người sau lưng không đáp ứng, vậy cái này giá cả hạ thấp 2 thành cũng có thể. Không phải là không thể đàm luận. Dù sao đều là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, tóm lại là có đàm luận. Hiện tại hạng thắng cùng hạng cường còn không có giải quyết, Trần Giang Hà không nóng nảy lần nữa cùng Lưu Kiệt Huy đàm luận. Lão bản, tấm hình rửa sạch những vật khác cũng chuẩn bị xong. Chạm vạng tối thời điểm, Hướng Phi mang theo chuẩn bị xong đồ vật trở về quyền quán. Người đem những vật này đưa đến độ cao nơi đó, nói cho hắn biết ta đã sắp xếp xong xuôi, buổi tối hôm nay tại chuyên môn lên thuyền, đằng sau tại Hoành Tân xuống thuyền, cụ thể địa chỉ là cái này, sau khi tới sẽ có người đón hắn bọn họ, đưa bọn họ tới, sự tình hoàn thành đằng sau, ta sẽ an bài thuyền đón hắn bọn họ. Trần Giang Hà phất phất tay. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, mang theo đồ vật, trực tiếp tiến về Tá Đôn, tìm độ cao. Dưới tình huống bình thường, không xuất hiện ngoài ý muốn, từ Bằng Thành bên này đi Nhật Bản, ước chừng cần 3 ngày thời gian, đầu năm nay, lén qua đi Nhật Bản người rất nhiều, trở về chạy rất ít người. Bình thường thuyền đi qua, đều là buông xuống người liền đi. Quan hệ quá cứng, chuẩn bị đầy đủ trở về thời điểm có đôi khi lại kéo một xe đồ điện trở về, kéo một xe đồ điện trở về lợi nhuận, so kéo một thuyền cá trở về lợi nhuận cao nhiều. Có điều kiện nói, những con rắn kia đầu đều sẽ như thế làm. Rất nhiều đầu rắn không chỉ có vóc người, cũng kéo hàng, đồ điện không tính là gì, có làm càng lớn, bất quá như thế phong hiểm cao hơn, có đầu rắn nguyện ý làm, có đầu rắn không muốn làm. Thuyền đi Nhật Bản đằng sau, nếu như độ cao bọn hắn rất nhanh liền có thể đem sự tình làm thỏa đáng, Trần Giang Hà có thể dùng tiền để thuyền chờ lấy bọn hắn, thuyền trước tiên ở trên biển trôi, không quay lại về, các loại độ cao bọn hắn làm xong việc, liên lạc đằng sau lại đi tiếp người, cùng một chỗ trở về. Nếu như hết thảy thuận lợi, nhanh nhất nói, một tuần lễ liền có thể đi tới đi lui. Hướng Phi lái xe, rất mau tới đến Tá Đôn, độ cao bọn hắn đợi ngoài khách sạn. Bên ngoài quán rượu trên đường phố, ngừng lại hai chiếc Toyota sư tử biển xe tải, bên cạnh xe đứng đấy mấy cái cổ hoặc tử ngay tại hút thuốc, trong xe cũng ngồi người. Đây là Hứa Cao phái tới canh chừng lấy một chút nhân mã. Hướng Phi hơi lườm bọn hắn, cũng không để ý tới lại, mang theo đồ vật tiến tiểu điểm lâu, đi vào độ cao gian phòng của bọn hắn bên ngoài. Đông đông đông. Hướng Phi đi vào ngoài cửa, gõ vài cái lên cửa. Ai? Trong phòng, rất nhanh chuyển đến cảnh giác thanh âm. Là ta, Hướng Phi. Hướng Phi trả lời một câu. Sau đó hắn mới cảm giác mắt mèo tối sầm lại, có người từ mắt mèo bên trong hướng ra phía ngoài nhìn. Hướng Phi không có trả lời thời điểm, người trong phòng thậm chí không có từ mắt mèo bên trong hướng mặt ngoài nhìn, nếu như không có làm rõ ràng tình huống bên ngoài, trực tiếp từ mắt mèo bên trong nhìn ra phía ngoài, nói không chừng sẽ bị người trực tiếp từ mắt mèo thương kích. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Độ cao ba người vẫn rất cẩn thận. Cẩn thận một chút tốt, cẩn thận một chút đi Nhật Bản đằng sau, đem sự tình hoàn thành khả năng càng lớn. Phi ca, Trần tiên sinh nói thế nào? Độ Cao mở cửa phòng, có chút cứng rắn nói ra: "Tối hôm nay thuyền từ Chuân Môn đi, đến Hoành Tân xuống thuyền, hạng thắng tại Đông Kinh, cụ thể địa chỉ ở chỗ này, các ngươi sau khi tới sẽ có người tiếp các ngươi, đem các ngươi đưa qua, đây là tiền, còn có thương, tấm hình, nếu như còn cần những vật khác, nói với ta giúp các ngươi làm." Hướng Phi đem tấm hình, thương, tiền, một bộ có giá trị không nhỏ điện thoại vệ tinh, còn có một số những vật khác, đều giao cho Độ Cao. Độ Cao nhìn một chút hạng thắng tấm hình, đem hạng thắng dáng vẻ một mực nhớ kỹ, sau đó về đến phòng kiểm tra súng ống, chính bọn hắn cũng có súng, nhưng Trần Giang Hà cho thương, bọn hắn liền mang theo. Trần Giang Hà không chỉ có cho thương, thậm chí cho thương còn mang tới dụng cụ giảm thanh. Bọn hắn đi Nhật Bản làm việc, khẳng định đem sự tình làm càng biết điều càng tốt, tận lực không cần làm ra động tĩnh lớn, không phải vậy dễ dàng gia tăng một chút ngoài định mức phiền phức. Sau đó Độ Cao lại nhìn một chút trên giấy viết địa chỉ phía trên là tiếng Trung, phía dưới là tiếng Nhật, bảo đảm coi như xảy ra vấn đề gì, bọn hắn tìm nơi đó người Nhật Bản hỏi, cũng có thể biết hạng thắng trốn ở địa phương nào. Còn có cái gì vấn đề? Hướng Phi chờ bọn hắn kiểm tra xong, lại hỏi. Không thành vấn đề. Độ Cao lắc đầu. Đây là an gia phí, một người 300,000, bao quát ngươi cái kia hai cái thụ thương huynh đệ, tiền chính các ngươi xử lý, 8 giờ tối ta tới đón các ngươi, nếu có những chuyện khác, gọi điện thoại cho ta. Hướng Phi lại đem trên thân con túi du lịch lớn buông xuống, bao mở ra, bên trong tất cả đều là một sấp sấp tiền, hắn lại lưu lại mã số của mình, trực tiếp quay người rời đi. Một người 300,000, Độ Cao bọn hắn tổng cộng 5 người, chính là 1,5 triệu. Đầu năm nay, mặc kệ làm chuyện gì đều được dùng tiền, có tiền chuyện gì đều tốt xử lý, không có tiền chính là nửa bước cũng khó khăn đi. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như thế, tương lai nhất định cũng là như thế. Đại lão, chúng ta không có cùng lầm người, Trần tiên sinh thật là hào phóng, so đầu rồng còn lớn hơn vương. Nhìn xem túi du lịch bên trong tiền, Độ Cao bên người hai cái tiểu đệ con mắt tỏa ánh sáng. Đây là một điểm nhỏ tiền, Trần tiên sinh đã đáp ứng, chờ chúng ta làm xong việc, liền đem vượng rắc 1/3 địa bàn cho đại lão, nơi này chính là du tiếp vượng, vượng rắc 1/3 địa bàn chỉ sợ đều so đại lão trước kia địa bàn quát chất béo nhiều, tại vượng rắc đứng vững gót chân, đại lão liền lên như diều gặp gió. Một tên khác tiểu đệ cũng kích động nói, Độ Cao một người đắc đạo, đến lúc đó bọn hắn khẳng định cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Trước kia các trí hùng đối với Độ Cao đều không có hào phóng như vậy, hiện tại Độ Cao bị Trần lão đại nhìn như vậy bên trong, thật sự là gặp may, cũng coi là lúc tới vận chuyển. Đầu rồng đã chết, hắn là tốt là xấu, cũng không tới phiên chúng ta nói, đại lão Trần để mắt chúng ta liền hào hào làm việc, tương lai có cơ hội, lại thay đầu rồng báo thủ. Độ Cao chừng tên kia tiểu đệ một chút, trầm giọng nói tiền này chính các ngươi đưa về nhà, cùng trong nhà nói muốn đi ra cửa làm việc, A Tế cùng A Huy tiền, ta đưa đến nhà bọn họ, 8 điểm trước đó về khách sạn trở lấy, đều cẩn thận một chút, đừng lộ hành tung, bị người để mắt tới. Yên tâm, đại lão, chúng ta sẽ cẩn thận. Hai tên tiểu đệ vội vàng gật đầu. Sau đó Độ Cao đem tiền một phần, hai tên tiểu đệ một người lấy đi 300,000, đưa về nhà bên trong. Tiền còn lại, Độ Cao chính mình một phần kia hắn cũng không có cầm, đem tiền còn lại chia hai phần, trực tiếp đưa đến hắn cái kia hai cái thụ thương tiểu đệ trong nhà. Xem như an gia phí, tăng thêm tiền thuốc. Chương 1021, hoa mắt hai bút cùng vẽ chương 1021, hoa mắt hai bút cùng vẽ vào đêm, sắc trời dần dần tối xuống. 8 giờ, Hướng Phi xe đúng giờ đi vào cửa tiểu điếm, Độ Cao ba người đeo túi sách, từ trong khách sạn đi ra, trái phải nhìn quanh một chút, cấp tốc lên xe. Sau khi lên xe, Hướng Phi không có mở miệng, trầm mặc lái xe, trực tiếp tiến về Chuân Môn. Chuân Môn mã đầu trước đó là Cửu Long cảnh sát trọng điểm đã kích mục tiêu. Cửu Long cảnh sát liên hợp nước cảnh, tiến hành tiếp tục nửa tháng tả hữu liên hợp tuần tra làm việc, dẫn đến Chuân Môn buôn lậu sinh ý bị đả kích thật lớn. Rất nhiều buôn lậu sinh ý đều từ Chuân Môn chuyển rời đến Nguyên Lãng. Bất quá, từ hạng gia song đời bắt đầu, tuần tra liền đình chỉ. Cái này hơn một tuần lễ đến nay, Chuân Môn bên này sinh ý lặng yên khôi phục. Mặc dù còn không có khôi phục lại như trước thời điểm tốt nhất, nhưng cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hướng Phi xe đi thẳng tới bến cảng một cái vắng vẻ vị trí, bên này có một cái nhỏ nơi cập bến, bình thường thuyền buôn lậu có lại đậu ở chỗ này, có lại dừng ở mặt khác tư nhân bến tàu. Thậm chí căn bản không cập bờ, thuyền tới đằng sau, trực tiếp dùng lớn phi tiếp hàng, vận đến bên bờ, có đôi khi, thậm chí trực tiếp chính là dùng lớn bay tới hướng hai bên bờ. Bất quá, lớn như bay là dùng tới kéo người, kéo hàng tương đối ít, bởi vì một chiếc lớn phi năng kéo hàng thực sự không nhiều. Phi ca, thuyền mấy giờ đến? Đến lúc đó, Độ Cao ba người xuống xe, hắn xuất ra một hộp thuốc, chủ động giúp Hướng Phi đốt thuốc. Lão bản nói là 9 giờ. Hướng Phi gật gật đầu, hút một hơi thuốc, đuổi tiếp Độ Cao bọn hắn chờ đợi. Theo đêm càng ngày càng sâu, nhanh lúc 9 giờ, một chiếc viễn dương thuyền đánh cá quả nhiên xuất hiện, xa xa hướng bên này đánh đèn, thả tín hiệu. Xác định tín hiệu không có vấn đề đằng sau, thuyền mới chậm rãi nhích lại gần. Cẩn thận một chút. Hướng Phi đem ba người đưa lên thuyền, Độ Cao khẽ gật đầu, hướng Hướng Phi khoát tay một cái, sau đó cấp tốc lên thuyền. Ba người vừa lên thuyền, thuyền đánh cá lập tức rời đi bến tàu, lái về phía mênh mông trong hải dương. Ông, ông. Độ Cao bọn hắn mới vừa lên thuyền, trong bọc điện thoại vệ tinh liền vang lên. Độ Cao, cẩn thận một chút, có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Sự tình làm thỏa đáng đằng sau, cũng lập tức cho ta biết, ta an bài thuyền đi đón các ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, là Trần Giang Hà gọi điện thoại tới. Trần tiên sinh, ta đã biết. Độ Cao rất cung kính trả lời. Ân, thuận buồm xuôi gió. Trần Giang Hà cũng không có nói nhảm, sau khi nói xong, liền cúp điện thoại đằng sau, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã không còn sớm, đi thôi, về nhà trọ. Trần Giang Hà bên này, từ trong quyền quán rời đi, trở lại nhà trọ. Vừa về tới nhà trọ, Lâm Tư Tư liền lấy bên trên thay đi giặt quần áo, chạy đến trong phòng nhỏ phòng tắm tắm rửa thời điểm ngay cả cửa phòng tắm đều không có quan. Cứ như vậy không coi ai ra gì bắt đầu tắm rửa. Một cái cực phẩm như thế đại mỹ nhân, cửa phòng tắm đều không liên quan, cứ như vậy bắt đầu tắm rửa. Một màn này, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường đều chịu không được. Trần Giang Hà đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn trực tiếp đi vào phòng tắm, cùng Lâm Tư Tư tới một cái tắm biên lương. Nhà trọ bên ngoài bóng đêm dần dần dày, trong căn hộ, khí thế ngất trời. Không ngừng co vỗ tay thanh âm điên cuồng vang lên. Bên kia, Trần Giang Hà phái Độ Cao đi Nhật Bản làm việc, bên này, Trần Giang Hà cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu kỹ càng điều tra Hạng Cường tình huống. Hạng Cường trước sau có hai cái lao bà, vợ trước họ Đinh, cũng là Hương Giang một cái nữ tinh, hai người dục có một nữ, hiện tại lao bà họ Trần, người trong nghề người xưng Hạng Thái, là một cái rất có năng lực, rất có cổ tay nữ nhân. Trước đó thậm chí danh xưng là Tân Nghĩa An một tỷ. Lúc trước Phương Nữ tại Tiêm Sa chớ chịu Hoàng Lãng Duy một bàn tay, chính là gọi điện thoại tìm Hạng Thái, xin mời Hạng Thái từ đó hòa giải, bãi bình. Hạng Cường cùng nàng sinh ra hai đứa con trai. Hạng Cường gia đình tình huống tương đối đơn giản, nhưng hắn nữ nhân cũng không ít, bởi vì Cường Thịnh phim tập đoàn quan hệ, lại thêm lưng tựa Tân Nghĩa An, Hạng Cường tại Hương Giang ngành giải trí vô cùng có năng lượng, là Hương Giang ngành giải trí nhân vật số 1 số 2, trên cơ bản Hương Giang có danh tiếng nữ minh tinh, bị hắn coi trọng hơn phân nửa đều bị hắn chơi qua. Trần Giang Hà đơn giản điều tra qua đằng sau, cũng biết rất nhiều Hương Giang ngành giải trí nội tình. Hạng Cường đuổi những cái kia nữ tinh, một cái là cho tài nguyên, nửa là uy hiếp, nửa là dụ dỗ, còn có một chút chính là hắn xuất thủ tương đối xa xỉ, đã từng có không ít nữ tinh đều tại hắn chi phiếu trước xuất phụ. Hai năm trước, Hạng Cường đuổi một vị họ Ôn nữ tinh, lúc đó phi thường xa xỉ ném đi một tâm trống không chi phiếu, bù xong cảm giác đằng sau, để Ôn nữ chính mình lấp số lượng. Dưới tình huống bình thường, những cái kia nữ tinh đều là lấp mấy trăm ngàn, nhiều lắm là lấp cái hơn trăm vạn, nhưng Ôn nữ trực tiếp điền 10 triệu, Hạng Cường sau khi biết được nóng nảy bá trượng. Đằng sau chính là Ôn nữ bị bắt góc, còn đập ảnh nu, bị mấy cái cổ hoặc tử làm, về sau ngoan ngoãn lui về chi phiếu. Ôn nữ đem Hạng Cường khi khải tử, đáng tiếc, Hạng Cường cũng không phải một cái khải tử đơn giản như vậy. Những chuyện tương tự tại Hương Giang ngành giải trí nhiều vô số kể, ngành giải trí chính là một cái thùng lượm, chuyện gì đều không mới mẻ. Chật chật, Hương Giang người hay là chơi hoa, còn đi lấy bóng, ngủ bơ. Ba ngày sau đó, Trần Giang Hà nhìn xem thu thập tới tư liệu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mãi mãi thật sự là khai nhan giới. Cái này so Trần Giang Hà trước đó ở bên trong chờ đợi 3 năm nghe được đồ vật đều nổ tung. Ngư bức. Sát thực ngư bức. Hay là kẻ có tiền chơi hoa, hay là Hương Giang nữ nhân thoải mái. Cái đồ chơi này, có một số việc cầm lại bằng thành thuộc ngư bức, đoán chừng đều không có mấy người tin tưởng. Ai có thể tưởng tượng, những cái kia màn ảnh trước ngọc nữ minh tinh, tại màn ảnh phía sau, vậy mà lại là như thế một bộ gương mặt. Trần Giang Hà một bên nhìn, một bên đem một vài tư liệu sàng chọn đi ra. Người đại diện bị xuống giết. Trần Giang Hà lật đến phía sau, sờ lên cầm suy tư một hồi, đem phần tài liệu này lưu lại, sau đó cho Lưu Kiệt Huy gọi một cú điện thoại. Lưu sơ. Trần Sinh, chuyện gì? Lưu Kiệt Huy nhận được Trần Giang Hà điện thoại, trên mặt lộ ra lòng tin 10 phần biểu lộ. Trần Giang Hà rốt cục vẫn là kìm nén không được, gọi điện thoại cho hắn. Trần Giang Hà khẳng định vẫn là muốn nói Nghĩa An tập đoàn sự tình, cho nên mới cho hắn gọi điện thoại. Ta muốn gặp một lần Hạng Cường, Lưu Sơ ngươi giúp ta an bài một chút. Trần Giang Hà nói ra. Gặp Hạng Cường. Lưu Kiệt Huy lòng tin 10 phần biểu lộ cứng đờ, làm sao cũng không nghĩ tới. Trần Giang Hà gọi điện thoại cho hắn, y nguyên không phải thảo luận Vạn An tập đoàn sự tình. Trần Sinh, ngươi gặp Hạng Cường làm gì? Hạng Thắng khoái trở về, Hạng Thắng trở về trước đó, ta muốn trước tiên đem Hạng Cường giải quyết. Trần Giang Hà cũng không có giấu giếm Lưu Kiệt Huy. Hạng Thắng tại Nhật Bản, Trần Sinh liên lạc Nhật Bản nhân mã bên kia. Lưu Kiệt Huy một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Giang Hà tại Nhật Bản bên kia cũng có thể tìm tới người hỗ trợ, mà lại tốc độ còn như thế nhanh, Trần Giang Hà có thể tại Nhật Bản tìm tới người hỗ trợ, điểm này Lưu Kiệt Huy cũng không kinh ngạc. Nhưng Trần Giang Hà vậy mà có thể nhanh như vậy tìm tới người, cái này hiệu suất làm việc thật sự là không đơn giản. Hương Giang nhiều như vậy đại lão, thật sự là không có mấy người có thể so sánh được Trần Giang Hà, có năng lực, lại có phế lực. Đúng là cái nhân vật. Còn có Vạn An tập đoàn sự tình, vài tỷ làm ăn lớn, gia hỏa này cũng là không nóng không nổi, ngược lại là Lưu Kiệt Huy, có vẻ hơi vội vàng sao động. Còn không có Trần Giang Hà có thể bảo trì bình thản. Ta phái mấy người đi qua, cũng chính là hai ngày này sự tình, rất nhanh sẽ có tin tức. Trần Giang Hà cười nói. Minh Bạch đợi lát nữa ta liền ăn bài. Lưu Kiệt Huy cười cười, bình phục tâm tính, nói thẳng Trần Sinh, Vạn An tập đoàn sự tình, các đại lao bản đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi mau chóng xử lý đi, còn lại sự tình, bọn hắn đến giải quyết. Lưu sơ, cấp độ kia lần sau gặp mặt lại nói chuyện. Trần Giang Hà cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lưu Kiệt Huy phía sau đại lao bản đã vậy còn quá sảng khoái sẽ đồng ý 10 cùng 30 ở giữa, thế nhưng là kém có 1 tỷ chênh lệch. Bất quá hắn nghĩ lại, xem ra lúc trước hắn cùng Hồng Hán gặp mặt sự tình, Lưu Kiệt Huy phía sau lão bản sát thực phát hiện, những người kia chỉ sợ là không muốn lại phức tạp, để đất liền người liên lụy vào. Sang năm chính là 97, hiện tại đất liền người tại Hương Giang thanh lượng tương đối nhỏ, chờ qua 97 đằng sau, đất liền người tại Hương Giang thanh lượng liền lớn. Vì chút tiền ấy, Lưu Kiệt Huy phía sau đại lão bản hẳn là không nguyện ý liên lụy càng nhiều người tiền đến, để sự tình biến càng thêm phức tạp. Trần Giang Hà không muốn để cho Hồng Hán nhúng tay Vạn An tập đoàn sự tình, Lưu Kiệt Huy người sau lưng cũng đồng dạng không muốn. Chút tiền ấy, Lưu Kiệt Huy người sau lưng cũng không có để vào mắt. Hương Giang là Á Châu trung tâm tài chính, những người kia sẽ không đem chút tiền ấy, thậm chí là Vạn An tập đoàn để vào mắt. Tốt, vậy cứ như thế, sắp xếp xong xuôi, ta để Lương tiểu thư thông chi ngươi. Lưu Kiệt Huy nói xong, cúp điện thoại, sau đó lại ấn xuống một cái miễn đề, Emmy, T, tìm luật chính ti an bài một chút, để Hạng Cường tiếp khách, Trần Giang Hà muốn gặp hắn. Thu đến, Lưu Sơ. Lương Tử Vi nhận được điện thoại, lập tức bắt đầu an bài. Trần Giang Hà bên này, đem tư liệu chuẩn bị một chút, sau đó hắn ngồi ở văn phòng phía sau, trong tay bật lửa không ngừng xoay tròn, suy tính một hồi, Trần Giang Hà mở ra két sắt, xuất ra bộ kia điện thoại màu đen, phát ra mấy chữ: "Anna, Trung Mỹ hôn huyết, Phổ Lâm Tư Đốn Đại học cao tài sinh. Tiền muốn bắt đầu đi." Phát xong tin tức đằng sau, Trần Giang Hà đợi một hồi, cũng không có đợi đến hồi phục, tiện tay đem điện thoại đóng lại, bỏ vào trong tủ bảo hiểm. Đợi ước chừng nửa giờ, Lương Tử Vi cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. "Trần tiên sinh, đã sắp xếp xong xuôi, ngươi có thể đi gặp Hạ Cường." Điện thoại vừa tiếp thông, Lương Tử Vi liền nói: "Lương Sơ, Tạ Liễu." Trần Giang Hà cười nói: "Trần tiên sinh, không cần khách khí, có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho ta." Lương Tử Vi khách khách khí khí cúp điện thoại. "A Phi, đi trừng phạt giáo thự." Trần Giang Hà đứng dậy cầm lên áo khoác, trực tiếp đi ra phòng làm việc. Hạng Cường hiện tại đã bị bắt giam giữ, tạm thời do trừng phạt giáo thự giam giữ, chờ đợi luật chính ti sau khi chuẩn bị xong thượng đỉnh. Trần Giang Hà mang lên tư liệu, hướng Phi cùng Lưu Viễn Sơn bọn hắn lái xe, đội xe trực tiếp tiến về trừng phạt giáo thự. Ở trên nửa đường, Trần Giang Hà lại cho Âu Dương đại luật sư Âu Dương Kiến Quốc gọi một cú điện thoại. Hai ngày này, Trần Giang Hà đã cùng Âu Dương Kiến Quốc nói chuyện không chỉ một lần, song phương trên nguyên tắc đã đạt thành chung nhận thức, đại luật sư cũng là muốn ăn cơm kiếm tiền. Trên thực tế, làm lớn luật sư mục đích chính là vì kiếm tiền, chẳng lẽ là vì lý tưởng? Chương 1022, Hạng Cường đàm phán Đông Kinh Phong Vân. Chương 1022, Hạng Cường đàm phán Đông Kinh Phong Vân. Lão bản, đến. Không lâu sau đó, đội xe đi vào trường giáo thự, trải qua sau khi kiểm tra, Trần Giang Hà được đưa tới phòng khách. Sau đó, Hạng Cường liền bị mang theo tới. Nhìn thấy Trần Giang Hà, Hạng Cường sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức muốn rời khỏi. "Ta không muốn gặp hắn, ta không muốn gặp hắn, để cho ta trở về." Hạng Cường sắc mặt khó coi, lập tức kêu to lên. Hai tên cùng đi Hạng Cường cùng đi đến nhân viên cảnh sát căn bản không để ý tới hắn dãy rủa, gắt gao đem Hạng Cường để lại, để hắn ngồi trên ghế. Từ khi Hạng Viêm gặp Hạng Triển một mặt đằng sau liền tự sát chết, Hạng Cường hiện tại trừ của mình người nhà, cơ hồ bài xích gặp bất luận kẻ nào, nhất là Trần Giang Hà. Gặp Trần Giang Hà, Hạng Cường liền một mặt sợ hãi. "Hạng tổng, dù sao cũng là Quát Tháo Hương Giang nhân vật, đại ca ngươi trước khi chết đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều." Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc cười nói. Trường giáo thự trong phòng khách là không cho phép hút thuốc, nhưng lúc này, không có bất kỳ người nào ngăn lại Trần Giang Hà. Cái kia hai tên nhân viên cảnh sát tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy Trần Giang Hà hút thuốc một dạng. "Trần Giang Hà, ta là tuyệt đối sẽ không tự sát hai vị cảnh sát, các ngươi làm cho ta chứng, nếu như ta chết, nhất định là Trần Giang Hà làm hại." Hạng Cường nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức hướng cái kia hai tên nhân viên cảnh sát nói ra. Cái kia hai tên nhân viên cảnh sát nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. "Hạng tổng, một tháng mấy ngàn khối, ai thay ngươi liều mạng?" Trần Giang Hà khinh thường cười một tiếng, nhổ một ngụm vào khói. Hạng Cường sắc mặt cứng đờ, khó nhìn lên. Trần Giang Hà nói không sai, hai cái này nhân viên cảnh sát thoát chế ngự chính là người bình thường, một tháng mấy ngàn khối tiền lương, ai sẽ vì hắn Hạng Cường liều mạng? Dựa vào cái gì vì hắn Hạng Cường liều mạng? Tại luật sư trước khi đến, ta sẽ không nói bất kỳ vật gì. Hạng Cường sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng không tin Trần Giang Hà sẽ ở trường giáo thự bên trong giết hắn, dù sao mặc kệ Trần Giang Hà nói cái gì, hắn đều không có ý định trả lời. "Hạng tổng, ta nghe nói ngươi thay Tần Nghĩa An rửa tiền, nhiều năm như vậy tính được, tẩy tiền cũng không ít, luật chính ti trước mắt cân nhắc mức hình phạt đề nghị tại 10 năm trở lên." Trần Giang Hà lơ đến cười cười. Hạng Cường mặt không biểu tình, cúi đầu nhìn xem mặt bàn, căn bản không để ý tới Trần Giang Hà nói. "Hình phạt 10 năm trở lên chỉ là luật chính ti ý kiến, bình thường lên tòa án, coi như quan tòa toàn bộ tiếp thu luật chính ti ý kiến, cái lượng này hình cũng sẽ đánh một cái chiếc khấu. Lại càng không cần phải nói, Hạng Cường còn có đại luật sư hỗ trợ, nói không chừng cuối cùng ngay cả lao đều không cần ngồi, cũng không phải không có khả năng." Hạng Cường cũng không phải là rất sợ thượng đỉnh. Xem ra Hạng tổng không phải rất lo lắng cái này. Trần Giang Hà cười cười, từ trong túi công văn xuất ra một chồng tư liệu, nghe nói có mấy cái nữ tinh bởi vì ngươi mà tránh bóng, ngươi thật giống như đem các nàng tổn thương không nhẹ, không biết các nàng hiện tại có nguyện ý hay không đi ra chỉ chứng ngươi, dù sao Hạng ra xong, Tân Nghĩa An cũng xong rồi. Giống như ngươi còn đùa chơi chết hơn người. Còn có cái này, người đại diện bị xuống giết, cho đến bây giờ cũng còn không có tìm được chủ sự sau màn, ta nghe Lưu Sơ nói, cảnh sát cho là bản án có thể là ngươi làm. Hạng tổng thật đúng là tâm ngoan thủ lạt ta. Trần Giang Hà từng phần đem văn bản tài liệu ném tới Hạng Cường trước mặt. Hạng Cường nhìn xem những văn kiện kia, biến sắc. "Trần Giang Hà, ngươi đừng nghĩ vu oan ta, không có chứng cứ, ai cũng đừng nghĩ đem bản án tính tới trên đầu của ta." Hạng Cường nhìn thấy trong đó có chút bản án, trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh hoàng, nghiêm nghị kêu to lên: "Ta muốn gặp luật sư, ta muốn gặp luật sư." Hạng Cường một bên giãy giụa, một bên la to. Trần Giang Hà nghiền ngẫm nhìn xem hắn, sau đó phân phó một câu: "Để hắn gọi điện thoại." Rất nhanh, một bộ máy riêng điện thoại lôi kéo rất dài tuyến, được đưa vào phòng thẩm vấn. Hạng Cường vội vàng cho Âu Dương Kiến Quốc gọi điện thoại. "Âu Dương luật sư, là ta, Trần Giang Hà đến trường giáo thự tới, ta cảm thấy hắn đã uy hiếp được an toàn của ta, ngươi mau tới đây." Điện thoại vừa tiếp thông, Hạng Cường liền vội vàng nói ra: "Hạng tiên sinh, ta về sau không còn là ngươi luật sư, xin ngươi về sau đừng lại gọi điện thoại cho ta, nếu như cần luật sư trưng cầu ý kiến làm việc, xin mời gọi cho thư ký của ta." Âu Dương Kiến Quốc không nhanh không chậm nói ra: "Ngươi nói cái gì?" Hạng Cường sững sờ, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. "Hạng tiên sinh, ta trước kia là Tân Nghĩa An thuê luật sư, hiện tại Tân Nghĩa An không có, thuê ta làm luật sư Hạng Viêm tiên sinh cũng đã chết, nếu như ngươi muốn thuê ta làm luật sư, xin mời trước cùng ta bí thư đàm luận, cứ như vậy. Âu Dương Kiến Quốc nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Giang Hà, ngươi đem Âu Dương Kiến Quốc đón mua. Trong nháy mắt, Hạ Cường tựa như là một cái quả bóng xì hơi một dạng, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên ghế ngồi, sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, một mặt phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn sợ hãi chính là, Trần Giang Hà vậy mà có thể làm được Âu Dương Kiến Quốc cái này đại luật sư, đồng thời không có đại luật sư che chở, hắn liền xong đời, tại Hưng Giang, có hay không đại luật sư khác nhau quá lớn. Không có đại luật sư, Trần Giang Hà cùng Lưu Kiệt Huy thao tác một chút, thật rất có thể sẽ đem những bản án này đặt tại trên đầu của hắn, đến lúc đó hắn cũng không phải là ngồi tù 10 năm đơn giản như vậy. Hạ tiên sinh, đại luật sư thế nhưng là pháp trị cùng chính nghĩa hóa thân, bọn hắn làm sao lại bị thu mua đâu? Lời này để Âu Dương đại luật sư nghe được, hắn sợ rằng sẽ cáo ngươi. Trần Giang Hà nhẹ nhàng cười một tiếng. Hạ Cường sắc mặt khó coi, từ từ trầm mặt xuống. Tại Hương Giang, đại luật sư chính là rất nhiều người hộ thân phủ, có đại luật sư bảo hộ, Hương Giang cảnh sát muốn đem bọn hắn đưa vào đi ngồi tù, cũng không có dễ dàng như vậy. Hương Giang một chút phú hào, làm ra sự tình cũng không ít, nhưng lại không có mấy cái được thành công đưa vào ngục giam, đây đều là có nguyên nhân. Không có đại luật sư cái bùa hộ mệnh này, Hạ Cường phiền phức liền đến. Trên người hắn bản án, thời hạn thi hành án, không chỉ có sẽ không giảm bớt, ngược lại rất có thể sẽ gia tăng. Hắn phiền phức lớn rồi. Trần Giang Hà, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạ Cường cắn răng nghiến lợi hỏi. Những năm này, ngươi cũng thông qua Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn kiếm lời không ít tiền, chơi không thiếu nữ minh tinh, thiếu sổ sách cũng nên trả. Trần Giang Hà thản nhiên nói, Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn ngươi cũng nên buông tay, ngày mai Âu Dương đại luật sư sẽ tới cùng ngươi ký hiệp nghị, Tứ Hải tập đoàn lại thu mua Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn, ngươi ký tên, ta cam đoan sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, đương nhiên, còn có ngươi người nhà cũng sẽ không có người động. Trần Giang Hà, ngươi mơ tưởng, Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn là của ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Hạ Cường đột nhiên lần nữa kích động lên. Ha ha, ngươi đừng quên, Lý Long cũng là ngươi hại chết lấy tầm ảnh hưởng của hắn, vụ án này nếu là tính tại trên đầu của ngươi, ta cam đoan ngươi lại ngồi tù cả đời, thậm chí chết trong tù. Động não, suy nghĩ một chút ngươi có bao nhiêu lạn sự có thể thấy hết. Trần Giang Hà đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Cường, sau đó chỉ đầu của mình. Hạ Cường sắc mặt đại biến, trong mắt trong nháy mắt hiện lên thất kinh. Chuyện này, Trần Giang Hà là thế nào biết đến? Là đoán, hay là tiểu tử này có cái gì chứng cứ? Ngày mai Âu Dương đại luật sư đến tìm ngươi, đừng quên ký tên, không phải vậy, ngươi sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Trần Giang Hà tiện tay bắn bay tàn thuốc, xoay người rời đi. Trần Giang Hà, Cường Thịnh tập đoàn còn có hạng thắng cổ phần, ngươi chỉ tìm ta cũng vô dụng, không có hắn ký tên, ngươi lấy không được Cường Thịnh điện ảnh tập đoàn quyền khống chế. Tại Trần Giang Hà đi ra ngoài trước đó, Hạ Cường tựa như là một con thú bị nhốt, làm lấy sau cùng dãy rủa. Chuyện của hắn, không cần ngươi quan tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ về Hương Giang đoàn tụ với ngươi. Trần Giang Hà bước chân không ngừng, trực tiếp đi ra phòng khách. Hạ Cường giống như là một đám thịt nhão một dạng tê liệt ngã xuống trên ghế, mặt xám như tro, trong chốc ngắn này, Hạ Cường tựa như là một chút già nua mười mấy tuổi một dạng. Một ngày này, hắn đã sớm nên nghĩ đến, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, Tần Nghĩa An bị đánh đổ, Hạng gia xong đời, Hạng Viêm vừa chết, không có vị này Tần Nghĩa An đời thứ hai đầu rồng che chở, bọn hắn những này người Hạng gia, bất quá chỉ là thịt cá trên tấc gỗ mà thôi, một khi bị người để mắt tới, cũng chỉ có thể mặc người thịt cá mà thôi. Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn xong đời, Nghĩa An tập đoàn chỉ sợ rất nhanh cũng muốn xong đời. Hạng gia chẳng mấy chốc sẽ triệt để xong đời. Âu Dương luật sư, làm phiền ngươi ngày mai tìm Hạng Cường ký hợp đồng, đem sự tình làm xinh đẹp một chút, đừng để mọi người trên mặt khó coi. Các loại rời đi trường giáo thự, Trần Giang Hà trực tiếp cho Âu Dương Kiến Quốc gọi một cú điện thoại. Hai ngày này Trần Giang Hà đã cùng Âu Dương Kiến Quốc thỏa đàm giải quyết sau chuyện này, Vạn An tập đoàn lại thuê Âu Dương Kiến Quốc cách làm luật cố vấn, một phần hợp đồng ký 10 năm, 1 năm 3 triệu đô la Hồng Kông. Một phần hợp đồng tính được chính là 30 triệu đô la Hồng Kông. Cái giá tiền này so bình thường công ty lớn pháp vụ hơi cao một chút, nhưng cũng cao không đến đi đâu. Thương Giang xin mời đại luật sư, trên cơ bản chính là cái giá tiền này. Chỉ bất quá phần hợp đồng này ký thời gian tương đối dài, bình thường đều ký 3 năm hoặc là 5 năm. Trần Sinh, ngươi yên tâm, sự tình ta sẽ làm thỏa, bất quá, như vậy Hạng Cường không đáp ứng, ta sẽ không buộc hắn. Âu Dương Kiến Quốc nói ra. Đương nhiên, nếu như hắn không đồng ý, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Hạng Cường cũng có khả năng sẽ không đồng ý, bất quá không quan hệ, thịt cá trên tấc gỗ coi như giấy rửa, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Trần Giang Hà căn bản không thèm để ý Hạng Cường dãy rủa. Bên này, Trần Giang Hà cùng Hạng Cường nói qua đằng sau, bên kia, độ cao thuyền của bọn hắn đã nhanh đến Nhật Bản. Sau khi trời tối, thuyền đánh cá đóng lại GPS, lặng yên tới gần Nhật Bản bờ biển. Thời đại này ăn ngay nói thật, chỉ cần có phương pháp, tìm được thuyền, muốn lén qua cũng không khó, thuyền đánh cá lặng yên tiếp cận hành tân, cũng không có gặp gỡ Nhật Bản cảnh sát biệt thuyền. Nhanh, nhẹ đi xuống, chính mình bơi lên mờ. Thuyền khẽ rửa gần biển mờ, lập tức dừng lại, trên thuyền mấy nam nhân lập tức bắt đầu thúc giục. Ta không biết bơi, đưa ta đến bên mờ. Một nữ nhân thất kinh hô to, ý miệng đem nàng ném xuống. A, cứu mạng. Trên thuyền hai nam nhân không có chút gì do dự, trực tiếp đem nữ nhân ném đi xuống dưới, nữ nhân rơi vào trong biển, liều mạng dãy rủa cầu cứu, những người khác có người nhìn nàng một cái, liền lạnh lùng quay đầu, chính mình nhảy xuống nước, liều mạng du lịch hướng bên bờ. Độ cao ba người cũng giống như vậy, bọn hắn trên lưng đồ vật, trực tiếp nhảy vào băng lánh trong nước biển, trực tiếp bơi về phía bên bờ, từ đầu đến cuối, độ cao đều không có nhìn nữ nhân kia một chút. Đường là tự chọn, cho dù chết ở trên con đường này, cũng oán không được người khác. Chương 1023, đêm tối sát cơ mãnh hổ rời núi. Chương 1023, đêm tối sát cơ mãnh hổ rời núi đi. Độ cao ba người nhảy vào băng lãnh trong nước biển, liều mạng hướng bên bờ du lịch. Cái này thuyền đánh cá ngừng vị trí cách bên bờ không xa, cũng liền không đến 100 mét khoảng cách, gần nữa không có bến tàu, rất dễ dàng mắc cạn. Một khi ở chỗ này mắc cạn, cũng chỉ có thể chờ lấy bị Nhật Bản cảnh sát biển bắt. Cho nên thuyền đánh cá căn bản không có khả năng hướng bên bờ áp sát quá gần, trên thuyền kéo người, chỉ có thể chính mình hướng bên bờ du lịch, biết bơi là tốt số, không biết bơi, đó chính là tự mình xui xẻo, oán không được bất luận kẻ nào. Đại lão, độ cao bên người một tên tiểu đệ trước hết nhất bơi lên bờ, hắn vừa lên bờ, ở trong nước biển đứng người lên, lập tức đem độ cao kéo lên, sau đó lại đem một tên khác tiểu đệ kéo lên. Ba người thất tha thất thểu, chạy hướng bên bờ. Quay đầu nhìn lại, trước đó từ trên thuyền nhảy xuống 20-30 người, hiện tại chí ít đã biến mất 5-6 cái, mùa này, hiện tại lên không nổi, trên cơ bản liền không khả năng đi lên. Bất quá độ cao bọn hắn không để ý tới người khác, dùng một cái trên người nước, chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Bọn hắn cũng không biết nơi này là địa phương nào, bọn hắn phân biệt một chút phương hướng, vội vàng hướng trong hắc ám đi đến. Các loại rời đi những người khác đằng sau, độ cao đem bao mở ra, xuất ra bên trong bị túi nhựa bị kín đồ tốt, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Mặc tây mặc tây. Điện thoại được kết nối đằng sau, chuyển đến tiếng Nhật. Hồng ca. Độ cao hơi nhướng mày, người Nhật Bản. Khu cụ, các ngươi là Lưu lão bản an bài người. Người đối diện dừng lại một chút, háng giọng một cái, sau đó thay đổi tiếng Trung. Là, Lưu Kỳ Phong để cho chúng ta đánh cú điện thoại này. Độ cao thấp giọng nói ra. Biết các ngươi bên cạnh có đầu đường xi măng, đến ven đường chờ lấy, đợi lát nữa có một cỗ xách nước sinh ra xe hàng nhỏ đi qua, các ngươi đến lúc đó trực tiếp ngồi chiếc xe kia. Hồng ca một bên nói, bên kia còn đồng thời truyền đến trả mặt trưởng thanh âm. Tạ ơn Hồng ca. Độ cao nói một tiếng cảm ơn, sau đó cúp điện thoại, khẩu súng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi chờ đợi lấy. Ba người đem trong túi nhựa súng cùng đạn cũng đem ra, kiểm tra xác định không có vấn đề đằng sau, khẩu súng mang ở trên người, tiến vào rừng cây nhỏ, đi vào phụ cận đường cái chờ đợi. Gió đêm thổi qua, y phục ướt nhẹp dán tại trên thân, để cho người ta run lẩy bẩy. Ba người chịu một hồi, chỉ có thể tìm một chỗ tránh gió, tiếp tục chờ đợi. Qua ước chừng nửa canh giờ, trên đường một cỗ xe hàng nhỏ lái chậm chậm đi qua, trên con đường này xe không nhiều, bình thường tốc độ xe đều tương đối nhanh, bất quá chiếc này xe hàng nhỏ tốc độ xe cũng rất chậm, giống như là đang tìm cái gì. Đèn tin. Độ cao lập tức cầm ra điện, đối với chiếc kia xe hàng nhỏ chiếu một cái. Chiếc kia xe hàng nhỏ cũng lập tức lóe lên một cái đèn xe. Là chiếc xe này, đi. Độ cao xem xét đối đầu ám hiệu, lập tức mang theo hai tên tiểu đệ từ ven đường rừng cây đi ra, chiếc kia xe hàng nhỏ cũng lập tức ở ven đường dừng lại. Trong nước tới, lái xe là một cái nhìn thường thường không có gì lạ hơn 30 tuổi nam nhân, hắn nhìn ba người một chút, cảm thấy ba người không giống như là trong nước lén qua tới kiếm tiền. Hương Giang, để bọn hắn hai cái ngồi phía sau. Lái xe lúc này mới mở cửa xe khóa, Hương Giang lai. Hương Giang chạy đến Nhật Bản tới làm gì? Hiện tại Nhật Bản cũng chưa chắc so Hương Giang tốt kiếm tiền. Hai người các ngươi ngồi phía sau. Độ cao đối với hai tên tiểu đệ nháy mắt, để bọn hắn cẩn thận một chút, người ở đây sinh địa không quen, những người này có thể tin tưởng, nhưng không có khả năng quá tin tưởng. Hai tên tiểu đệ khẽ gật đầu, lật tiến xe hàng nhỏ bồng xe, còn cần trên xe đồng bố bao lại chính mình. Đến Nhật Bản làm ít chuyện, đây là địa chỉ, Hồng ca nói ngươi có thể đưa chúng ta đi qua. Độ cao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xuất ra viết địa chỉ tờ giấy, cho lái xe nhìn thoáng qua. Nơi này, ta cũng không quá tiện đường. Lái xe nhìn độ cao một chút, phiền phức giúp đỡ chút. Độ cao xuất ra một chồng yên kín đáo đưa cho lái xe, lấy tiền thời điểm, lộ một chút bên hông thương. Ai nha, đều là người một nhà, rời nhà đi ra ngoài, ta không giúp đỡ ai giúp bận điệu, không cần đến, không cần đến. Lái xe lập tức chối từ đứng lên. Bất quá độ cao cuối cùng vẫn là đem tiền kín đáo đưa cho hắn. Huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta chỗ này có khăn lông khô, ngươi lau lau, đừng có gấp, rạng sáng sẽ thiếu, ngươi đi địa phương đoán chừng cá biệt giờ liền có thể đến. Lái xe thu tiền, thấy được thương, lập tức biến phi thường nhiệt tình. Tạ liễu. Độ cao cầm khăn mặt đơn giản xoa xoa, cũng không có nghỉ ngơi, an vị tại tay lái phụ nhìn chằm chằm, ước chừng qua một giờ, xe hàng nhỏ chậm lại. Huynh đệ, đến phía trước đường phố kia đi qua, góc rẽ phòng ở chính là các ngươi muốn tìm địa phương. Xe hàng nhỏ dừng ở khoảng cách mục tiêu ước chừng 200-300 mét góc rẽ, lái xe hướng bên kia chỉ nói ra. Bọn hắn một đi ngang qua đến, không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Tài xế này hiển nhiên đối với Đông Kinh hết sức quen thuộc, chủ động tránh đi một chút khả năng có phiền phức địa phương. Huynh đệ, có thể hay không giúp chúng ta đi mua một ít ăn cùng nước? Độ cao hướng bên kia nhìn thoáng qua, lại lấy ra mấy tấm tiền mặt. Không cần đến, không cần đến, ta đi mua. Lái xe trực tiếp đem tiền đẩy trở về, nhanh chóng nhảy xuống xe, trực tiếp đi phụ cận cửa hàng giá rẻ, kệ bên này liền có 24 giờ kinh doanh cửa hàng giá rẻ. Rất nhanh hắn liền mua một chút thức ăn nước uống tới. Đây là điện thoại của ta, Hồng ca đã bàn giao các ngươi muốn đi, ta đưa các ngươi. Tài xế kia lại lưu lại số điện thoại của mình. Tạ Liễu. Độ cao gật gật đầu, cầm đồ vật xuống xe. Hai cái tiểu đệ cũng xuống xe theo. Chờ bọn hắn vừa xuống xe, xe hàng nhỏ liền quay đầu lái đi. Ăn một chút gì? Độ cao đem bánh mì phân cho hai cái tiểu đệ, chính hắn cũng cầm một cái bánh mì, lại đem còn lại nhét vào trong bọc, sau đó xác định một chút vị trí, lặng lẽ hướng lầu nhỏ đi đến. Trần Giang Hà cho địa chỉ là một tòa hai tầng lầu nhỏ, tòa tiểu lâu kia không lớn, ngay tại góc đường, phụ cận cũng là một mảnh khu dân cư, bất quá không quá phồn hoa, nơi này khoảng cách Đông Kinh thị trung tâm còn xa. Ba người vừa ăn bánh mì, một bên từ từ hướng bên kia tới gần. Đại lão. Đột nhiên, một tên tiểu đệ dừng bước lại, hướng bên kia ra hiệu một chút. Độ cao híp mắt nhìn kỹ đi, liền phát hiện lầu nhỏ phía trước cách đó không xa, góc đường vị trí, ngừng lại một cỗ xe con màu đen, trong ghế xe ẩn ẩn có một cái chấm đỏ chợt lóe chợt tắt. Chiếc xe này ngừng lại vị trí tương đối xảo diệu, không có chú ý nói, rất dễ dàng sẽ bị coi nhẹ. Nhất là chiếc xe này hay là màu đen, nó ngừng lại vị trí lại không có ánh sáng, nếu như không phải trong xe có người hút thuốc, rất khó trước tiên phát hiện nó. Trong xe có người. Độ Cao hạ giọng, lạnh lùng nói. Lúc này một chiếc xe đậu ở chỗ đó, rất hiển nhiên là vì bảo hộ trong tiểu lâu người, cái này nói rõ bọn hắn đến đúng chỗ. Chỉ là, không biết trong xe đến cùng là Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người, hay là cảnh thị thính người. Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người khả năng có thể lớn một chút, Hạ Thắng cũng không phải Nhật Bản ác tính người hiểm nghi phạm tội, cảnh thị thính không cần thiết phái người theo dõi hắn. Cảnh thị thính chỉ cần nắm giữ hành tung của hắn, tại thời điểm cần thiết phối hợp Hương Giang cảnh sát là được rồi. Nhưng bọn hắn chưa hẳn nhất định sẽ phối hợp Hương Giang cảnh sát, nhất là Hương Giang lập tức liền muốn trở về dưới loại tình huống này. Người trong xe có thể là Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người, Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người đang bảo vệ Hạ Thắng. Đại lão, làm sao bây giờ? Hai tên tiểu đệ đều nhìn về Độ Cao. Tại bọn hắn trong kế hoạch ban đầu, đi vào Nhật Bản đằng sau, hôm nay sẽ ở kề bên này tránh một ngày, giám thị Hạ Thắng, thăm dò rõ ràng Hạ Thắng bên người tình huống, có bao nhiêu bảo tiêu, có phải hay không xác định ở chỗ này, sau đó lại tìm cơ hội độc thủ. Nhưng bây giờ, phát hiện Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người tại phụ cận bảo hộ, vậy liền có thể xác định Hạ Thắng xác thực trốn ở chỗ này. Hiện tại điểm thời gian này cũng là động thủ thời cơ tốt, chỉ là không có khả năng xác định Hạng Thắng bên người đến cùng có mấy cái bảo tiêu quá nhiều, lại có súng lời nói, bọn hắn tùy tiện động thủ liền sẽ rất nguy hiểm. Đêm dài lắm mộng, trực tiếp động thủ. Độ Cao có chút nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Tốt. Hai tên tiểu đệ liếc nhau, hai ba miếng liền đem trong tay bánh mì ăn sạch sẽ, sau đó uống một hớp nước, trực tiếp khẩu súng đem ra, lắp đặt dụng cụ giảm thanh. Bây giờ cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, nếu như hết thảy thuận lợi, trước Hừng Đông sáng bọn hắn liền có thể làm xong việc, rời đi Đông Kinh. Ta từ phía trước đi qua, các ngươi từ hai bên vấn. Độ Cao đơn giản an bài một chút, nhìn xem đen kịt an tĩnh lầu nhỏ, để hai tên tiểu đệ từ bên cạnh đường vòng, chính hắn cầm bánh mì, vừa đi vừa ăn, giả bộ như đi ngang qua dáng vẻ, từ từ hướng chiếc kia xe con màu đen phương hướng đi tới. Hắn vừa đi qua, trong xe một cái trên cánh tay lộ ra hình xăm, ước chừng 30 tuổi nam nhân lập tức cảnh giác lên, hắn ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Độ Cao. Bất quá nhìn thấy Độ Cao mặc bình thường, mà lại trong tay còn cầm một cái bánh mì, ngay tại vừa đi vừa ăn, còn tưởng rằng Độ Cao là một cái kẻ lang thang. Loại người này Đông Kinh rất nhiều, ban ngày giải tây, mặc Âu phục đi làm, ban đêm chỗ ở chính là đường sắt ngầm hoặc là cầu vượt phía dưới thùng giấy. Từ những năm 80 trung hậu kỳ bắt đầu, Nhật Bản kinh tế liền không quá được một mực tiếp tục đê mê đến bây giờ, cũng không có gì cải thiện. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Đông Kinh loại này thùng giấy khách liền dần dần nhiều hơn, phát triển đến bây giờ, loại tình huống này đã phi thường phổ biến. Cũng là những năm này, Nhật Bản phong tục nghiệp phát triển tấn mãnh, nhất cử trở thành Á Châu thứ nhất, nổi danh thế giới. Độ Cao vừa ăn bánh mì, một bên chậm rãi hướng xe đen đi đến. Trong xe Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp thành viên mặc dù buông lòng cảnh giác, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mãi cho đến Độ Cao càng ngày càng gần, gần như sắp muốn cùng xe đen sượt qua người. Ngay tại sắp trải qua xe đen thời điểm, Độ Cao bỗng nhiên vẩy lên quần áo móc súng. 8. Trong xe Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp thành viên sắc mặt đại biến, vội vàng cũng muốn cầm thương, có thể đã tới đã không kịp. Phốc thử phốc thử. Phốc thử phốc thử phốc thử. Hắn trong nháy mắt bị Độ Cao hai phát đánh chết, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái khác dùng tạp chí che lại mặt, đang ngủ nam nhân cũng bị từ bên cạnh sờ qua tới tiểu đệ trực tiếp ba thương đánh vào trên tạp chí, trực tiếp xử lý. Hai tên Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp thành viên cơ hồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị Độ Cao ba người trực tiếp đánh chết. Ném vào dương phía sau, "A Nam, chúng ta đi vào." Độ Cao để một tên tiểu đệ xử lý thi thể, lại trực tiếp mang theo một tên khác tiểu đệ hướng lầu nhỏ sờ soạn. Chương 1024, bắt được Hạng Thắng thuận lợi lên thuyền. Chương 1024, bắt được Hạng Thắng thuận lợi lên thuyền. Tên kia tiểu đệ lập tức mở cửa xe, đem xe bên trong một cái bị xử lý Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp thành viên kéo đi ra, nhét vào ô tô dương phía sau. Xe này dương phía sau phi thường lớn, đừng nói là nhét hai bộ thi thể, chính là nhét ba bộ thi thể cũng dư xài. Hắn bên này cấp tốc xử lý thi thể, bên kia Độ Cao cùng A Nam cầm thường đã đi tới lầu nhỏ bên ngoài. Trong tiểu lâu tối như mực một mảnh, người ở bên trong cũng không có phát giác được động tĩnh bên ngoài. Vượt lên đi. Độ Cao đóng lại bảo hiểm súng lục, khẩu súng cắm vào hông, hướng A Nam làm một thủ thế. A Nam lập tức nửa ngồi, đem hai tay đệm ở giữa hai chân. Độ Cao giẫm trên tay hắn, mượn lực hướng lên nhảy lên, lập tức trèo lên đầu tường, sau đó cảnh giác hướng trong viện nhìn quanh một chút, xác định không có vấn đề, hắn lập tức vượt lên tường, đưa tay giữ chặt A Nam, đem A Nam kéo đi lên. Sau đó hắn lặng yên nhảy vào sân nhỏ, rút súng lục ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn phía. A Nam đi theo nhảy xuống tới. Hai người một trước một sau, lặng lẽ hướng lầu nhỏ sờ soạn. Tòa tiểu lâu này là một cái rất điển hình nhận thức chủ trạch, phía ngoài cửa đều là kéo đẩy. Độ Cao nhẹ nhàng kéo cửa ra, thương phía trước, người ở phía sau, cấp tốc vào bên trong quét một vòng, không có phát hiện nguy hiểm, mới đem cửa triệt để mở ra, lặng yên đi vào phòng. Lầu nhỏ này không lớn, cho dù là tại ngoại ô, Đông Kinh giá đất ý nguyên tấp đất tấp vàng, lầu nhỏ xây không lớn, gian phòng cũng không nhiều, cửa chính phía sau là phòng khách. Phòng khách trước chừng chỉ có một hai chục bình, để đó ghế sofa, cái bàn, TV, gấp vô cùng đủ. Lầu một còn có phòng bếp, phòng vệ sinh cùng phòng ngủ. Phòng ngủ có hai cái, Độ Cao phân biệt một chút, hướng A Nam làm một thủ thế, sau đó hai người một trái một phải, hướng phòng ngủ tới gần. Hoa. Độ Cao nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tạ tạ bị bên trên, một người nam nhân mở mịt ngồi dậy, độ cao trực tiếp mở ra cường quang đèn tin chiếu một cái. Trên giường nam nhân vô ý thức đưa tay ngăn trở con mắt, đang muốn quát mắng. Phốc thử, độ cao mặt không biểu tình, lấy tay điện vừa chiếu, xác định người này không phải Hạ Thắng, không chút do dự trực tiếp nổ súng, thương thứ nhất trực tiếp đánh vào nam nhân ngoài miệng, theo sát lấy một thương đánh vào nam nhân ngăn tại con mắt trước mặt trên bàn tay. Đạn đánh xuyên qua nam nhân bàn tay, sau đó đánh nổ nam nhân ánh mắt, trực tiếp lọt vào nam nhân đại não, nam nhân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một đầu ngã quỵ. Độ cao mặt không thay đổi đóng cửa lại. Sát vách A Nam cũng giống như vậy, bất quá, ở tại sát vách nam nhân không có một người khác như vậy cảnh giác, mai cho đến A Nam đi đến Tạ Tạ Mỹ bên cạnh, dùng thương nhắm ngay hắn huyệt thái dương, mở ra cường quang đèn tin nhìn hắn có phải hay không Hạ Thắng, hắn đều không có kịp phản ứng. Phốc thử. A Nam xác định người này không phải Hạ Thắng, trực tiếp nổ súng, một thương đem nam nhân này huyệt thái dương đánh nổ, nam nhân thậm chí không có tỉnh táo lại, toàn thân lắc một cái, liền bị xử lý. Sau đó độ cao cùng A Nam kiểm tra lầu một những phòng khác, xác định không có bỏ sót, hai người mới cảnh giác một trước một sau lên lầu. Soạn. Hai người mới vừa lên lầu, trên lầu trong phòng vệ sinh bỗng nhiên chuyển đến xả nước thanh âm, sau một khắc, một người nam nhân kéo cửa lên, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Người. Hắn mới ra đến, đối diện liền thấy độ cao cùng A Nam, nam nhân này vô ý thức muốn há mồm kêu to. Phốc thử. Độ cao cùng A Nam đồng thời nổ súng, độ cao hai phát đánh vào khuôn mặt nam nhân bên trên, A Nam một thương đánh trúng nam nhân ngực, nam nhân này kêu thảm một tiếng ngã xuống. Bành. Hắn vừa phát ra tiếng kêu thảm, phòng ngủ chính bên kia liền chuyển đến động tĩnh. Hạng Thắng trong khoảng thời gian này chính là chim sợ cảnh quang, nghe được thanh âm không đúng, hắn nhanh chóng từ Tạ Tạ Mỹ trèo lên trên lên, thất tha thất thểu phóng tới bên cửa sổ, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Độ cao cùng A Nam lập tức đuổi đi theo, đứng tại lầu 2, liền thấy Hạng Thắng nhất quẹ rẽ ngang, muốn từ trong viện đào tẩu, A Nam giơ súng lên, lập tức muốn xạ kích. Độ cao đưa tay nhấn một cái. Trong viện, một đạo hắc ảnh bổ nhào đi qua, trực tiếp đem Hạng Thắng bổ nhào. Thả ta ra, cứu mạng. Hạng Thắng liều mạng dãy rủa, lớn tiếng kêu cứu. Độ cao thủ hạ một tên khác tay súng một thương nắm nện ở trên cái miệng của hắn, trực tiếp đem Hạng Thắng đập chảy máu đầy miệng, mất rồi mấy quả răng. Sau đó nòng súng lạnh như băng, trực tiếp đè vào Hạng Thắng trên đầu. Ý miệng, nếu không giết chết ngươi. Độ cao tên này tiểu đệ xử lý xong thi thể đằng sau, liền lập tức chạy tới, ở trong sân ôm cây đợi thỏ, Hạng Thắng nhấc nhảy xuống lâu, hắn liền lao đến. Đi. Độ cao cùng A Nam lập tức xuống lầu, lúc xuống lầu, độ cao còn từ phòng tạp vật bên trong xuất ra một cây dây gai. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta có thể cho các ngươi tiền, cho các ngươi rất nhiều tiền, chỉ cần các ngươi thả ta. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho các ngươi bao nhiêu tiền. Hạng Thắng miệng đầy là máu, mơ hồ không rõ nói. Hạng tổng, Trần Tiên Sinh muốn gặp ngươi, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng để chúng ta khó xử, nếu không, mọi người trên khuôn mặt đều sẽ rất khó coi. Độ cao mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạng Thắng, lạnh lùng nói. Các ngươi là Trần Giang Hà người. Ta cho các ngươi 1 triệu, không 2 triệu, chỉ cần các ngươi thả ta, ta lập tức cho các ngươi 2 triệu. Hạng Thắng nhất cứ thế, lập tức vội vàng muốn lại tiền, dụ dỗ độ cao bọn hắn. Hạng tổng, xem ra lời nói của ta, ngươi không có nghe hiểu. Độ cao xuất ra một thanh truy thủ, đè lại Hạng Thắng tay, không chút do dự cắt đứt Hạng Thắng một ngón tay, Hạng Thắng lập tức phát ra thê lương tới cực điểm kêu thảm, lập tức miệng của hắn liền bị che, chỉ có thể phát ra nghẹn ngào thanh âm, hắn nhìn xem độ cao, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Những người này đến cùng là Trần Giang Hà từ chỗ nào tìm đến đã vậy còn quá hung ác. Bên ngoài dạ mạ cụ Triệu Gờ giúp người cho tới bây giờ đều không có một chút phản ứng, khẳng định là đã bị những người này xử lý, ngay cả dạ mạ cụ Triệu Gờ giúp người đều dám làm rơi, những người này thật sự là gan to bằng trời. Hạng Thắng gắt gao bắt lấy chính mình thụ thương tay, một mặt hoảng sợ, nặng nề hô hấp, đã không còn dám cầu cứu. Chói lại. Độ cao lạnh lùng bước xuống dây thừng, hai tên tiểu đệ lập tức đem Hạng Thắng tay chân chói chặt, sau đó lại cắt đứt dây thừng, siết tiền thu thắng trong miệng, để hắn không có khả năng hô to kêu cứu. Đi. Làm xong đây hết thảy, hai tên tiểu đệ một trái một phải đem Hạng Thắng kéo lên, trực tiếp kéo đến bên ngoài, nhét vào dạ mạ cụ Triệu Gờ giúp chiếc xe hơi kia trong cốp sau. Sau đó độ cao mở ra chiếc này xe con màu đen, lập tức hướng Hoành Tân phương hướng chạy tới, trên đường tới, độ cao đã đem tất cả lộ tuyến đều nhớ kỹ. Người bình thường cũng không biết, độ cao đối phương hướng lộ tuyến, phi thường mẫn cảm, chỉ cần đi một lần, hắn trên cơ bản là có thể đem lộ tuyến nhớ kỹ. Hồng ca an bài người, hắn không phải như vậy tin tưởng, hắn càng tin tưởng mình. Trong cốc sau, Hạng Thắng cùng hai bộ da mạ cụ Triệu Gờ giúp thi thể đè ép cùng một chỗ, trong đó một bộ thi thể mặt chính hướng về phía hắn, chỗ trống kia con mắt, phản phất chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn. Hạng Thắng liều mạng muốn lui lại, nhưng căn bản không cách nào lui lại. Loại kia để cho người ta hít thở không thông sợ hãi, cơ hồ khiến Hạng Thắng điên cuồng. Độ cao lái xe, lập tức rời đi, lái xe sau khi ra ngoài, hắn lập tức cho Lưu Kỳ Phong gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này cũng là Trần Giang Hà cho, để hắn làm xong sự tình, lập tức cho Lưu Kỳ Phong gọi điện thoại, Lưu Kỳ Phong sẽ an bài thuyền tốt đón hắn bọn họ. Lưu ca, ta là Độ Cao, sự tình làm xong, chúng ta ngay tại hướng Hoành Tân đi. Điện thoại vừa tiếp thông, Độ Cao lập tức nói. Biết các ngươi còn đi tới thuyền địa phương, ta lập tức sắp xếp người. Lưu Kỳ Phong nói xong, cúp điện thoại, lập tức bắt đầu liên lạc. Trước kia đưa bọn hắn tới thuyền đánh cá cũng không hề rời đi, Lưu Kỳ Phong đã trả tiền, để thuyền đánh cá ở bên kia phụ cận các loại 24 giờ, nếu như sau 24 tiếng không có tin tức, bọn hắn liền có thể đi. Lúc này, thuyền đánh cá đã rời đi Hoành Tân gần biển, trốn đi. Gần biển bên này phong hiểm hay là rất lớn, bọn hắn đến trốn đến biển hải, mới không dễ dàng bị phát hiện, Nhật Bản bên này cũng là có rất nhiều ngư dân hừng đông đằng sau, Một khi bị Nhật Bản ngư dân phát hiện, bọn hắn rất có thể sẽ hướng Nhật Bản cảnh sát biển báo cáo, đến lúc đó bọn hắn liền nguy hiểm. Bất quá bây giờ trời còn chưa sáng, thuyền đánh cá coi như từ phụ cận trải qua cũng thấy không rõ lắm, không có nguy hiểm như vậy. Vừa tiếp xúc với đến Lưu Kỳ Phong điện thoại, thuyền đánh cá lập tức trở về, chỉ cần trước hừng đông sáng có thể đem độ cao bọn hắn tiếp đi, vậy liền an toàn. Hơn một giờ đằng sau, đã nhanh đến rạng sáng 5 giờ. Độ cao bọn hắn trở lại Hoành Tân bờ biển, Hạ Thắng bị từ trong cốp sau xe hơi kéo ra ngoài, chiếc kia xe con màu đen bị tiến vào phụ cận trong rừng cây, ném vào nơi đó. Mẹ. Hạ Thắng nhất bị lôi ra đến, liền bắt đầu ánh mắt vô hồn điên cuồng nôn mửa, thậm chí đem chính mình mật đều phun ra. Hắn thế nào? A Nam nhìn về phía một tên khác tiểu đệ, có thể là say xe đi. Một tên khác tiểu đệ cũng không hiểu đâu, đường đường mới nghĩa an đầu dòng người của gia tộc, chưa thấy qua máu sao? Không phải liền là cùng thi thể giam chung một chỗ trong chốc lát, làm sao lại nôn lợi hại như vậy? Bọn gia hỏa này từng cái đối với người khác hung ác ngược lại là dễ như trở bàn tay, một khi người khác đối với hắn hung ác một chút, liền hỏng mất, thật là vô dụng, ném hạng ra mặt. Đem hắn trong miệng dây thừng lấy ra, đừng để hắn đem chính mình sạt chết. Độ cao hút một hơi thuốc, hơi thở dài một hơi. Hôm nay chuyến này vẫn tương đối thuận lợi, Hạng Thắng bên người bảo tiêu không nhiều, Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp phái người cũng không nhiều, nếu không, sự tình có thể sẽ rất phiền phức. Nơi này là Đông Kinh, dù sao không phải Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp địa bàn, Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp nếu là phái rất nhiều người tới, nhất định sẽ gây nên ở các sẽ cùng gây lúa xuyên biết mãnh liệt bắn ngược. Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người đến Đông Kinh, hẳn là muốn làm chuyện khác, bảo hộ Hạng Thắng chỉ là nhân tiện, có thể an bài hai cái tay súng bảo hộ, đã rất cho Hạng Thắng mặt mũi. Hạng Thắng trong miệng dây gai bị lấy rơi, gia hỏa này bắt đầu từng ngụm thở dốc. Hắn ánh mắt trống trơn, ngơ ngác nhìn bầu trời, tê liệt ngã xuống tại trên bờ cát, không có những động tĩnh khác. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, sắc trời ngược lại càng ngày càng mở, đây là trước tờ mở sáng hắc ám, điểm này thời gian vừa tới đi, trời lập tức liền sẽ sáng lên, một khi trời đã sáng bọn hắn còn không có rời đi, thuyền đánh cá rất có thể sẽ bị phát hiện. Đang lúc độ cao lo lắng thời điểm, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện ánh đèn lấp loé. Đánh tín hiệu. Độ cao vung tay lên, A Nam lập tức xuất ra cường quang đèn tin, bắt đầu hướng thuyền đánh cá bên kia hồi âm hào. 10 phút sau, một chiếc cỡ nhỏ thổi phồng cano lao đến. Nhanh lên thuyền, lên thuyền. Chương 1025, không biết điều trực tiếp cảnh cáo. Chương 1025, không biết điều trực tiếp cảnh cáo. Một giờ sau, thiên quang dần dần sáng lên, thuyền đánh cá cũng rời đi Hoành Tân gần biển, lái vào trong biển rộng mênh mông, bước lên đường về. Lão bản, Hạng Thắng tới tay, sự tình làm xong. Rời đi Nhật Bản gần biển đằng sau, Độ Cao triệt để trầm tĩnh lại, cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Biết sau khi trở về, ta cho các ngươi bày tiệc ăn mừng. Trần Giang Hà vô cùng hài lòng gật đầu. Trong chăn, Lâm Tư Tư bị điện giật nói thanh âm đánh thức, nàng nhỉ non một câu, "Chờ mình", để lưng đẹp cùng bờ mông đối với Trần Giang Hà, Dương Chi Bạch Ngọc bình thường lưng đẹp cùng bờ mông trắng phát sáng. Trần Giang Hà tâm tình cũng tệ, lập tức lại tới hứng thú. "Lão bản, người ta không được." "Ô." Rất nhanh, trong phòng liền vang lên chiến đấu kịch liệt âm thanh. Lúc chiều, Trần Giang Hà tinh thần phấn chấn xuất hiện tại quyền quán. Hắn vừa tới quyền quán không bao lâu, Âu Dương Kiến Quốc điện thoại liền đánh tới. "Trần Sinh, Hạng Cường không nguyện ý ký tên, hắn nói hắn muốn giữ lại Cường Thịnh điện ảnh tập đoàn 10 cổ phần, đồng thời muốn 10 triệu an gia phí. Mặt khác, ngươi còn muốn giữ lại hắn tại Cường Thịnh tập đoàn tổng quản lý vị trí, giúp hắn giải quyết luật chính ti lên án, hắn không muốn ngồi lao, ngươi đáp ứng những điều kiện này, hắn mới có thể ký tên, đem trong tay mặt khác cổ phần chuyển nhượng cho ngươi." Điện thoại kết nối đằng sau, Âu Dương Kiến Quốc liền nói: "Ha ha, yêu cầu cũng không phải ít, hắn có phải hay không không rõ ràng thế cục bây giờ?" Trần Giang Hà nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. "Trần Sinh, làm sao bây giờ?" Âu Dương Kiến Quốc nhún vai, Cường Thịnh điện ảnh tập đoàn là Hạng Cường nửa đời người tâm huyết, hàng năm thay hắn bó lớn kiếm tiền, bởi vì công ty bộ môn nguyên nhân hàng năm đều có bó lớn nữ minh tinh, có thể cho hắn bùa bỡn. Tốt như vậy một cái bình đài, có thể cho hắn muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, Hạng Cường làm sao bỏ được từ bỏ, hắn khẳng định không nguyện ý dễ dàng buông tha rơi Cường Thịnh điện ảnh tập đoàn. "Chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, ta lại xử lý." Trần Giang Hà cười lạnh, nếu Hạng Cường rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể để hắn uống rượu phạt. Thịt cá trên tất gỗ còn muốn ra điều kiện, không khỏi cũng quá không bắt mắt. Hắn không thanh tỉnh, Trần Giang Hà liền để hắn thanh tỉnh một chút. "Biết." Âu Dương Kiến Quốc một câu thêm lời thừa thãi đều không có nói, làm lớn luật sư hoặc là tại Hương Giang làm luật sư, một điểm rất trọng yếu nhất định phải rõ ràng, đó chính là chỉ làm thuộc bổn phận sự tình, chuyện dư thừa hết thảy không cần hỏi đến, không nên nhúng tay. Làm thuộc bổn phận sự tình liền vĩnh viễn cũng sẽ không sai. Coi như xảy ra vấn đề này cũng nhất định liên lụy không đến trên đầu của bọn hắn đến. Điểm này, Âu Dương Kiến Quốc nhất thanh nhị sở. Cúp điện thoại, Âu Dương Kiến Quốc liền trực tiếp rời đi trừng phạt giáo thự. Hạng Cương tại trong phòng khách đợi nửa ngày, đều không có đợi thêm đến Âu Dương Kiến Quốc trở về, sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt lo lắng, vừa rồi hắn đối với Âu Dương Kiến Quốc để điều kiện, chính là giao giá trên trời. Hắn vẫn chờ Âu Dương Kiến Quốc tìm Trần Giang Hà đằng sau, lại rơi xuống đất trả tiền. Điều kiện đều đã nói, dù là hắn đã bị giam lại, cũng không muốn toàn bộ đáp ứng Trần Giang Hà điều kiện, hắn còn muốn tranh thủ một chút, tranh thủ một tốt một điểm điều kiện. Có thể Âu Dương Kiến Quốc chậm chạp chưa có trở về, Hạ Cường trong lòng đống nhiên dâng lên dự cảm bất tường. "Hạ Cường, quan sát thời gian kết thúc." Đúng lúc này, hai tên nhân viên cảnh sát đi đến, trực tiếp muốn đem Hạ Cường mang về giám thất. "Chờ chút, Âu Dương Kiến Quốc còn chưa có trở lại, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn." Hạ Cường ra sức dãy rủa, có thể không hề có tác dụng. "Âu Dương đại luật sư đã đi." Hai tên nhân viên cảnh sát mặt không biểu tình, trực tiếp đem Hạng Cường kéo ra ngoài, nhét vào giám trong phòng. Hạng Cương trong nháy mắt sủi lơ thành một đám thịt não, hắn hiểu được Âu Dương Kiến Quốc rời đi ý tứ, Âu Dương Kiến Quốc rời đi, ý kia chính là Trần Giang Hà đã không hứng thú cùng hắn nói chuyện. Trần Giang Hà không hứng thú cùng hắn đàm luận, hắn liền xong đời. Các ngươi nói cho Trần Giang Hà, ta nguyện ý cùng hắn đàm luận, ta nguyện ý cùng hắn đàm luận, chỉ cần hắn có thể làm cho ta ra ngục, ta liền đem Cường Thịnh tập đoàn cổ phần cho hắn. Hạng Cương thất kinh ra sức hô to. Có thể căn bản không ai để ý tới hắn, rất nhanh, hắn liền bị đưa về chính mình giám thất. Giống như là Hạng Cương loại này, không phải phạm vào phi thường ác tính vụ án trọng hình phạm, ở trên tòa án trước đó đều là do trừng phạt giáo tự trông giữ, nhốt tại trừng phạt trong giáo. Cái này trừng phạt trong giáo có chút cùng loại với đất liền trại tạm giam, là người hiểm nghi phạm tội tiến vào ngục giam trước đó, quá độ giam giữ địa phương. Trừ phi là một chút phạm vào nghiêm trọng bạo lực vụ án trọng hình phạm người hiểm nghi, mới có thể ở trên đỉnh chi trước, trực tiếp bị giam giữ đến tỉ như nói là xích trụ giam ngục loại hình địa phương. Đợi đến cần thượng đỉnh thời điểm, mới từ trong ngục giam lôi ra đến, do cảnh sát áp giải đến tòa án. Hạng Cương phạm tội hiển nhiên còn chưa tới loại trình độ kia, hắn bị giam giữ tại trừng phạt trong giáo bên trong, trừng phạt trong giáo bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bốn người một cái giám thất. Cái này trừng phạt trong giáo giam giữ 200-300 người, cũng cùng loại với một cái tiểu thái giám ngục. Chỉ bất quá, trông coi cũng không có chân chính ngục giam nghiêm khắc như vậy, nhưng muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy, bình thường tội nhẹ phạm cũng sẽ không tùy tiện đào tẩu, nói như vậy, có khả năng chính là tội nhẹ biến trọng tội. Hạng Cương được đưa về giám thất, cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, nghi thần nghi quỷ. Lo lắng Trần Giang Hà không cùng hắn nói chuyện đằng sau, lại đối phó hắn. Đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Màn đêm dần dần giáng lâm, một tên giám ngục dùng gậy cảnh sát gõ cửa sắt, một cái giám thất thông chi bên trong người hiểm nghi phạm tội, để bọn hắn đi rửa mặt. Các loại thông báo xong đằng sau, từng bước giám thất bị mở ra, nhân viên cảnh sát trong hành lang giám thị, những này người hiểm nghi phạm tội, từng cái đứng xếp hàng, cầm chính mình buồn cùng đồ rửa mặt, xếp hàng tiến về lớn phòng tắm. Phòng tắm này có chút cùng loại với phương Bắc nhà tắm, một cái phòng tắm có thể dung nạp mấy chục người cùng một chỗ sử dụng, trừng phạt trong giáo bên này trên cơ bản chính là một cái khu giam giữ mấy chục người, một cái khu giam giữ thay phiên sử dụng. Hạ Cường ngơ ngơ ngác ngác đi theo những người khác sau lưng, đi vào phòng tắm. Người càng nhiều, hắn liền rất khẩn trương, trong ngục giam sự tình hắn nhất thanh nhị sở, mặc kệ là ngục giam hay là trừng phạt trong giáo, rất nhiều tội phạm, người hiểm nghi phạm tội, đều là câu lạc bộ thành viên. Trong ngục giam đánh nhau, ẩu đả, đả thương người, phi thường phổ biến. Những câu lạc bộ này thành viên thường thường cũng là lấy chữ đầu báo đoàn, cùng một cái câu lạc bộ lại báo đoàn cùng một chỗ, lời như vậy, câu lạc bộ đại lao trong tù cũng sẽ có lực ảnh hưởng, cũng có thể làm việc. Hạ gia hoặc là Tân Nghĩa An, ngay tại trong ngục giam làm qua rất nhiều chuyện, bao quát xử lý đối địch bang phái người, giải quyết chính mình bang phái phản đồ chờ chút. Hiện tại đến phiên Hạng Cường nghi thần nghi quỷ, lo lắng bị Trần Giang Hà làm xong. Hắn không có đáp ứng Trần Giang Hà điều kiện, rất có thể sẽ bị Trần Giang Hà an bài làm việc. Trước kia hắn đối phó người khác bộ kia, hiện tại rất có thể sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Hạng Cường đi theo những người khác cùng một chỗ tiến vào phòng 8, hắn một bên khẩn trương rửa mặt, một bên cảnh giác chú ý xung quanh, sợ có người đánh lén. Cũng may, người xung quanh nhìn đều tương đối bình thường, hắn tắm hơn phân nửa đằng sau, cũng không có gặp được phiền phức gì. Đang lúc Hạng Cường dần dần yên tâm thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau lưng đột nhiên tê dần. Phúc. Một chi cuối cùng bị vóp nhọn bàn chải đánh răng, hung hăng đâm vào Hạng Cường phía sau lưng. A. Hạng Cường trong nháy mắt bị đau kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Hạng tổng, Trần tiên sinh hướng người vấn an. Phía sau nam nhân gắt gao ghìm chặt Hạng Cường cổ, đột nhiên rút ra bàn chải đánh răng, lại một lần điên cuồng đâm vào Hạng Cường sau lưng. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Máu đỏ thẫm, điên cuồng tuôn ra, cùng trên đất nước hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh ô trọc. Giết người, giết người. Trong phòng tắm lập tức hỗn loạn tương mừng, rất nhiều người thét chói tai vang lên chạy ra ngoài, sợ gây phiền toái cho mình. Mấy tên nhân viên cảnh sát thổi cái còi vào, ý đồ đem hai người tách ra, có thể nam nhân kia ghìm chặt Hạng Cường cổ, phi thường dùng sức, nhân viên cảnh sát không cách nào tách ra hai người, chỉ có thể dùng gậy cảnh sát hung hăng quất vào nam nhân trên thân. Hung hăng quật mấy lần đằng sau, hai người mới bị tách ra, nam nhân bị cấp tốc đặt tại trên mặt đất, còn tay. Nhanh, đem hắn đưa đến phòng y tế, thông tri trưởng quan. Một tên cảnh sát trưởng sắc mặt khó coi vào, nhìn thấy ngã trong vũng máu Hạng Cường, đội vàng giống to. Rất nhanh, Hạng Cường được đưa vào phòng y tế, đơn giản kiểm tra cầm máu đằng sau, lại bị đưa đến bệnh viện, mà động tay nam nhân, trực tiếp bị đơn độc nhốt lại. Theo như hắn nói, hắn tập kích Hạng Cường nguyên nhân, là bởi vì hắn bạn gái đã từng đi đoàn làm phim nhận lời mời, về sau bị Hạng Cường coi trọng cứng gian, lần này vừa vặn phát hiện Hạng Cường cũng tại trừng phạt trong giáo, cho nên liền tập kích Hạng Cường. Cùng người khác không có quan hệ. Sau nửa giờ, Lưu Kiệt Huy điện thoại đánh Trần Giang Hà tại quyền quán phòng làm việc. Trần Sinh, Hạng Cường tại trừng phạt trong giáo bị tập kích, có phải hay không là ngươi làm? Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Kiệt Huy không vui thanh âm liền băng lên. Lưu sơ, đây bất quá là gậy ông đập lưng ông, Hạng gia tại trả nợ mà thôi. Trần Giang Hà nhàn nhạt mở miệng, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Chương 1026, Kiệt Huy điện thoại chương 1026, Kiệt Huy điện thoại Hạng Cường đã tiến vào trừng phạt trong giáo, không nên đem sự tình làm quá lớn, miễn cho mặt của mọi người bên trên rất khó coi. Lưu Kiệt Huy hạ giọng, đóng lại cửa ban công. Có một số việc ở bên ngoài làm, căn bản không người để ý, nhưng ở bên trong làm, cũng rất dễ dàng sẽ bị người thượng cương thượng tuyến, một khi nào đứng lên, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ rất phiền phức. Lưu sơ, ngươi yên tâm, ta biết phân tức, hôm nay chỉ là cho Hạng Cường một bài học, không phải lấy mạng của hắn, hắn sẽ không chết. Trần Giang Hà thản nhiên nói, chỉ cần không có ở trừng phạt trong giáo náo ra nhân mạng, cũng không phải là việc bao lớn, điểm này Trần Giang Hà tâm lý nắm chắc. Hạng Cường xác thực không chết. Liễu Kiệt Huy hơi dừng lại, khẽ gật đầu, sự tình không tính lớn, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi một tiếng, phải chú ý phân tức, ta sợ ngươi đột nhiên khởi thế, sẽ có chút tung bay. Đừng nói là Trần Giang Hà, liền ngay cả Liễu Kiệt Huy chính mình, bây giờ bị thăng nhiệm tổng cảnh sở, hắn cảm giác tâm tình của mình đều có chút không giống với lúc trước, có loại lâng lâng cảm giác. Loại tâm tính này bên trên biến hóa, Liễu Kiệt Huy ban sơ đều không có chú ý tới. Mãi cho đến vừa rồi, nghe nói Hạng Cường tại trừng phạt trong giáo xảy ra chuyện, kém chút bị người giết chết. Hắn mới đột nhiên cảnh giác, Cửu Long sự tình cũng không đều hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn là tổng cảnh sở, nhưng cũng không phải là Cửu Long thổ hoàng đế. Liễu Kiệt Huy phát giác được chính mình tâm tính biến hóa, cho nên cũng lo lắng Trần Giang Hà tâm tính xuất hiện biến hóa, rất nhiều đại lão đều là đột nhiên thượng vị đằng sau, biến quá càn rỡ phách lối, cuối cùng rơi xuống một cái kết cục bi thảm. Hắn không hy vọng Trần Giang Hà cũng xuất hiện tình huống như vậy. Nhất là Trần Giang Hà còn trẻ như vậy, người trẻ tuổi rất dễ dàng liền sẽ tung bay. Lưu Sơ, ngươi yên tâm, ta không phải lần đầu tiên làm lão đại. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Cái kia tốt nhất. Hạng Cường không chết, đã nói lên Trần Giang Hà xác thực còn có phân tức, tựa như Trần Giang Hà nói như vậy, hắn cũng không phải ngày đầu tiên làm lão đại rồi, có lẽ tâm tính cũng không có biến hóa gì, Hạng Thắng bên kia thế nào? Chậm nhất tối ngày mốt, Hạng Thắng liền có thể trở về. Trần Giang Hà nói thẳng. Nhanh như vậy sẽ làm thỏa. Ta nghe nói Hạng Thắng tìm ra mạ gù trịa gờ giúp người hỗ trợ. Lưu Kiệt Huy một mặt kinh ngạc. Hắn biết Trần Giang Hà phái người đi Nhật Bản làm việc, chỉ là không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy sẽ làm thỏa. Dạ mạ gủ trịa gờ giúp tại Đông Kinh không nhiều lắm năng lượng, Hạng Thắng hẳn là đi thần hộ. Nói như vậy, ta muốn đem hắn cầm trở về liền không có dễ dàng như vậy. Trần Giang Hà cười nói, thần hộ mới là dạ mạ gủ trịa gờ giúp đại bản doanh, đừng nói là thần hộ chỉ cần Hạng Thắng đi quan Tây địa khu, tại dạ mạ gủ trịa gờ giúp thế lực trong phạm vi bao phủ, muốn làm trở về cũng sẽ không dễ dàng. Bất quá Trần Giang Hà đoán Hạng Thắng căn bản không dám đi dạ mạ gủ trịa gờ giúp phạm vi thế lực, hắn có thể tìm dạ mạ gủ trịa gờ giúp người che chở, nhưng lại không thể đi dạ mạ gủ trịa gờ giúp trong phạm vi thế lực. Khẳng định là lo lắng giả mạ gụ trịa gờ giúp sẽ đem hắn khống chế lại, đem hắn ép cô. Trước kia Hạng gia khống chế Tân Nghĩa An, cùng giả mạ gụ trịa gờ giúp có giao tình lui tới, giả mạ gụ trịa gờ giúp người sẽ không đem sự tình làm tuyệt, nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước. Hiện tại Hạng Thắng trên cơ bản chỉ còn lại một người cô đơn, một khi rơi xuống giả mạ gụ trịa gờ giúp trong tay, giả mạ gụ trịa gờ giúp rất có thể sẽ trực tiếp đem hắn ăn xong lau sạch. Hạng Thắng là rất rõ ràng điểm này, đây khả năng là hắn lựa chọn đợi tại Đông Kinh, mà không phải đi thần hộ nguyên nhân. Đầu năm nay, mỗi người đều là người thông minh, mỗi người làm lựa chọn đều có lo nghĩ của mình. Hắn chỉ là không nghĩ tới Trần Giang Hà đại lục này tự tay lại rỗi dài như vậy, dám trực tiếp ngã vào Đông Kinh, đồng thời ngay cả dạ mạ gụ trịa gờ giúp người, cũng dám không lưu tình chút nào xử lý. Hạng Thắng còn chưa đủ hiểu rõ Trần Giang Hà. Hạng gia xong đời, hắn không dám đi thần hộ. Lưu Kiệt Huy lắc đầu, Hạng Thắng không dám đi thần hộ nguyên nhân, Trần Giang Hà nghĩ ra được, Lưu Kiệt Huy tự nhiên cũng muốn lấy được, vậy cứ như thế, các loại Hạng Thắng trở lại hắn nói. Hạng Thắng không phải thông qua chính quy con đường trở về, Hương Giang cảnh sát chỉ sợ không tốt trực tiếp đem hắn bắt, nếu không, trực tiếp nhập Nhật Bản bên kia bắt người, Nhật Bản phản ứng sợ rằng sẽ rất lớn. Cảnh vụ chỗ bên kia hẳn là sẽ không muốn trêu chọc phiền toái như vậy. Đúng rồi, Hạng Cường chỉ là vết thương da thịt, chẳng mấy chốc sẽ xuất viện, nếu như ngươi còn muốn tìm hắn, tùy thời có thể lấy đi. Lưu Kiệt Huy nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện ngày hôm nay chỉ là Trần Giang Hà đối với Hạng Cường một cái cảnh cáo, đây là nói cho Hạng Cường, hắn đã không có vốn để đàm phán lại nói nhảm xuống dưới, Trần Giang Hà tùy thời có thể lấy mạng của hắn. Những năm này, Hương Giang trong ngục giam, năm nào không chết mấy người, tiến vào ngục giam, Hạng Cường chưa hẳn có thể còn sống đi ra. Hạng Cường hiện tại hẳn là hiểu chuyện. Hạng Cường, Hạng Thắng, Hạng gia sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, nhìn một chút bề ngoài thời gian, đứng dậy, cầm lên áo khoác, đi ra ngoài. Hạng gia đời thứ hai, chân chính bước chân câu lạc bộ buôn bán, cũng chính là Hạng Viêm, Hạng Cường cùng Hạng Thắng, Hạng gia những người khác, cùng Hạng Viêm cùng cha khác mẹ, Hạng Viêm cũng không có để bọn hắn tùy tiện đúng tay câu lạc bộ sinh ý. Hạng Viêm các huynh đệ tỷ muội khác, trên cơ bản đều là tại tự mình làm sự tình, làm ăn, dân đi làm, đều có, thậm chí còn có người nghèo rất mù tơi, ở tại trong căn phòng đi thuê. Hạng Viêm cũng chỉ là ngẫu nhiên cho ít tiền, tiếp tế một chút, căn bản không có gì an bài. Hạng Tiên có 4 cái lão bà, sinh ra nhiều như vậy hài tử, gia đình quan hệ cũng không có như vậy hài hòa. Hạng Viêm khống chế Tân Nghĩa An, đem Tân Nghĩa An làm lớn làm mạnh, cũng không có khả năng khiến người khác không công tới chia tiền. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, cùng cha cùng mẹ mới là thân huynh đệ, cùng cha khác mẹ, ha ha. Hạng Viêm vừa chết, hiện tại Hạng Cường cùng Hạng Thắng bị giải quyết, chẳng khác nào là Tân Nghĩa An Hạng gia triệt để xong đời. Trần Giang Hà cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần Hạng Cường cùng Hạng Thắng nghe lời, chuyện này đến đây chấm dứt. Về phần Hạng Cường có thể hay không ngồi tù, ngồi mấy năm tù, vậy liền nhìn hắn bản sự. Về nhà trọ, Trần Giang Hà đi ra quyền quán, các loại làm xong Vạn An tập đoàn cùng Cường Thịnh phim tập đoàn sự tình, sau đó, công tác của hắn trọng điểm chính là bối xa loan chữa số cảng hàng ngũ. Cầm xuống Vạn An tập đoàn cùng Cường Thịnh tập đoàn, Tứ Hải tập đoàn liền có thể nâng cao một bước, tiến vào chữa số cảng hàng ngũ, chính là Tứ Hải tập đoàn lên bờ mấu chốt một bước. Đến lúc đó Trần Giang Hà thân phận liền không còn là hắc đạo lão đại, mà là có thể hướng thương nghiệp Tân Quý Phương diện dựa vào rất nhiều công ty, rất nhiều thương nghiệp đại lão, kỳ thật chính là một bước như vậy chạy bộ qua. Ở trong đó, lớn nhất truyền kỳ tính chính là Mỹ quốc Kennedy gia tộc, Kennedy gia tộc chính là hắc thủ đảng lập nghiệp, cuối cùng vậy mà nuôi dưỡng một vị tổng thống nước Mỹ. Bất quá, Kennedy thượng vị đằng sau, cũng không có duy trì hắc thủ đảng sinh ý, ngược lại so trước mấy đời tổng thống càng thêm mãnh liệt đả kích hắc thủ đảng. Kennedy thượng vị là Mỹ quốc hắc thủ đảng gia tộc từ thịnh chuyển suy mấu chốt. Về phần Kennedy đả kích hắc thủ đảng nguyên nhân, kỳ thật nói trắng ra là chính là triệt để tẩy trắng cùng cắt chém, nhưng cũng tiếc Kennedy gia tộc đến tiếp sau chính trị phát triển cũng không mỹ diệu. Những vật này Trần Giang Hà trước đó tại trong lao thời điểm nghe một cái khí chất bất phàm nam nhân nói qua, nhưng cũng không biết đến cùng là thật hay giả. Lên xe, Hướng Phi làm một thủ thế, Trần Giang Hà bảo Tiêu cấp tốc lên xe, chuẩn bị lái xe trở về Hồng Bảo Thương nghiệp Đại Hạn. Bình thường Trần Giang Hà bảo Tiêu không đánh trận thời điểm là Hướng Phi chỉ huy, một khi tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái chính là do Lưu Viễn Sơn phụ trách chỉ huy. Tất cả mọi người lên xe, đang chuẩn bị rời đi quyền quán. Đúng lúc này, một cỗ xe đen bỗng nhiên phách lối lao đến. Két. Một tiếng, hoành dừng ở trước đoàn xe. Lưu Viễn Sơn nheo mắt lại, lập tức đè lại súng lục bên hông, những người khác lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe, ngồi tại Trần Giang Hà xe cộ xe chỗ ngồi kế bên tài xế, Hướng Phi càng là trực tiếp rút súng lục ra. Phía sau Trần Đại Tráng đẩy cửa xe ra xuống xe, mở cốp sau xe, từ bên trong xuất ra một cây dài hơn 1 mét vân tay thép. Tất cả mọi người cảnh giới đứng lên, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nơi này là Tiêm Sa Chớ, là Trần Giang Hà địa bàn hải tâm. Hắn gọi điện thoại, trong vòng 5 phút, chí ít sẽ có 1-200 người đổi tới. Hiện tại Hạ Viêm, Hoàng Tuấn cùng Tứ Nhãn Tế đều xong đời, sẽ không có người như vậy không bắt mắt, lúc này chạy đến tìm Trần Giang Hà phiền phức đi. Đại lục tử, làm sao làm chiến trận lớn như vậy, đi ra lan lộn, như thế sợ chết nha. Lúc này, chiếc kia màu đen vương miện xe còn cửa xe bị đẩy ra, một cái mang theo kính đen, gầy gò thấp thấp nam nhân, xỉa răng, từ trong xe đi xuống. Hai cái ngoài 30 nam nhân trung niên đi theo hắn, hai nam nhân này ánh mắt sắc bén, ánh mắt lênh khốc, tay tự nhiên rũ xuống bên hông, tùy thời có thể lấy rút thương. Hiển nhiên cũng là hai cái hảo thủ. Một người trong đó mang theo một cái màu đen cặp da. Trần Giang Hà đánh giá cái này bề ngoài xấu xí nam nhân một chút, không biết, chưa thấy qua, trong trí nhớ cũng không có gì ấn tượng, không giống như là trong xã đoàn người. Người là ai? Trần Giang Hà nhìn Hướng Phi một chút, Hướng Phi hiểu ý xuống xe, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân hỏi. Tại Hương Giang lan lộn, không biết ta cam các ngươi lẫn vào thứ gì. Nam nhân phách lối nhóm lửa một điếu xì gà, hút một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Trần Giang Hà con mắt khẽ híp một cái, cam hắn biết. Hương Giang to lớn nhất Hắc Kim gia tộc Nghê gia thủ hạ có tứ đại đường khẩu, cái này tứ đại đường khẩu người phụ trách theo thứ tự là Cam Quốc Hoa, Hắc Bỉ Chữ Nhật Trường. Nghê gia nắm trong tay Hương Giang tất cả kinh doanh ma túy, cùng Kim Tam Giác, Cố Lẩm Bị ạ đều có liên hệ, bọn hắn cùng Kim Tam Giác quân phiệt Khôn Sa quan hệ phi thường sâu, thậm chí liền ngay cả Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp cần thuốc phiện đều muốn hướng Nghê gia mua sắm. Hương Giang bên này trước đó còn có câu lạc bộ đi Thái Quốc cầm hàng, bất quá về sau bị người tại Thái Quốc phục kích mấy lần đằng sau, cả đám đều đã có kinh nghiệm, chủ động tìm Nghê gia cầm hàng. Nghe ra hàng mặc dù bí mật nhưng thắng ở an toàn, bất việc cũng không có gì phong hiểm. Không cần chính bọn hắn bước lên phong hiểm đi lấy hàng. Hiện tại toàn bộ Trung Á, Đông Á bên này, Nghe ra bột mì sinh ý chiếm được 70 Nghe ra trên cơ bản đã thành lập một cái thuốc viện vương quốc. Nghe ra trên cơ bản chỉ làm bột mì, súng ống đạt được, rửa tiền cùng buôn lậu sinh ý, cùng Hương Giang câu lạc bộ không có lớn xung đột lợi ích, song phương tương đối bình an vô sự. Bất quá bây giờ phần này bình tĩnh, trước đó đều là đánh ra tới. Nghe ra thực lực mạnh phi thường, phía sau còn có Khôn Sa duy trì. Hương Giang câu lạc bộ bình thường đều không nguyện ý treo cho hắn, Nghe ra là có thực lực cùng mấy đại câu lạc bộ bình khởi bình toạn. Chương 1027, tự cho là đúng cường thế cảnh cáo. Chương 1027, tự cho là đúng cường thế cảnh cáo. Ha ha, nguyên lai là Cam Địa đại ca, Nghe tiên sinh tìm ta có việc. Trần Giang Hà hơi nheo mắt, sau đó cười híp mắt xuống xe, nở nụ cười hỏi. Nghe ra xác thực rất nhu bức, Hoàng Chí Thành nằm mộng cũng nhớ vặn ngã Nghe ra, vì thế không tiếc vi phạm nguyên tắc của mình, liều mạng muốn trèo lên trên. Trần Giang Hà trước đó cũng đánh giá qua, lấy Nghe ra thực lực, chính là đổi được bằng thành. Trần Giang Hà đều chưa hẳn bãi bình, lại càng không cần phải nói là tại Hương Giang. Nhưng cùng Hoàng Chí Thành nói thời điểm, Trần Giang Hà còn không có cầm xuống du tiếp bượng. Cục diện bây giờ cùng trước đó lại không giống với lúc trước. Hôm nay Cam Địa đột nhiên tới, Trần Giang Hà xác thực rất kinh ngạc, hắn cùng Nghe ra hẳn là nước giếng không phạm nước sông mới đối, chẳng lẽ lại là Nghe Khôn tìm hắn có việc. Nghe tiên sinh tìm ngươi không có việc gì, là ta Cam Địa tìm ngươi có việc. Cam Địa giơ cằm, khinh miệt nhìn xem Trần Giang Hà, hiển nhiên căn bản không có đem Trần Giang Hà để vào mắt. Hắn thấy, Trần Giang Hà chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt, thừa dịp mới nghĩa an nội đấu, cầm xuống du tiêm mượn, về phần Hoàng Tuấn cùng Tứ Nhã Đế, đó là có tiếng không có miếng. Mà Hạ Viêm, lúc còn trẻ sát thực lợi hại, nhưng bây giờ đã già, người vừa già đi liền vô dụng, nếu như không phải như vậy, cũng không có khả năng để Trần Giang Hà đại lục này tử nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỉ như vậy một cái thanh niên, có thể bản sự lớn bao nhiêu? Coi như ngồi lên vị trí này thì như thế nào, có thể ngồi ổn sao? Nếu Cam Địa đại ca tìm ta có việc, đi phòng làm việc của ta đàm luận. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm Cam Địa một chút, thần sắc bình thản quay người, trở lại quyền quán phòng làm việc. Quyền quán đèn vừa mở, lập tức đèn đuốc sáng trưng. Cam Địa trong miệng ngậm xì gà, tùy tiện đi vào quyền quán, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn căn bản không lo lắng Trần Giang Hà động đến hắn, tiểu tử này tuyệt đối không có can đảm kia. Động hắn, cùng Nghe ra làm khó dễ, vậy thì tìm chết. Tại Hương Giang, không có mấy người đắc tội nổi Nghe ra. Cam Địa ca, ngồi, A Phi, pha trà. Trần Giang Hà đi vào phòng làm việc, làm một cái thủ hiệu mời, phất tay để Hướng Phi pha trà. Hướng Phi mặt lạnh lấy, ánh mắt bất mãn, nhưng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngay lập tức đi pha trà. Đất liền người chính là đất, ta rút xì gà, đương nhiên là uống cà phê rồi. Không có chút nào biết được trào lưu. Cam Địa phách lối ngồi ở trên ghế salon, hai chân nhấc lên. Ngươi đừng quá phế lối. Hướng Phi ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Cam Điệp. Những người khác cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cam Điệp. Tên Vương bắt đạn này quá phế lối. Ta điểu, lão tử trời sinh chính là phế lối như vậy, ai dám động đến ta thử một chút. Cam Điệp con mắt đảo một vòng, phế lối nhìn chằm chằm Hướng Phi. Bên cạnh hắn hai tên thủ hạ, sờ tay vào ngực, đã sờ lấy thương. Lưu Viễn Sơn bọn hắn cũng giống như vậy, bầu không khí đột nhiên biến dương cùng bạc kiếm. A Phi, Cam Điệp ca là tiền bối, đối với tiền bối tôn trọng một chút. Trần Giang Hà phất phất tay, đi cho Cam Điệp ca cua cà phê. Là, lão bản. Hướng Phi lạnh lùng nhìn Cam Điệp một chút, lúc này mới ra ngoài cua cà phê. Cam Điệp ca, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi không cần để vào trong lòng. Trần Giang Hà cười nói. Ha ha, Trần Giang Hà, ngươi thật đúng là co được giãn được. Trong các ngươi lục người đến chúng ta Hương Giang kiếm cơm ăn, liền phải thủ chúng ta Hương Giang quy củ, xem chúng ta Hương Giang người sắc mặt. Cam Điệp cười lạnh một tiếng nói ra. Cam Điệp ca có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Trần Giang Hà từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt đốt một điếu thuốc, hút một hơi. Trần Giang Hà, nghe nói ngươi đáp lên quan hệ, muốn làm bối Sa Loan chữa số cảng hạng mục đúng hay không? Cam Điệp đột nhiên hỏi. Trần Giang Hà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cam Điệp vậy mà biết chuyện này, gia hỏa này là thế nào biết đến? Cam Điệp ca tin tức thật sự là linh thông. Trần Giang Hà con ngươi co rụt lại, rất nhanh cười cười, bất động thanh sắc khen một câu. Nói nhảm cũng không cần lại nói, hôm nay ta tới là muốn nhập cổ phần ngươi Tứ Hải tập đoàn, nơi này là 1 triệu, ta muốn 10 cổ phần. Cam Điệp đưa tay búng tay một cái, phía sau hắn nam nhân lập tức dẫn theo trên cái dương trước, mở dương ra, bên trong là một sấp sấp chỉnh chỉnh tề tề đô la Hồng Kông, cùng ta Cam Điệp hợp tác, cam đoan ngươi thuận thuận lợi lợi, không hợp tác, ta chỉ sợ ngươi tại Hương Giang, chuyện gì cũng không làm được. Trần Giang Hà nhìn một chút trong dương tiền, lại liếc mắt nhìn phách lối tới cực điểm Cam Điệp, trong con mắt hàn quang lóe lên, lập tức cười cười, hút một hơi thuốc. Cam Điệp ca thật biết chế cười, ta Tứ Hải tập đoàn giá thị trường chí ít 100 triệu cất bước, 1 triệu liền muốn mua ta 10 cổ phần, ít một chút. Trần Giang Hà gõ gõ khói bụi, thản nhiên nói, Trần Giang Hà, ta Cam Điệp tiền nếu lấy ra ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu, ngày mai ta sắp xếp người tới cùng ngươi ký hiệp nghị, đừng chậm trễ thời gian của ta. Cam Điệp nói xong, trực tiếp phủi mông một cái, đứng dậy rời đi. Lão bản. Lưu Viễn Sơn nhìn về phía Trần Giang Hà, trong ánh mắt là trưng cầu. Đừng làm quá lớn. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm Cam Điệp bóng lưng cười cười, hướng Lưu Viễn Sơn khẽ gật đầu. Cương Tử, Cường Tử, các ngươi theo ta đi. Lưu Viễn Sơn chào hỏi Cao Cương cùng Hạ Cường, mang theo hai người đi ra ngoài, xa xa đuổi theo Cam Điệp bọn hắn chiếc xe kia. Lão bản, cái này Cam Điệp làm sao cùng cái ngu xuẩn một dạng? A Minh có chút khó chịu nói ra. Đầu năm nay đi ra lan lộn, có thể hôn xuất đầu có mấy cái là ngu xuẩn. Trần Giang Hà thản nhiên nói, làm sao ngươi biết, đây không phải Cam Điệp ngụy trang. Trần Giang Hà thốt ra lời này, Hướng Phi cùng A Minh bọn hắn sững sờ, lập tức trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cái này Cam Điệp, nói không chừng thật đúng là ngụy trang. Nếu không, gia hỏa này nếu là một mực phách lối như vậy, ngốc bức như vậy, sợ là sớm đã bị người khô mất rồi. Lão bản, vậy hắn muốn nhập cổ phần chúng ta Tứ Hải tập đoàn làm cái gì? Hướng Phi không hiểu hỏi. Mấy mã cảng hạng mục bắt đầu, đến lúc đó mỗi ngày đều sẽ có đội xe lui tới hai bên mở, ngươi suy nghĩ một chút nghe ra là làm cái gì, gia hỏa này là muốn mượn Tứ Hải tập đoàn vận hàng. Trần Giang Hà lạnh lùng nói. Chữ số cảng lớn như vậy hạng mục, một khi bắt đầu, nhất định cần đất liền duy trì, công nhân, công trình máy móc, bê tông, sợ là mỗi ngày đều muốn tới hướng hai bên mở. Đến lúc đó, Hương Giang bên này nhất định sẽ khai thông thông đạo màu xanh, nếu để cho Cam Điệp nhập cổ phần, hỗn đản này liền có thể lợi dụng đầu thông đạo này vận hàng. Hiện tại đất liền bên kia xác thực rất thiếu các loại điện tử sản phẩm, buôn lậu những này điện tử sản phẩm, nước cảnh bình thường mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng chỉ cần liên quan động, vậy liền không giống với lúc trước. Truy tra ra phi thường nghiêm ngặt, đồng thời hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Buôn lậu một chút điện tử sản phẩm, bình thường cũng chính là tịch thu, tiền phạt, người coi như bị bắt, tìm xem quan hệ rất dễ dàng liền có thể bị vớt đi ra. Nhưng nếu là liên quan động, liền hoàn toàn khác nhau. Những vật này, bọn hắn bình thường đều sẽ không chính mình bận, đều là đi hải quan, bí mật mang theo tiến quan, trên cơ bản đều là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Muốn thuận thuận lợi lợi, không dễ dàng như vậy. Hiện tại Cam Điệp hiển nhiên là coi trọng tương lai đầu này thông đạo màu xanh. Bất quá, Trần Giang Hà cái gì sinh ý đều có thể làm, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng nghe ra hợp tác, làm bột mì sinh ý. Cam Điệp có lẽ cảm thấy Trần Giang Hà là quả hờ mềm, hôm nay Trần Giang Hà liền muốn cho hắn biết ai mới là chân chính quả hờ mềm. Những vương bắt đàn này, thật là đáng chết. Hướng Phi lạnh lùng nói. Đều biết Trần Giang Hà là muốn đem Tứ Hải tập đoàn tẩy trắng lên mở, nhưng nếu là một khi dính vào thứ này, tương lai còn có thể tẩy trắng sao? Cam Điệp muốn hỏng Trần Giang Hà đại sự, sau lưng của hắn cho dù có Nghê Gia duy trì thì thế nào, chính là Nghê Gia tới, Trần Giang Hà cũng muốn ba bảo. Ha ha, một cái đại lục tử còn muốn đấu với chúng ta. Cùng lúc đó, Cam Điệp ngồi trên xe trực tiếp lái hướng Tân Giới phương hướng. Hắn ngồi ở trong xe, trong miệng ngậm xì gà, một bàn tay khoác lên trên cửa sổ xe, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Bất quá, giờ này khắc này, Cam Điệp trên khuôn mặt đã hoàn toàn không có trước đó phết lối, trước đó phết lối, đúng là gia hỏa này giả vờ. Về phần hắn giả bộ như kiêu ngạo như vậy mục đích, tạm thời vẫn chưa biết được. Trần Giang Hà đoán quả thật không tệ, Cam Điệp muốn nhập cổ phần Tứ Hải tập đoàn mục đích, một cái là cảm thấy chữ số càng có tiền đồ, Trần Giang Hà dễ ước hiếp, tương lai chữ số càng hạng mục làm, Tứ Hải tập đoàn thật đúng là có khả năng đi theo nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó hắn chiếm cứ cổ phần liền đáng giá tiền. Một cái khác, đúng là nhìn chúng Tứ Hải tập đoàn con đường. Một khi chữ số cảng bắt đầu xây dựng, đến lúc đó có thể sẽ có đại lượng công nhân từ trong lục tới, các loại công trình máy móc, bê tông, mỗi ngày cũng đều muốn tới hướng hai địa phương. Hương Giang bên này, căn bản không có nhiều như vậy hợp cách kiến trúc công nhân, mà lại Hương Giang bên này kiến trúc công nhân tiền lương cơ hồ là đất liền gấp 10 lần, mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện cân nhắc, phía đầu tư khẳng định càng muốn dùng hơn đất liền công nhân. Dù là tiền lương để cao gấp đôi, cũng kiếm lợi lớn. Nếu như không phải Lao Công tự phản đối, Hương Giang kiến trúc ngành nghề hận không thể toàn bộ đều từ bằng thành tìm công nhân. Có người tới, đến lúc đó liền sẽ có đại lượng lui tới hai địa phương cơ hội, Hương Giang bên này luôn không khả năng không để cho công nhân nghỉ về bằng thành. Đến lúc đó xe tới xe đi, người đến người đi, rất nhiều chuyện liền tốt làm. Đây là một bút kiếm bộn không lỗ sinh ý, đồng thời cam địa cho là Trần Giang Hà tuyệt đối không dám trực tiếp cùng bọn hắn trở mặt, tiểu tử này coi như không sợ bọn họ, cũng khẳng định sợ Nghe Gia. Bọn hắn đánh lấy Nghe Gia cờ hiệu làm việc, ai cũng đến cho mấy phần mặt mũi. Và anh, cũng liền tại lúc này, một cỗ xe tải bỗng nhiên chặn ngang đánh tới, xe tải trực tiếp hung ác đâm vào chiếc này Vương Miện xe còn mặt bên. Vương Miện cửa sổ xe trong nháy mắt bạo liệt, mặt bên trực tiếp lõm, toàn bộ thân xe trong nháy mắt mất đi cân bằng, hung hăng đâm vào ven đường trên đèn đường, trực tiếp đem đèn đường chặn ngang đục gãy. Trong xe cam địa trong nháy mắt bị đụng đầu rơi máu chảy, ngồi ở phía trước chính phó trong phòng điều khiển lái xe cũng giống như vậy. Không chờ xe bên trong người kịp phản ứng, một cỗ giấy phép bị che chắn xe con thắng gấp dừng lại. Hai cái người bịt mặt bước nhanh xuống xe, đi thẳng tới Vương Miện phía trước, móc súng xạ kích. Phanh 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 phanh. Một trận loạn thương, trong phòng điều khiển hai trung niên nam nhân bị đánh toàn thân run run, trong nháy mắt biến thành cái sảng, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cam Điệu mở to hai mắt nhìn, cơ hồ bị sợ tè ra quần, hắn dãy rủa lấy muốn mở cửa xe chạy trốn. Cam Điệu, tiền của ngươi trả lại cho ngươi. Đây là lão bản của chúng ta ân cần thăm hỏi. Hắn nói, hắn bảo ngươi ca, ngươi mới là ca, hắn không cứ gọi ngươi ca, ngươi trả là cái quốc khô gì. Cái kia hai tên che mặt tay súng, một người trong đó dẫn theo cái dương, trực tiếp đem Cam Điệu cái kia 1 triệu đổ vào trên đầu của hắn, sau đó xe tải bị bỏ qua. Ba người lập tức lên xe, chuyển xe rời đi. Từ xung đột nhau đến rời đi, thậm chí chỉ dùng ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian. Chương 1028, trọng án 6 tổ Nghe Gia tư liệu. Chương 1028, trọng án 6 tổ Nghe Gia tư liệu. Ông ngọng. Ô tô động cơ oanh minh, thoáng qua chuyển xe, quay đầu, nên ngang rời đi. Trong nháy mắt, ô tô liền biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. Ta điều mẹ ngươi, ta điều mẹ ngươi. Cam Địa xỉ xỉ run lẩy bẩy đẩy cửa xe ra xuống xe, lảo đảo ngã ngồi tại bên đường, sau đó lại nghĩ tới đến, đội vàng run chân chân nhún ra tiến vào trong xe, lên mặt ca lớn, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cứu ta, mau tới cứu ta. 10 phút sau, ba chiếc xe chạy nhanh đến, một đám tay súng cấp tốc xuống xe, đem Cam Địa bảo vệ. Nhìn thấy bọn này tay súng xuất hiện, Cam Địa mới trầm tĩnh lại. Đại lão, đã xảy ra chuyện gì? Một tên tay súng mục quang lánh lệ quét qua, đem Cam Địa dịu dắt đứng lên. Ta điều hắn lao mẫu Trần Giang Hà, là Trần Giang Hà kiền đi trước tần giới. Cam Địa không kịp chờ đợi tiến vào trong xe, đem tiền thu lại, thi thể xử lý sạch. Biết, đại lão. Bên này tay súng lập tức đem một sấp tiền thu vào, sau đó lại đem thi thể nhét vào giường phía sau, trực tiếp lôi đi, liền xe cũng bị kéo đi. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng, hiện trường liền bị xử lý sạch sẽ. Cam Điệu mặt tâm trầm, một đường đi vào tân giới Bình Sơn. Nơi này một đầu tương đối đường phố phồn hoa phía sau, mấy người chính ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu. Bên ngoài, từng cái khí tức bưu hãn, thần sắc lãnh khốc thủ hạ chính giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Cam Điệu xuất hiện, bọn hắn cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là nhìn xem Cam Điệu đi vào, mà Cam Điệu thủ hạ người cũng lưu tại bên ngoài. Lão bản, làm xong. Cùng lúc đó, Lưu Viễn Sơn bọn hắn xử lý một chút chứng cứ, lần nữa trở lại tiêm xa chớ quyền quán. Lưu Viễn Sơn tới hướng Trần Giang Hà báo cáo một chút, đồng thời nói ra chính mình lo lắng, bất quá Tứ Hải tập đoàn bị để mắt tới, những người kia hẳn là sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Ngươi nói, hôm nay Cam Điệu tới, là Nghe Khôn để hắn tới, vẫn là chính hắn đánh lấy Nghe Khôn cờ hiệu tới? Trần Giang Hà ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, trong tay không ngừng chuyển bật lửa, ánh mắt thâm trầm. Không có khác nhau. Lưu Viễn Sơn trầm mặt một chút, lắc đầu. Ngươi nói đúng, không có khác nhau, mặc kệ bọn hắn nội bộ là tình huống như thế nào, đối ngoại thời điểm bọn hắn nhất định đại biểu Nghe Gia. Trần Giang Hà chào phúng cười một tiếng, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Viễn Sơn, gần nhất cẩn thận một chút, Nghe Gia không dễ trọng, so hạng gia càng không tốt gây, nhưng chúng ta không có cùng Nghe Gia hợp tác bất luận cái gì khả năng. Bột mì của bọn họ suy nghĩ, chúng ta tuyệt đối không có khả năng dính. Nghe Khôn muốn dẫm lên chúng ta, buộc chúng ta hợp tác, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn đấu một trận. Trần Giang Hà ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Lão bản, ta minh bạch. Lưu Viễn Sơn thần sắc lạnh lùng khẽ gật đầu. Hắn là lính giải ngũ xuất thân, có một số việc vì sinh hoạt có thể làm, rất nhiều chuyện cũng có thể hướng sinh hoạt thỏa hiệp, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể làm. Làm người có thể ranh giới cuối cùng thấp một chút, nhưng nhất định không thể không có ranh giới cuối cùng. Nếu không người không bằng quỷ. Nghe Khôn sinh ý vượt qua Trần Giang Hà ranh giới cuối cùng, cũng vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Người đi chuẩn bị. Trần Giang Hà phất phất tay, để Lưu Viễn Sơn đi ra ngoài trước. Chờ hắn ra ngoài, Trần Giang Hà suy tư một chút, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hoàng Sơ, chúc mừng lên cao cấp đôn đốc, gần nhất có chút bận điệu, quên giúp Hoàng Sơ bày một bản, chúc mừng cao thăng. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà liền cười nói. Không cần, Trần lão bản cơm ta ăn không nổi. Hoàng Chí Thành mang theo vài phần xa cách nói. Từ đầu đến cuối, hắn cùng Trần Giang Hà cũng không phải là bạn đường, hắn tìm Trần Giang Hà lấy tiền, giúp hắn đi lên trên, cũng bất quá chỉ là lợi dụng Trần Giang Hà mà thôi. Mà Trần Giang Hà cũng là như thế. song phương xưa nay không là bằng hữu, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Điểm này, Hoàng Chí Thành rõ ràng, Trần Giang Hà vô cùng rõ ràng. Ha ha, Hoàng Sơ, qua sông đoạn cầu cũng không phải tốt phẩm đức, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể làm bằng hữu. Trần Giang Hà cười nói, đen cùng hạ cụ vĩnh viễn không có khả năng làm bằng hữu. Hoàng Chí Thành lãnh đạm nói, rõ ràng, nhưng có thể lợi dụng lẫn nhau. Trần Giang Hà lơ đến cười một tiếng, vụt một tiếng, đốt lên một điếu thuốc lá, hôm nay cam điệu tới tìm ta. Hoàng Chí Thành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén mấy phần. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Hoàng Chí Thành cảnh giác hỏi. Hắn muốn nhập cổ tứ hải tập đoàn, nghe ra người biết chúng ta muốn tham dự chữa số cảng hạng mục, đến lúc đó hai bên bờ sẽ có rất nhiều nhân viên thiết bị lui tới, đồng thời còn sẽ có thông đạo màu xanh, cam điệu hẳn là muốn mượn đầu thông đạo này vận hàng. Trần Giang Hà chậm rãi nói ra. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Chí Thành ánh mắt sắc bén hỏi. Ta sẽ không theo cam điệu hợp tác, nhưng Nê Gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Giang Hà trầm giọng nói. Tốt như vậy một đầu tuyến đường, Nê Gia nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hoàng Chí Thành chậm rãi nói ra, ngươi không đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn giải quyết ngươi, đổi một người đi lên, tự nhiên là sẽ cùng bọn hắn hợp tác. Ta hôm nay cho cam điệu một bài học, hắn tốt nhất có thể hấp thụ giáo huấn. Trần Giang Hà lạnh lùng nói. Trần lão bản, ngươi không hiểu rõ Nê Khôn, hắn muốn làm sự tình, thì nhất định phải làm được. Hoàng Chí Thành lạnh lùng nói, hắn đã để mắt tới ngươi, liền nhất định sẽ thử một chút, trừ phi xác thực không giải quyết được ngươi, nếu không, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Trần Giang Hà hơi nhướng mày. Xem ra, xác thực giống như là hắn phán đoán như thế, chuyện này, Nghe Gia sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhất định phải cùng hắn ba bảo, bị đánh đau, mới có thể lại rụt về lại. Hoàng Sơ, ngươi cảm thấy Lưu Kiện uy tín được không? Trần Giang Hà nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Khả năng có thể tin. Lưu Sơ lý lịch phi thường sạch sẽ xinh đẹp, hắn có thể sẽ lấy tiền, nhưng nhất định sẽ không cầm Nghe Khôn tiền. Nghe Khôn sinh ý quá bẩn, một khi dính vào, làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Lưu Kiệt Huy có rất nhiều lựa chọn, ta cảm thấy hắn sẽ không theo Nghe Khôn có dính dốc. Hoàng Chí Thành chăm chú nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, nhưng trong đội cảnh sát nhất định có Nghe Khôn người. Xác thực, Lưu Kiệt Huy ra cảnh hậu đãi, cũng không thiếu tiền, hắn coi như muốn cầm tiền, cũng sẽ cầm một chút tương đối sạch sẽ tiền. Nếu không có phía Bắc người gật đầu, tương lai hắn làm sao cũng không thể nào làm được cảnh vụ trưởng phòng vị trí. 97 đằng sau. Trọng yếu như vậy vị trí, nhất định là cần phía Bắc gật đầu. Mà phía Bắc đối diện phấn buôn bán thái độ vô cùng rõ ràng, một khi Lưu Kiệt Huy cùng Nghe Gia dính dáng đến, phía Bắc là không thể nào đáp ứng để hắn ngồi lên vị trí kia. Coi như tại trong đội cảnh sát bộ, cũng sẽ không đẩy hắn hướng vị trí kia đi. Lưu Kiệt Huy có rất nhiều lựa chọn, hắn căn bản không cần thiết cầm Nghe Khôn tiền. Trần Giang Hà phán đoán cùng Hoàng Chí Thành một dạng, hắn cũng cho là Lưu Kiệt Huy hẳn là có thể tin. Nhưng Nghe Gia nhiều năm như vậy tại Hương Giang sừng sững không ngã, mọi người đều biết Nghe Gia làm chính là cái gì sinh ý, nhưng thủy chung không có Nghe Gia người bị bắt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cảnh đội nhất định có Nghe Khôn người, đồng thời rất có thể không chỉ một người, đồng thời những người này hẳn là đều có nhất định chức vị, nếu không cũng giúp không được Nghe Gia bận điệu. Về phần phương diện khác, vậy liền khó mà nói. Đối phó Nghe Gia, chúng ta cần Lưu Kiệt Huy trợ giúp, ta chuẩn bị tìm hắn nói chuyện. Trần Giang Hà nói ra. Ngươi xác thực hẳn là nói chuyện với hắn một chút, có trợ giúp của hắn, sự tình có thể sẽ thuận lợi một chút. Hoàng Chí Thành dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, đúng rồi, ta đã điều đến tổ trọng án về sau tại tổ trọng án làm việc. Hoàng Sơ, chúc mừng, khoảng cách mục tiêu của ngươi càng gần một bước. Trần Giang Hà tiểu đạo. Tổ trọng án cao cấp đôn đốc, cái kia Hoàng Chí Thành về sau liền có thể lãnh đạo một cái đơn độc tổ điều tra Hương Giang cảnh vụ xử tổ trọng án, là do khác biệt tiểu tổ tạo thành, phân biệt phụ trách khác biệt bản án. Tổ trọng án cũng là có hạn khu bình thường phát sinh ở chính mình khu quản hạt trọng đại vụ án, đều có do đối ứng tổ trọng án phụ trách, trừ phi vụ án quá lớn, mới có thể tổ kiến mấy cái tiểu tổ liên hợp hành động. Nhưng dưới tình huống bình thường, đều là trong khu quản hạt tổ trọng án tiểu tổ chính mình phá án. Hoàng Chí Thành đây là lên chức, đồng thời quyền lực trong tay cũng trở nên lớn hơn. Hy vọng như vậy, Hoàng Chí Thành thản nhiên nói. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ bằng một cái tổ trọng án cao cấp đôn đốc muốn bận ngã Nghe Gia, rất khó, dường như rất nhỏ khả năng. Bọn hắn nhất định cần càng thượng tầng hơn nhân vật duy trì. Lưu Kiệt Huy duy trì cực kỳ trọng yếu. Vậy cứ như thế, ngươi đem Nghe Gia tư liệu cho ta một phần, ta ước hẹn Lưu Kiệt Huy đàm luận. Trần Giang Hà nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, trầm giọng nói ra. Tốt. Hoàng Chí Thành cúp điện thoại, hắn cũng đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, sau đó mở ra két sắt, đem một cái thật dày hồ sơ túi đem ra. Trong túi hồ sơ mặt chính là Nghe Gia tư liệu. Hoàng Chí Thành cầm những tài liệu này, từ bên trong rút ra mấy phần, lập tức nhìn về phía bên ngoài phòng làm việc mặt Tây Cửu Long tổ trọng án người, đại đa số hắn đều chưa quen thuộc. Hiện tại Hoàng Chí Thành là Tây Cửu Long tổ trọng án tổ trưởng, nhưng ở tổ trọng án bên trong nhưng không có cái gì tâm phúc. Hoàng Chí Thành ánh mắt liếc nhìn, rơi vào A Kim trên thân, hắn điều tới thời điểm, A Kim mãnh liệt yêu cầu, cũng đưa ra xin mời, cùng một chỗ bị điều tới. A Kim xem như tâm phúc của hắn. Hoàng Chí Thành nghĩ, cầm lấy máy riêng, đang chuẩn bị gọi A Kim tiến đến, để hắn đem phần tài liệu này đưa đến Trần Giang Hà nơi đó, liền một chần chờ, Hoàng Chí Thành lại cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác. Dùng áo khoác đem hồ sơ túi che quất, đi ra phòng làm việc. Đối phó Nghe Gia chuyện này quá trọng yếu, hắn không có khả năng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Chuyện này tạm thời cũng không thể để mặt khác biết, A Kim cũng không được, hắn được bản thân đi một chuyến. Hoàng Sơ nhìn thấy Hoàng Chí Thành từ trong văn phòng đi ra, A Kim lập tức nên đón tiếp lấy. Thời gian không còn sớm, làm việc làm không hết ngày mai làm tiếp, mọi người có thể tan việc. A Kim, ngươi cũng tan tầm. Hoàng Chí Thành dặn dò một tiếng, liền trực tiếp đi ra ngoài. Lái xe của mình rời đi Tây Cửu Long cảnh tự. Chương 1029, âm mưu quỷ kế nổi lên mặt nước. Chương 1029, âm mưu quỷ kế nổi lên mặt nước tan việc. Đi thôi. Các loại Hoàng Chí Thành vừa đi, tổ trọng án nhân viên cảnh sát lần lượt rời đi. A Kim nhìn chằm chằm Hoàng Chí Thành rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Hoàng Chí Thành mang theo văn bản tài liệu, rời đi Tây Cửu Long đồn cảnh sát, hắn cũng không có trực tiếp tiến về tiêm xa chớ, mà là tận lực tại đồn cảnh sát phụ cận dạo qua một vòng, nửa đường còn xuống xe mua một phần bữa ăn khuya, xác định không có người theo dõi, mới lái xe tiến về tiêm xa chớ. Trước đó nhằm vào Hạng Gia hành động, Cửu Long đồn cảnh sát bên này bắt được mấy cái nội ứng, mấy cái này nội ứng đều là thu Hạng Gia tiền, là Hạng Gia làm việc. Nhưng trong đội cảnh sát, không có khả năng chỉ có Hạng Gia thu mua đen cảnh, nghe ra nhiều năm như vậy, nhất định cũng đón mua không ít đen cảnh. Hoàng Chí Thành gần như không lại hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào. Muốn bạn ngã nghe ra, có thể tự mình làm sự tình, nhất định phải tự mình làm. Hoàng Chí Thành xác định không có người theo dõi đằng sau, mới lái xe đi vào tiêm xa chớ. Ngay tại Hoàng Chí Thành lái xe tiến về tiêm xa chớ thời điểm, tân giới bên kia, Cam Địa sắc mặt tái xanh ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh, nóng hôi hổi nồi lẩu bốc khói lên. Mặt khác ba người đều nhìn Cam Địa một chút. Ba người này cũng cùng Cam Địa một dạng, đều là Nghe Khôn thủ hạ chủ yếu đầu mục. Nghe Khôn thủ hạ chủ yếu đầu mục hết thảy có 5 cái: Cam Địa, Quốc Hoa, Hắc Ủy, Văn Trưởng, còn có một cái Hàn Sâm. 5 người này, trừ Hàn Sâm là trực tiếp đi theo Nghe Khôn làm việc, là Nghe Khôn tâm phúc, 4 người khác phân biệt trưởng quản 4 cái khu bột mì tiêu thụ. Tây Cửu Long, Đông Cửu Long, Bùn Đảo, Tân Giới, bọn hắn phân biệt phụ trách một cái khu vực. Trong mỗi khu vực mặt tiêu thụ chính bọn hắn phụ trách, khu vực trong người cũng chỉ có thể tìm bọn hắn cầm hàng, không cho phép xuyên hàng, đây đều là Nghe Khôn an bài tốt. Về phần bọn hắn chính mình cầm hàng, đều là tìm Nghe Khôn cầm, Nghe Khôn không chỉ có phụ trách nhập hàng, xuất hàng, đất liền, đại tỉnh, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí bao gồm Tây Âu, United States bên kia, đều là hắn phụ trách xuất hàng. Bất quá trước đây ít năm, bởi vì Lạc Mỹ chủ buôn thuốc viện bậc khởi, United States thị trường trên cơ bản đều đã bị Lạc Mỹ bên kia chiếm cứ, Asia hàng trên cơ bản đã tương đối ít tiêu thụ đi qua. Bột mì bên kia mua tương đối ít, nhưng bằng những năm này nhu cầu số lượng một mực tại lên cao. Đầu thập niên 90, Nghe Gia liền bắt đầu làm băng chuyển tiêu sinh ý, băng chủ yếu nơi phát ra là Hải Lục Phong bên kia làm rất lớn. Lớn ngay cả Nghe Khôn đều giật mình. Làm sao, Cam Địa, không thuận lợi. Văn Trường ăn một miếng thức ăn, chật chật lưỡi, cái thứ nhất mở miệng. Tại ngũ đại đầu mục bên trong, trừ Hàn Sâm, hắn không chỉ có nhỏ tuổi nhất, thế lực cũng tương đối nhỏ nhất. Ta điều hắn lao mẫu Trần Giang Hà, đại lục kia tử rất phách lối, ta đi tìm hắn đàm luận, tay cầm ta hai cái bảo tiêu đều xử lý. Cam Địa sắc mặt tái xanh, nghĩ đến thủ hạ hai tên bảo tiêu bị loạn súng bắn chết chẳng diện, hắn liền không rét mà run. Từ khi Nghe Gia làm lớn làm mạnh, đã có rất ít người dám như thế cùng bọn hắn động thủ. Trước đó hay là có phỉ luật tân người tới muốn cướp địa bàn, cùng bọn hắn sống mái với nhau, mới làm rất lớn. Cam Địa đã có một đoạn thời gian không có khoảng cách gần như vậy nhìn thấy loại tràng diện huyết tinh này. Cam Địa, hắn thật có kiêu ngạo như vậy. Hắc Quỷ gõ gõ đũa, ta nhãn nhìn Cam Địa một chút. Liền có kiêu ngạo như vậy, ta làm. Cam Địa bưng chén rượu lên, hung hăng uống một ngụm, thần sắc bất thiện. Mấy người gặp Cam Địa cái biểu tình này, cũng biết Cam Địa không có nói láo, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, đại lục này tử, cũng dám như thế không cho Nghe Gia mặt mũi. Ba người liếc nhau, riêng phần mình có tính toán. Nếu có thể khống chế Tứ Hải tập đoàn, các loại Tứ Hải tập đoàn tiến vào chữa số cảng hạng mục, đến lúc đó, hướng đất liền bận một mì, từ trong lục tiến băng, vậy liền dễ dàng hơn. Hơn nữa còn ổn định, số lượng nhiều, thuận tiện, chỉ cần không bị phát hiện, đường dây này chí ít có thể lấy dùng nhiều năm. Mãi cho đến chữa số cảng hạng mục hoàn thành trước đó, đường dây này đều có thể dùng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Trần Giang Hà đã vậy còn quá không cho Nghe Gia mặt mũi, bọn hắn chuyển ra Nghe Gia, tại Trần Giang Hà trước mặt cũng không tốt làm. Đường dây này, bọn hắn muốn gạt Nghe Khôn làm bọn hắn nếu có thể giấu giếm Nghe Khôn nhập hàng, Nghe Khôn một phần kia lợi nhuận liền biến thành bọn hắn. Có Nghe Khôn tại, bọn hắn vĩnh viễn đều phải bị ép một đầu, hiện tại Nghe Gia làm lớn làm mạnh, bọn hắn tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, thực lực, địa vị cũng không giống nhau. Trên mặt nổi bọn hắn không dám thế nào, nhưng bí mật, làm chút tay chân, kiếm nhiều tiền một chút, coi như bị Nghe Khôn phát hiện, cũng sẽ không thế nào. Cùng lắm thì đến lúc đó nhiều giao một chút số đi. Ba vị đại ca, nơi này ta nhỏ tuổi nhất, tất cả mọi người không mở miệng, vậy ta tới nói tốt. Đại lục này tử hiện tại thế lực sát thực không nhỏ, nhưng chúng ta bốn cái liên thủ, an chắc hắn không bằng xử lý hắn, đổi một cái nghe lời người thượng bị tốt. Văn Trường ánh mắt liếc nhìn một vòng, lắc lư một cái chén rượu trong tay, đột nhiên mở miệng nói ra. Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Quỷ liếc nhau một cái, đều không có mở miệng. Liền ngay cả Cam Điện đều không có trước tiên mở miệng. Hắn uống một ngụm rượu, mới mở miệng. Trần Giang Hà tiểu tử kia chỉ sợ khó đối phó, hắn có thể ngồi lên hiện tại vị trí này, ta trước kia cho là hắn là vận khí tốt, bây giờ nhìn, hắn không chỉ có riêng chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy, tiểu tử này, khó đối phó. Cam Địa khó chịu một ngụm rượu, á ra một hơi, cắn răng nói ra. Quỷ ca, Quốc Hoa ca, các ngươi nói thế nào? Chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chẳng lẽ sẽ sợ tiểu tử kia? Văn Trưởng ánh mắt âm âm, tiếp tục giật dây nói. Cam Địa tên vương bắt đạn này chính là như vậy, nghi thần nghi quỷ, lo trước lo sau, căn bản không phải một cái người làm đại sự. Sợ, chúng ta đương nhiên không sợ, bất quá cũng không cần chuyện gì đều xông vào phía trước, chúng ta mỗi tháng đều cho Khôn Thúc giao số, có việc chẳng lẽ không phải là Khôn Thúc định trước lấy? Quốc Hoa cười lạnh một tiếng, đam mưu túc trí nói. Chuyện này, nếu để cho Khôn Thúc biết, đường tuyến kia chúng ta liền giữ không được. Văn Trưởng có chút không quá nguyện ý chúng ta cùng Trần Giang Hà động thủ nào đứng lên, chẳng lẽ Khôn Thúc sẽ không biết? Quốc Hoa khinh thường nói chuyện này không gạt được Khôn Thúc, không bằng sớm một chút cho hắn biết, để hắn đi đối phó Trần Giang Hà, nếu là hắn đem Trần Giang Hà làm xong, hắn ăn thịt, chúng ta đi theo uống canh. Nếu là hắn không giải quyết được Trần Giang Hà, cùng Hạng Viêm một dạng, vậy chúng ta. Quốc Hoa nói đến đây, nghiền ngẫm cười một tiếng. Những người khác lập tức lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Nghe nói Khôn Thúc có hai đứa con trai, tiểu nhi tử không nên thân, trước kia hắn liền không có quản, đại nhi tử ở nước Anh đọc sách, còn đọc tiến sĩ, là cái con một sách, nếu là hắn cùng Hạng Viêm một dạng, ngây ra liền xong đời. Hắc Quỷ nhếch miệng, tiếp lời nói ra. Vậy liền để Khôn Thúc ra mặt. Cam Địa hút một hơi thuốc, nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Văn Trưởng nhìn về phía ba người. Cứ như vậy nói. Cam Địa, Quốc Hoa, Hắc Quỷ đều nhẹ gật đầu. Vậy ta cho Khôn Thúc gọi điện thoại. Quốc Hoa đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có thủ hạ tiến đến, đưa lên điện thoại di động. Quốc Hoa gọi một cú điện thoại, thanh âm lập tức biến đầy nhiệt tình. A Sâm, là ta, Quốc Hoa. Hoa ca, chuyện gì? Thấp mập lùn mập Hàn Sâm đứng tại trong hoa viên, nhìn thoáng qua Thiển Thủy Loan biệt thự sang trọng, nơi này chính là Nghe Gia hang ổ, cũng là Nghe Khôn chỗ ở. Khôn Thúc có ở đó hay không, có chút việc muốn theo hắn nói một tiếng. Quốc Hoa nói ra. Khôn Thúc tại, chờ một lát. Hàn Sâm nhìn thoáng qua trong phòng khách, ngay tại hát hí khúc Nghe Khôn, hướng bên kia đi tới. Nghe Khôn hiện tại niên kỷ cũng lớn, lúc còn trẻ, nam nhân thích nhất là nữ nhân, nhưng lớn tuổi, chơi bất động liền bắt đầu có một ít mặt khác yêu thích. Nghe Khôn yêu thích chính là hát hí khúc, hắn còn chuyên môn gia nhập hí khúc hiệp hội, có một đám hí khúc say mê công việc, mỗi cái tuần lễ đều có cố định thời gian đi hát hí khúc. A Sâm, chuyện gì? Nghe Khôn nhìn thấy Hàn Sâm đi vào phòng khách, ngừng lại hỏi. Khôn Thúc, là Quốc Hoa điện thoại, hắn nói có chút việc. Hàn Sâm cầm điện thoại di động nói ra. Cái giờ này gọi điện thoại, chuẩn không có chuyện tốt, chuẩn không có chuyện tốt ta. Nghe Khôn lắc đầu. Hạng Viêm chết, Hạng Gia xong đời, mang cho Hương Giang Giang Hồ dư ba còn không có hoàn toàn biến mất, đường đường Tân Nghĩa An đời thứ hai đầu rồng, Lâm lão bị người vặn ngã, ngay cả Hạng Gia tại Tân Nghĩa An quyền thế đều không có bảo trụ. Thậm chí hiện tại, cái chữ này đầu đều không khác mấy phải biến mất. Đây chính là để không ít giang hồ lão nhân có một chút ý nghĩ. Nghe Khôn đồng dạng là như vậy, những năm 60 70, Khôn Sa quy mô khuyết trương thế lực thời điểm, cũng là Nghe Khôn sinh ý cao tốc phát triển thời kỳ. Khi đó Nghe Khôn tuổi trẻ, tinh lực thịnh vượng, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Đến những năm 80, Nghe Gia sinh ý ổn định lại, gia tộc như mặt trời ban trưa, nhưng đến thập niên 90, Nghe Khôn dần dần già, Nghe Gia nhìn mặc dù hay là như mặt trời ban trưa, nhưng trên thực tế đã bắt đầu từ từ đi xuống dốc. Thịnh cực mà suy, rất đơn giản đạo lý, một cái vương triều còn như vậy, lại càng không cần phải nói là một cái gia tộc. Dưới tay hắn tứ đại đầu mục hiện tại tiểu động tác không ngừng, đều muốn nhiều kiếm chút tiền, lại nhiều kiếm chút tiền, nhiều chiếm một chút lợi ích, chiếm càng nhiều lợi ích, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Chỉ có Hàn Sâm, trung thành tuyệt đối. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Khôn Sa mấy năm này, cũng không bằng lúc trước Thái Quốc, Miễn Điện, Giản Bộ Trại, Tam Quốc liên thủ đả kích, Khôn Sa thời gian cũng không dễ chịu. Bất quá bây giờ cục diện ngược lại là còn có thể duy trì được. Nghe Khôn cũng biết chính mình là, gia tộc cần người thừa kế mới, hai năm này, hắn đã lặng lẽ tại để cho mình nhi tử Nghe Vinh Hiếu tham dự sinh ý để Nghe Vinh Hiếu viễn chỉnh chỉ huy, rất nhiều quyết định đều là để Nghe Vinh Hiếu làm, hắn đến áp dụng. Nhìn bên ngoài, gia tộc vẫn là hắn tại quản lý, trên thực tế, Nghe Vinh Hiếu đã tham dự tiền đến, Nghe Vinh Hiếu rất có đầu não, rất có cổ tay, bất quá đối với gia tộc sinh ý, Nghe Vinh Hiếu cùng Nghe Khôn có khác biệt cách nhìn. Nghe Vinh Hiếu muốn đem gia tộc sinh ý tẩy trắng, nhưng Nghe Khôn cũng rất rõ ràng, gia tộc bọn họ sinh ý làm sao tẩy trắng? Căn bản không có khả năng tẩy trắng. Trừ phi từ bỏ gia tộc lớn nhất sinh ý, chỉ khi nào bọn hắn từ bỏ sinh ý này, đột nhiên nói không làm, bọn hắn hợp tác đồng bạn cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Khôn Sa sẽ không bỏ qua bọn hắn, Nhật Bản bằng hữu, Đài tỉnh bằng hữu, đất liền bằng hữu, thậm chí Cổ Lẩm Bì ạ bằng hữu cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Đó chính là tự tìm đường chết. Khôn Thúc, vậy liền không tiếp điện thoại. Hàn Sâm nói ra. Chương 1030, Nghe Khôn đứng ra người cũ tái hiện chương 1030, Nghe Khôn đứng ra người cũ tái hiện Khôn Thúc, vậy liền không tiếp điện thoại. Hàn Sâm nói ra. A Sâm, trốn tránh có thể giải quyết vấn đề gì? Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Nghe Khôn cười lắc đầu, đưa tay ra hiệu Hàn Sâm đưa điện thoại cho hắn. Hàn Sâm đem điện thoại đưa tới. Quốc Hoa, là ta. Nghe Khôn tiếp nhận điện thoại di động, nói thẳng một câu. Khôn Thúc, không có ý tứ, đã trễ thế như vậy còn muốn gọi điện thoại cho ngài. Quốc Hoa khách khách khí khí nói ra. Không có việc gì, ta còn không có nghỉ ngơi, có chuyện gì? Nghe Khôn cười nói. Hắn nói chuyện ngữ khí ôn hòa, căn bản không giống như là một vị trùm ma túy lớn, nhưng trên thực tế, Nghe Khôn so với ai khác đều càng tâm ngoan thủ lạn, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng ngồi vào vị trí hôm nay, trở thành Asia số 1 số 2 độc vương, để Nghe Gia đạt tới hôm nay trình độ. Khôn Thúc, chúng ta phát hiện một đầu tốt tuyến đường, là bằng thành tới Tứ Hải tập đoàn, Tứ Hải tập đoàn cùng Trường Long địa sản hợp tác, muốn làm bối xa loan chữa số cảng hạng mục, đến lúc đó, Tứ Hải tập đoàn nhất định có rất nhiều nhân viên, thiết bị, xe cộ lui tới hai địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này vận hàng. Quốc Hoa đại khái đem sự tình nói một lần, còn nói một chút Cam Địa đi tìm Trần Giang Hà đàm luận, bị Trần Giang Hà xử lý hai tên bảo tiêu sự tình. Trần Giang Hà, Tứ Hải tập đoàn. Nghe Khôn trầm ngâm một chút, không có trực tiếp tỏ thái độ, ta điều tra một chút. Tốt, Khôn Thúc. Quốc Hoa đáp ứng một tiếng, mãi cho đến nghe được điện thoại một chỗ khác gầm thanh bận, mới cúp điện thoại. Khôn Thúc nói thế nào? Cam Địa ba người đều nhìn Quốc Hoa. Hắn nói hắn muốn điều tra một chút. Quốc Hoa nói ra. Ha ha, hắn cũng giả. Hắc Quỷ cười lạnh một tiếng, ánh mắt tấm lãnh. Không sai, Nghe Khôn cùng Hạng Viêm một dạng, đều giả. Nếu là 20 năm trước, Nghe Khôn nhất định sẽ lập tức phái người đi tìm Trần Giang Hà đàm luận, nếu như Trần Giang Hà đáp ứng hợp tác, vậy là tốt rồi nói. Nếu như Trần Giang Hà không đáp ứng hợp tác, cái kia Nghe Khôn khẳng định sẽ không chút do dự phái người xử lý hắn. Hiện tại, Nghe Khôn lại cũng không nói gì, chỉ nói hắn muốn điều tra một chút, xem ra Nghe Khôn cũng biết Trần Giang Hà sự tình, biết Trần Giang Hà cũng không có tốt như vậy gây. Nghe Khôn cũng không có lúc tuổi còn trẻ tốt như vậy đâu, quả quyết. Có già hay không không quan trọng, chúng ta có nhiều thời gian có thể lợi. Quốc Hoa bưng chén rượu lên, đến, làm một cái. Cạn ly. Trong căn phòng nhỏ, rất nhanh náo nhiệt lên, bốn người không còn nói chuyện chính sự, bắt đầu vui chơi giải trí, nói một chút đồ vật loạn thất bát ao. Thiền Thủy Loan biệt thự khu. Nghe Khôn đem điện thoại di động đưa cho Hàn Sâm. Khôn thúc, Quốc Hoa muốn làm cái gì? Hàn Sâm hỏi. Hắn muốn cho ta động Trần Giang Hà. Nghe Khôn thản nhiên nói. Tân nghĩa an cái kia Trần Giang Hà. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, bọn hắn mặc dù không phải câu lạc bộ người, nhưng cũng coi là trên giang hồ kiếm cơm ăn người, thương giang không lớn, trên giang hồ chuyện phát sinh, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Nghe Khôn cùng Hàn Sâm đều rất rõ ràng Trần Giang Hà là ai. Hai năm này hương giang trên đường nhất không cách nào coi nhẹ một vị đại lao chính là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà, từ Bằng Thành tới Quá Giang Mánh Long. Chính là hắn. Nghe Khôn nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không quá muốn trêu chọc Trần Giang Hà, dù sao Trần Giang Hà đã làm xong Hạ Viêm, hiện tại đã không phải là Ngô Hạ A Mông, thủ hạ binh hùng tướng mạnh, nhất thống du tiêm vượng địa khu, muốn năng lực có năng lực, muốn thực lực có thực lực. Tiểu tử này, không dễ chọc. Nghe Khôn lớn tuổi, không muốn trêu chọc dạng này câu lạc bộ mã nhân. Nhưng, Quốc Hoa nói tuyến đường này, xác thực rất hấp dẫn người ta, nếu như có thể cầm xuống tuyến đường này, bọn hắn ra vào hàng liền dễ dàng hơn, thuận tiện rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Đến lúc đó, bọn hắn có thể thiếu thao rất lo xa, giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Một cái nữa, Trần Giang Hà xử lý cam điểm người, hiện tại điện thoại đã đánh tới hắn nơi này tới, nếu như hắn không có biểu thị, người phía dưới sợ rằng sẽ bất mãn. Quốc Hoa tên hôn đản này quá gian trá, chính bọn hắn không muốn cùng Trần Giang Hà xung đột trực tiếp, liền cổ động Khôn thúc ngài đầu thủ. Hàn Sâm bất mãn nói, ta làm lão đại, gặp được sự tình không kháng, bọn hắn làm sao cam tâm tình nguyện cho ta giao số. Nghe Khôn lắc đầu, chậm rãi nói ra, A Sâm, chuyện này ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Khôn thúc, ta cảm thấy chuyện này không thích hợp làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả, cái kia Trần Giang Hà cũng không phải dễ đối phó. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, hoặc là chúng ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện, cùng một chỗ hợp tác phát tài, hoặc là liền phái sát thủ chuyên nghiệp mau chóng đem hắn xử lý, hắn binh hùng tướng mạnh, nếu như xung đột chính diện nhất định sẽ đem sự tình gây rất lớn, đến lúc đó đối với người nào cũng sẽ không có chỗ tốt. Ngươi nói đúng, gây quá lớn không có chỗ tốt, sang năm chính là 97, nên ra cũng muốn điệu thấp một chút. Nghe Khôn chậm rãi gật đầu, A Sâm, chuyện này ngươi đi tìm Trần Giang Hà đàm luận một chút, nhìn xem chúng ta có hay không khả năng hợp tác, đi ra lăn lộn chính là vì tiền, đường dây này nếu như có thể đạt thông, ta sẽ để cho hắn kiếm lời rất nhiều tiền. Là, Khôn thúc, nhưng nếu là không thể đồng ý đâu? Hàn Sâm gật gật đầu. Trần Giang Hà không có chút nào chừa chỗ thương lượng, trực tiếp phái người xử lý cam địa bảo tiêu, thái độ này đã hết sức rõ ràng Trần Giang Hà căn bản không muốn cùng bọn hắn đàm luận. Xử lý hai người chính là hướng Nghe Gia đưa ra cảnh cáo, ý là Nghe Gia nếu như muốn khai chiến, vậy liền khai chiến. Thái độ này, muốn nói hợp tác, rất không có khả năng. Từ trong lục người tới có hai loại, một loại là tiền gì đều kiếm lời, một loại là giết người phóng hỏa tiền đều kiếm lời, nhưng băng phấn tiền không kiếm lời. Bọn hắn tình nguyện đi cướp đoạt tiệm vàng, cũng không nguyện ý dính những vật này. Năm đó rất nhiều hơn biển tới tiết kiệm cảng kỳ binh chính là như vậy. Làm sát thủ, đoạt tiệm vàng, cái gì bọn hắn đều có thể làm, nhưng chính là không động vào những sinh ý này, có đôi khi chính mình đội người dính những vật này, sẽ còn trở mặt sống mái với nhau. Cái này Trần Giang Hà, chỉ sợ cũng là loại người này. Không thể đồng ý, tìm cơ hội xử lý hắn, cầm xuống Tứ Hải tập đoàn, chúng ta thay hắn cùng Trường Long địa sản hợp tác, làm chữ số cảng hạng mục, bất quá không thể để cho người biết sự tình là chúng ta làm, nếu để cho Trường Long địa sản biết chúng ta khống chế Tứ Hải tập đoàn, bọn hắn sẽ không lại cùng Tứ Hải tập đoàn hợp tác. Nghe Khôn chậm rãi nói ra. Trường Long địa sản phía sau bông ra, thế nhưng là Hương Giang thập đại tài đoàn gia tộc một trong, những gia tộc này làm sao có thể nguyện ý cùng Nghe Gia dính líu quan hệ. Một khi biết Nghe Gia nắm trong tay Tứ Hải tập đoàn, Trường Long địa sản nhất định sẽ không lại cùng Tứ Hải tập đoàn hợp tác. Minh Bạch, Khôn thúc. Hàn Sâm gật gật đầu. Không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần trông coi ta lão đầu tử này. An bài xong việc tình, Nghe Khôn phất phất tay, để Hàn Sâm rời đi. Khôn thúc, vậy ta đi trước, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Hàn Sâm lúc này mới rời đi Thiện Thủy Loan biệt thự, hắn từ biệt thự đi ra ngoài, bên ngoài biệt thự ngừng lại hai chiếc xe, mấy người đang đứng tại bên cạnh xe hút thuốc nói chuyện tiếng. Nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện, những người này lập tức tới đón. Sâm ca, Sâm ca. Mấy người, cả đám đều hướng Hàn Sâm gật đầu chào hỏi. Đi thôi, trở về đi. Hàn Sâm ngồi vào trong xe, rất nhanh, hai chiếc xe liền rời đi Thiện Thủy Loan biệt thự. Trong biệt thự, từng cái đồ tây đen bảo tiêu khắp nơi tuần sát. Nghe Khôn ngồi trong phòng khách, suy nghĩ một chút, nhìn một chút trên lệnh, Thương Giang cùng Unai Tịt Kình Đổm trên lệnh nước chừng là 8 giờ, hiện tại Hương Giang thiên đã đen, Unai Tịt Kình Đổm vừa mới qua hết giữa trưa. Nghe Khôn nhìn thời gian phù hợp, cầm điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. A Hiếu, bên này ra một chút việc, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, Nghe Khôn liền nói, Hương Giang đêm càng ngày càng sâu. Nhọn cắt ngay bên kia, Trần Giang Hà đã về tới nhà trọ, cầm xuống Du Tiêm Vượng đằng sau, Trần Giang Hà cũng không có đi địa phương khác, y nguyên ở tại trong căn hộ. Lưu Viễn Sơn làm bố trí điều chỉnh, đề cao cảnh giác, một lần nữa điều chỉnh một chút Trần Giang Hà bên người bảo tiêu an bài. Mọi người đều biết, gần nhất khả năng lại sẽ có chuyện phát sinh, đều đề cao cảnh giới. Tân giới bên kia, Cam Điệu, Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Văn Trưởng bốn người ăn cơm xong, riêng phần mình mang theo thủ hạ rời đi. Không lâu, Văn Trưởng xe tới đến Tân giới Thiên Thủy Vây phụ cận một cái tiểu viện. Văn Trưởng xe trực tiếp lái vào sân bên trong, hắn từ trên xe bước xuống, người trong viện cũng không có nghỉ ngơi. Văn ca, thế nào? Nghe được trong viện động tĩnh, trong phòng mấy người đi ra. Nếu như Trần Giang Hà ở chỗ này, liền có thể nhận ra được, trong những người này lại có hai cái hắn người quen biết cũ, một cái là Thanh Dương khu ba hổ một trong Hạ Phi. Hạ Phi trước đó chạy trốn, Trần Giang Hà biết hắn chạy trốn đến Hương Giang, không nghĩ tới một mực trốn ở chỗ này. Còn có một cái, lại là Trương Tử Cương quân sư, Lý Văn Tài. Hai tên này vậy mà đều chạy tới Hương Giang, hơn nữa thoạt nhìn, cũng đều đầu phục Văn Trưởng. Ba tên kia bị thuyết phục, bọn hắn tìm Nghê Khôn, để Nghê Khôn ra mặt đối phó Trần Giang Hà. Văn Trưởng đại khái đem sự tình nói một lần. Kỳ thật Cam Điệu đi tìm Trần Giang Hà, chính là bị Văn Trưởng cổ động. Mà Văn Trưởng sở dĩ muốn đối phó Trần Giang Hà, cũng là bị Hạ Phi cùng Lý Văn Tài cổ động bất quá, bọn hắn có thể cổ động Văn Trưởng nguyên nhân, đúng là bởi vì đối phó Trần Giang Hà có chỗ tốt. Nếu như bọn hắn có thể khống chế Tứ Hải tập đoàn, tiền kia liền có thể liên tục không ngừng chạy đến bọn hắn hầu bao. Văn ca, Trần Giang Hà tiểu tử này khó đối phó, các ngươi muốn đối phó hắn, nhất định phải làm đủ chuẩn bị, đừng cho tiểu tử này cơ hội. Hạ Phi nhắc nhở. Hắn cùng Lý Văn Tài thế nhưng là rất rõ ràng Trần Giang Hà năng lực, tiểu tử này vừa ra ngục, liền có thể giải quyết Trương Tử Cường, giết tiến Thanh Dương khu, bãi bình Thanh Dương khu ba hổ, đem bọn hắn ngạnh sinh sinh đuổi tới Hương Giang. Người khác không biết Trần Giang Hà lợi hại, bọn hắn đối với Trần Giang Hà có bao nhiêu lợi hại, nhất thanh nhị sở. Đến Hương Giang, Trần Giang Hà không chỉ có đứng vững bước chân, thậm chí còn bãi bình Hạ Viêm, phá tan Tân Nghĩa An, ai còn dám xem thường Trần Giang Hà, đó chính là muốn chết. Yên tâm, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định không phải Nghê gia đối thủ. Văn Trưởng trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, nếu là hắn có thể làm được Nghê Khôn tốt hơn, Nghê Khôn vừa chết, tất cả mọi người cao hứng. Bọn hắn mỗi tháng cho Nghê Khôn giao số không phải số lượng nhỏ, mà lại cho bọn hắn hàng, sẽ còn nhiều rút một đạo thành, nếu là Nghê Khôn xong đời, bọn hắn cũng không cần giao số, chính mình cầm hàng cũng sẽ tiện nghi rất nhiều. Một tháng nhiều tiền như vậy, bọn hắn ước gì Nghê Khôn lại xong đời. Tốt nhất là Trần Giang Hà có thể cùng Nghê Khôn đấu một cái lưỡng bại câu thương. Chương 1031, hợp pháp hợp quy Hàn Sâm tới chơi. Chương 1031, hợp pháp hợp quy Hàn Sâm tới chơi. Sáng ngày thứ hai, Trần Giang Hà nhận được độ cao dùng điện thoại vệ tinh gọi điện thoại tới, thuyền đánh cá đã nhanh trở về buổi tối hôm nay có thể tới Hương Giang. Âu Dương Kiến Quốc bên kia đằng sau cũng gọi điện thoại tới, Hạ Cường bán ra trong tay tất cả Cường Thịnh phim tập đoàn cổ phần, đem cổ phần đều bán cho Trần Giang Hà. Giá cả, hợp đồng, tất cả thủ tục đều rất rõ ràng hoàn chỉnh. Thậm chí liền ngay cả trả tiền dòng tiền vốn nước đều có, dòng tiền vốn nước là Âu Dương Kiến Quốc tại Ma Căn Sử Đan Lợi ngân hàng bạn nhà này ngân hàng chính mình ra tiền vốn, chính mình thu tiền vốn, tiền chỉ là tại Hạng Cường trong chương mục qua một đạo. Tất cả quá trình hợp pháp hợp quy, Hạng Cường tài khoản xác thực thu đến tiền, chỉ bất quá tiền xuống dốc đến trong tay hắn mà thôi, toàn bộ hành trình Trần Giang Hà cũng không có xuất tiền. Ma Căn Sử Đan Lợi ngân hàng chỉ là chơi một tay tay trái đổ tay phải thao tác, liền thu lấy 3 tiền thuê, khoản này tiền thuê là Trần Giang Hà ra. Hoàn thành một bước này, tất cả thu mua thủ tục đều hợp lý hợp pháp, không có bất kỳ cái gì thì biết, coi như tương lai Hạng Cường đổi ý, lên tòa án, hắn cũng vô pháp chứng minh lần giao dịch này là hư giả. Tại chương trình bên trên, lần này giao dịch là tồn tại. Chỉ bất quá tiền xuống dốc đến Hạng Cường trong tay. Cường Thịnh phim tập đoàn cổ phần, Hạng Cường chiếm đại bộ phận, Hạng Thắng chiếm một phần nhỏ, ngoài ra còn có hai cái người anh tiểu cổ đông, những này cổ phần hàng năm chia hoa hồng chính là phí bảo hộ. Bất quá, số tiền kia cũng liền năm nay cần giao, chờ đến sang năm cũng không cần giao. Đến lúc đó đừng nói là chia hoa hồng, chính là cổ phần, những này người anh cũng không giữ được. Vốn chính là cưỡng đoạt đồ vật, cuối cùng phun ra cũng rất bình thường. Buổi sáng thời điểm, Trần Giang Hà đợi tại trong quyền quán mặt. Đỗ Liên Thuận cùng La Báo cố ý chạy tới, bọn hắn nghe nói chuyện tối ngày hôm qua, tới cùng Trần Giang Hà trao đổi một chút, cũng làm một chút chuẩn bị. Bất quá bây giờ song phương chỉ là có hạn xung đột, cũng không có vạch mặt cái gì, Trần Giang Hà cũng không có làm quá nhiều an bài. "Lão bản, có người muốn gặp ngươi." Tới gần buổi trưa, Hướng Phi gõ gõ cửa ban công, đi đến, sắc mặt có chút cổ quái. "Ai?" Trần Giang Hà cầm lấy cái chén uống một ngụm trà. Hắn nói hắn gọi Hàn Sâm, thơm mập lù mập, dáng dấp có chút xấu. Hướng Phi nói xong, lại bổ sung một câu, "Bên cạnh hắn không mang người, một người tới." "Hàn Sâm?" Trần Giang Hà kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một phần văn bản tài liệu, lật một chút, theo văn kiện bên trong rút ra một tấm hình. Là rất xấu, Nghe Khôn mấy cái này thủ hạ đều là vớ va vớ vẩn. Nghe Khôn thủ hạ cái này ngũ đại đầu mục, xác thực ngay cả một cái có thể nhìn đều không có. Để hắn tiến đến. Trần Giang Hà nhìn lướt qua Hàn Sâm tư liệu, tiện tay đem Hàn Sâm tư liệu nhét vào ngăn kéo. Buổi sáng hôm nay, hắn đã đem Hoàng Chí Thành cho tất cả tư liệu đều nhìn một lần. Cái này Hàn Sâm chính là Nghe Khôn tâm phúc, ngũ đại đầu mục bên trong, Nghe Khôn tin nhất từng chiếm được chính là Hàn Sâm. Căn cứ Hoàng Chí Thành cung cấp tình báo, cái này Hàn Sâm cũng đối Nghe Khôn trung thành tuyệt đối. Nghe Khôn thủ hạ rất nhiều sự tình đều là giao cho Hàn Sâm đi làm. Lão bản của chúng ta xin ngươi đi vào. Hướng Phi đi đến quyền quán bên ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, làm một cái thủ hiệu mời. Tạ ơn, tạ ơn. Hàn Sâm lộ ra nụ cười thật thà, chắp tay trước ngực, đối với người chung quanh nói lời cảm tạ. Trong quyền quán, một đám người lạnh lùng theo dõi hắn, mặt không biểu tình. Đi thẳng đến cửa phòng làm việc, Cao Cương đem hắn ngăn lại, soát người xác định trên thân không có đeo vũ khí đằng sau, mới cho phép Hàn Sâm tiến vào phòng làm việc. Sâm ca đại giá quang lâm, thật là làm cho ta cảm giác đồng tất sinh huy. Trần Giang Hà nở nụ cười đứng lên, chủ động hướng Hàn Sâm đưa tay. Trần tiên sinh, ngươi nói đùa, ngài nể tình nguyện ý gặp ta, mới khiến cho ta cảm giác vinh hạnh. Trần tiên sinh ngươi thật sự là tuổi trẻ tài cao, ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Hàn Sâm đồng dạng lộ ra một mặt nụ cười thật thà, cùng Trần Giang Hà nắm tay. Hắn cùng Cam Điệu thái độ quả thực là cách biệt một trời. Văn đạo có tuần tự, đạt giả vi sư, chúng ta không lấy tuổi tác luận thắng bại. Sâm ca, ngồi. Trần Giang Hà cười cười, làm một cái thủ hiệu mời, cho Sâm ca pha trà. Không biết hôm nay Sâm ca đại giá quang lâm, có cái gì chỉ giáo? Trần Giang Hà nghiêng đầu đối với Hướng Phi nói một câu, để Hướng Phi đi pha trà. Lâm Tư Tư không có ở bên này, đã đi Anna nơi đó. Nàng chức vụ hiện tại là Anna trợ lý. Chỉ giáo không dám nhận, là Khôn Thúc nghe nói ngươi cùng Cam Điệu có chút hiểu lầm, để cho ta tới điều giải một chút. Hàn Sâm nụ cười trên mặt không giảm, tư thái bày phi thường thấp, loại này thái độ khiêm nhường, thường thường sẽ cho người xem nhẹ Hàn Sâm uy hiếp. Khả năng tại nghe Khôn thủ hạ lăn lộn đến ngũ đại đầu mục vị trí, Hàn Sâm không thể nào là một cái nhân từ nương tay nhân vật, hắn hiện tại tất cả biểu hiện, bất quá cũng chỉ là hắn ô dù mà thôi. Một chút chuyện nhỏ, còn làm phiền Sâm ca chuyên môn đi một chuyến, không biết nghe tiên sinh là có ý gì. Trần Giang Hà cười tủm tỉm nâng chung trà lên uống một ngụm. Khôn Thúc nói tất cả mọi người là người giang hồ, một chút hiểu lầm, không đáng làm to chuyện, hắn muốn mời ngươi ăn bữa cơm, mọi người uống chén rượu, sự tình coi như qua, mọi người có thể giao một người bạn. Nghe Khôn cười nói, cùng nghe tiên sinh làm bằng hữu, ta Trần Giang Hà đương nhiên nguyện ý, bất quá ăn cơm thì không cần, tâm lĩnh. Trần Giang Hà đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Hàn Sâm hơi nhướng mày, Trần Giang Hà ý tứ này chính là từ chối nhã nhặn. Chuyện tối ngày hôm qua, nếu như nghe ra không truy cứu, vậy liền dừng ở đây, nhưng cái gì làm bằng hữu, ăn cơm, coi như xong, Trần Giang Hà chính là cái ý tứ này. Xem ra Trần tiên sinh không thích chúng ta làm sinh ý. Hàn Sâm hay là không muốn từ bỏ, muốn cố gắng một chút thuyết phục Trần Giang Hà. Mọi người không phải người một đường, tốt nhất vẫn là nước giếng không phạm nước sông, đường ai người ấy đi. Trần Giang Hà nói ra, không có trao đổi chỗ trống. Hàn Sâm nhíu mắt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Có một số việc có thể đàm luận, có một số việc đàm luận không được. Trần Giang Hà lần nữa nâng chung trà lên, bưng trà tiễn khách. Ha 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 ha, Trần tiên sinh thật sự là người có tính tình, kỳ thật loại sinh ý này, ta cũng không thích làm, đáng tiếc người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hàn Sâm đứng lên, gật gật đầu, nếu Trần tiên sinh không nguyện ý, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng, đêm qua hiểu lầm, Khôn Thúc sẽ không truy cứu, về sau mọi người liền đường ai nấy đi, ta cáo tử. Sâm ca đi thong thả, ta liền không tiễn. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, cũng không có đứng dậy tiễn khách. Hàn Sâm cười cười, không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Lão bản, ngươi tin tưởng hắn nói. Hướng Phi cao mày, hắn cảm giác Hàn Sâm người này chính là cái tiếu diện hổ, rất có lòng dạ, căn bản không phải nhìn bề ngoài như vậy chất phác. Ngươi sẽ tin tưởng một cái ma túy sao? Trần Giang Hà ánh mắt lăng lệ nói, tứ hải tập đoàn đường dây này đối bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu, nghe ra sẽ không dễ dàng từ bỏ, chuẩn bị kỹ càng đánh một trận đánh ác liệt. Lưu Viễn Sơn dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Trần Giang Hà, Trần Giang Hà khẽ lắc đầu. Hiện tại xử lý Hàn Sâm rất dễ dàng, nhưng không có ý nghĩa. Nghe ra sở dĩ gọi nghe ra, là bởi vì bọn hắn nhân vật trọng yếu họ nghe, mà không phải họ Hàn, mà lại nghe ra đứng trước cùng hạng gia một dạng vấn đề, tại đại thời đại tình thế hỗn loạn bên trong, hạng gia cùng nghe ra người cầm lái đều già. Mặc kệ thừa nhận hay là không thừa nhận, người đã già, các phương diện cũng không bằng lúc còn trẻ. Đây cũng là rất nhiều minh quân đến già đằng sau sẽ thay đổi hoa mắt ù tai nguyên nhân, bởi vì già đằng sau, bọn hắn liền phát hiện tầm kiểm soát của mình lực giảm xuống, quyền lực ngay tại từ bọn hắn trong khe hở ra tốc di chuyển, loại cảm giác sợ hãi này thường thường sẽ để cho bọn hắn làm ra một chút điên cuồng bạo ngược sự tình. Nghe không già, thủ hạ người khó tránh khỏi sẽ sinh ra đủ loại tâm tư. Cái này Hàn Sâm, nói không chừng tương lai sẽ hữu dụng. Mấu chốt nhất là, xử lý Hàn Sâm không được bao lớn tác dụng, không có tác dụng gì sự tình, Trần Giang Hà không thích làm. Hàn Sâm đi ra quyền quán, rời đi khu phố, nơi xa, ba chiếc xe ở nơi đó chờ lấy hắn, hắn vừa lên xe, ba chiếc xe lập tức rời đi. Ngồi lên xe đằng sau, Hàn Sâm cầm điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Khôn Thúc, Trần Giang Hà cự tuyệt, hắn không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Điện thoại vừa tiếp thông, Hàn Sâm liền nói, biết ngươi đi tìm Quốc Hoa cùng Cam Địa bọn hắn, nói cho bọn hắn giải quyết Trần Giang Hà, đem tứ hải tập đoàn đoạt tới. Nghe Khôn nói ra, để Cam Địa bọn hắn động thủ. Hàn Sâm sững sờ, không nghĩ tới vậy mà lại đạt được dạng này một ngón tay bày ra. Cam Địa, Quốc Hoa, Hắc Bỉ chữ Nhật Trường, rõ ràng là muốn cho Nghe Khôn xuất thủ giải quyết Trần Giang Hà, hiện tại Nghe Khôn không xuất thủ, để bọn hắn tự mình làm sự tình, bọn hắn có thể đáp ứng. Ngươi nói cho bọn hắn, nếu như cầm xuống tứ hải tập đoàn, đường tuyến kia, về sau về bọn hắn, ta còn nghe nói Trần Giang Hà muốn ăn Vạn An tập đoàn, nếu như đến lúc đó cầm xuống Vạn An tập đoàn, nhà này tập đoàn cổ phần cũng chia bọn hắn một nửa, đến lúc đó ta sẽ đem Nghe ra một chút đang lúc suy nghĩ cũng chuyển tới Vạn An tập đoàn danh nghĩa. Nghe Khôn nói ra, là Khôn Thúc, ta hiện tại liền đi tìm bọn hắn. Hàn Sâm ánh mắt lấp lóe, loại này phương pháp làm việc rõ ràng không phải Nghe Khôn phong cách, khẳng định là có người là Nghe Khôn bảy mưu tính kế, rốt cuộc là người nào? Hàn Sâm nói một mình, nghĩ đến mấy cái khả năng, nhưng lại cảm thấy không giống. Trong lúc nhất thời, Hàn Sâm không làm rõ ràng được, đến cùng là ai tại giúp Nghe Khôn nghĩ kế? Hắn tạm thời đoán không được là ai tại giúp Nghe Khôn, nhưng người này sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa, Hàn Sâm chí ít có thể để xác định, người này hiểu rất rõ Cam Địa bọn hắn. Biết bốn gia hỏa này tham lam lại ngu xuẩn, Nghe Khôn mở ra điều kiện như vậy, bốn gia hỏa này nhất định sẽ đáp ứng. Bọn hắn muốn độc chiếm tứ hải tập đoàn đường tuyến kia, hiện tại Nghe Khôn mở ra điều kiện này, chính giữa bọn hắn ý muốn. Hàn Sâm nghĩ đến, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cam Địa, ở chỗ nào, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đem Quốc Hoa bọn hắn kêu lên, rất lâu không gặp. A Sâm, vào tuần lễ trước mới thấy qua. Ha ha, cùng một chỗ gặp mà thôi, Khôn Thúc có chút việc. Vậy được rồi, ngươi đến Tân Giới, ta ước Hắc Quỷ cùng Quốc Hoa. Cam Điệu im mắng cười lạnh, cúp điện thoại. Hàn Sâm cúp điện thoại, nụ cười trên mặt đồng dạng biến băng lãnh. Cái này bốn cái ngu xuẩn. Chương 1032, thấy lợi tối mắt nguy hiểm nữ nhân chương 1032, thấy lợi tối mắt nguy hiểm nữ nhân Tân Giới Bắc. A Sâm. Ha ha, Hoa ca, vẫn là như vậy tinh thần đẹp trai. Ta thường xuyên bảo dưỡng tôi, nam nhân là xe, nữ nhân là dầu, dầu tăng mát xe tự nhiên nhiệt tình mười phần, có rảnh ta dẫn ngươi đi Đông Hoàn, mở mang tầm mắt. Quốc Hoa nở nụ cười cùng Hàn Sâm ôm. Mấy tên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, từng cái làm đều là mặt ngoài công phu. Hàn Sâm, Cam Địa, Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Văn Trừng, bọn hắn năm cái được xưng là Hương Giang tổ năm người, nhưng năm người cho tới bây giờ đều không phải là một lòng. Hàn Sâm là Nghe Khôn Tâm Phúc, còn lại bốn người báo đoàn dục dịch. Bất quá, có Nghe Khôn đè ép, bốn người bọn họ cũng chỉ dám tự mình làm chút ít động tác, căn bản không dám làm việc đại sự gì. Sâm ca, Khôn Thúc có dặn dò gì, ngươi nói thẳng đi, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ta buổi chiều còn muốn qua biển đi Hảo Giang chơi hai thành. Văn Trừng cầm chén rượu, lắc lư một cái. Vậy được, ta nói thẳng, không chậm trễ mọi người thời gian. Hàn Sâm cầm khăn tay lau miệng, cười ha hả nói chuyện tối ngày hôm qua, Khôn Thúc để cho ta đi tìm Trần Giang Hà nói chuyện, bất quá Trần Giang Hà không biết điều, không nguyện ý hợp tác với chúng ta, Khôn Thúc có ý tứ là để cho các ngươi bốn cái giải quyết hắn. Để cho chúng ta bốn cái giải quyết hắn. Văn Trừng, Cam Địa bọn hắn liếc nhau. Ta điều. Bọn hắn là muốn đem Nghe Khôn đẩy ra, cùng Trần Giang Hà đấu cái lưỡng bại câu thương, để cho bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiện tại Nghe Khôn vậy mà muốn để bọn hắn bên trên, vậy làm sao khả năng? Trần Giang Hà tiểu tử kia hiện tại thế lực không nhỏ, Khôn Thúc không ra mặt, để cho chúng ta độc thủ, chúng ta ở đâu là đối thủ của tiểu tử đó. Quốc Hoa uống một ngụm rượu, âm dương quái khí nói ra. Hoa ca, ngươi hãy nghe ta nói hết. Hàn Sâm cười ha hả nói Khôn Thúc xác thực rất xem trọng Tứ Hải tập đoàn đường tuyến kia, hiện tại thời đại không giống với lúc trước, toàn thế giới đối diện vấn nhu cầu bắt đầu hạ xuống, nhưng đối với băng nhu cầu lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên, Hải Lục Phong bên kia, Khôn Thúc đã thỏa đảm hàng năm mấy chục tấn sinh ý muốn làm. Nhiều như vậy hàng, không thể chỉ đi một đầu tuyến, tuyến càng nhiều, càng phân tán càng tốt. Khôn Thúc có chính mình tuyến đường vận hàng, Tứ Hải tập đoàn đường dây này, Khôn Thúc có ý tứ là giao cho các ngươi làm, đường dây này, các ngươi cầm xuống liền các ngươi quản, từ đường dây này đi hàng, hắn không trích phần trăm. Các ngươi nhiều năm như vậy đi theo Khôn Thúc tranh đấu giành thiên hạ, có công lao, cũng có khổ lao, Khôn Thúc cũng nhớ kỹ, đường dây này cũng là Khôn Thúc tâm ý. Bất quá, các ngươi nếu là cảm thấy Trần Giang Hà khó đối phó, Khôn Thúc có thể xuất thủ giải quyết Trần Giang Hà, nhưng đến lúc đó, Tứ Hải tập đoàn đường dây này cũng chỉ có thể dựa theo quy củ tới. Hàn Sâm tự mình rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm. Cam Điệu, Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Văn Trừng, từng cái dùng ánh mắt giao lưu, đều không có nói chuyện. Dùng nữa, lúc ăn cơm không nói chính sự, A Sâm, Cạn Ly. Qua vài giây đồng hồ, Quốc Hoa vẻ mặt tươi cười bưng chén rượu lên. Cạn Ly. Trên bàn rượu, rất nhanh liền náo nhiệt lên. Hàn Sâm vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại rõ ràng, cái này bốn cái ngu xuẩn, nhất định là tâm động. Lợi lệnh chí hôn, bốn gia hỏa này trên thực tế đều là người thông minh, nhưng cũng tiếc, đều quá tham lam. Duy Đa Lợi Á Cảng, Du Thuyền Câu Lạc Bộ. Tạ Tiểu Cương mở ra xe sang trọng, đem Ôn Di Quân đưa đến nơi này. Người ở chỗ này chờ ta. Ôn Di Quân xuống xe, nhìn Tạ Tiểu Cương một chút, đeo lên kính râm. Tốt, mạ gì tỷ. Tạ Tiểu Cương thân mật đem Ôn Di Quân bao đem ra. Tạ Tiểu Cương hiện tại đợi tại Hoa Đô trong một đêm, đã hôn thành Hoa Đô một đêm phòng khách quản lý, Ôn Di Quân tình nhân một trong. Ôn Di Quân tình nhân không nhiều, nhưng xác thực không chỉ Tạ Tiểu Cương một cái. Ôn Di Quân dẫn theo bao, chậm rãi đi hướng Du Thuyền Câu Lạc Bộ, phong tình bản trùng. Tạ Tiểu Cương đốt một điếu thuốc, hút một hơi, nheo mắt lại hữu ý vô ý nhìn về phía Ôn Di Quân rời đi phương hướng. Ôn Di Quân có một chiếc tư nhân du thuyền, cho nên nàng thường xuyên sẽ gia nhập cái này du thuyền câu lạc bộ. Căn cứ Tạ Tiểu Cương hiểu rõ, không nói trước du thuyền giá cả, vẹn vẹn Duy Đa Lợi Á Cảng một cái du thuyền nơi cập bến, một năm liền muốn lên mấy triệu, cái này còn vẹn vẹn chỉ là nơi cập bến phí, còn có quản lý phí, giữ đi phí, phí bảo hiểm, trông giữ phí, ô nhiễm phí chờ chút, một năm xuống tới, nuôi một chiếc du thuyền giá cả chính là giá trên trời. Rất nhiều hương giang đang lúc đỏ đại minh tinh, đều không có tư nhân du thuyền, bọn hắn ra biển chơi đều là thuê du thuyền, không có chính mình du thuyền. Lấy Ôn Di Quân thu nhập, căn bản nuôi không nổi một chiếc du thuyền, cho nên Tạ Tiểu Cương suy đoán, hoặc là Ôn Di Quân phía sau còn có một cái phú hào bao nuôi Ôn Di Quân, hoặc là Ôn Di Quân phía sau còn có mặt khác bí mật. Tạ Tiểu Cương hút một hơi thuốc. Ôn Di Quân phía sau còn cất giấu bí mật gì đâu? Khu nghỉ ngơi, Ôn Di Quân chậm rãi tọa hạ, lưng tựa ghế sofa, du thuyền trong câu lạc bộ người đến người đi, phú hào danh lưu đều có không ít, thậm chí có chút là thường xuyên có thể lên Hương Giang báo chí nhân vật. Ôn Di Quân vừa chưa ngồi được bao lâu, lại có một người mặc một thân váy dài màu đen, mang theo mũ dạ màu đen cùng kính râm, dáng người cao gầy nữ nhân ngồi ở Ôn Di Quân sau lưng ghế sofa khác một bên. Nghe nhà Hòa Thuận Trần Giang Hà đối mặt, nữ nhân váy đen ngồi xuống, giả bộ như chỉnh lý chính mình bao dáng vẻ, đống nhiên mở miệng. Nghe nói, ngươi muốn làm gì? Ôn Di Quân sửa sang lại một chút tóc của mình, bất động thanh sắc hỏi. Kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu đem nước váy đủ. Nữ nhân váy đen hứng hở thấp giọng nói. Ngươi có nắm chắc? Ôn Di Quân thấp giọng hỏi. Có nắm chắc hay không, làm mới biết được. Nữ nhân váy đen thản nhiên nói. Vậy liền làm đi, chúng ta đã đợi thời gian quá dài. Ôn Di Quân đột nhiên đứng lên, nở nụ cười tiến lên, lúc này, vừa vặn có mấy người từ trên lầu đi xuống, dẫn đầu một cái 20-30 tuổi, phong độ nhẹ nhàng, xem xét chính là nhân sĩ thành công, Michael, đã lâu không gặp. Di Quân. Nam nhân này nhìn thấy Ôn Di Quân, cũng là một mặt kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng, cho Ôn Di Quân một cái to lớn ôm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này có chiếc thuyền, hôm nay chuẩn bị ra biển giải sầu một chút. Ôn Di Quân cười rất ngọt ngào, ấm áp hào phóng. Từ khi United kính đồn từ biệt, chúng ta đã có nhiều năm chưa từng gặp mặt, hôm nay đúng lúc, không biết ta có hay không vinh hạnh, có thể mời ngươi đi ra du lịch. Nam nhân phong độ nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là bạn học cũ. Ôn Di Quân cười cười, rất tự nhiên cùng nam nhân đi cùng nhau. Mà gì, ngươi bây giờ đang làm cái gì làm việc? Ngươi cũng biết, cha ta ưa thích làm giải trí sản nghiệp, ta đang giúp hắn quản lý công ty dưới cờ quầy rượu. Hôm đêm, bất quá, ta vẫn là ưa thích làm ngân hàng đầu tư sự tình, ta gần nhất đang thuyết phục hắn hướng tài chính nghiệp phát triển. Hương Giang tài chính nghiệp phát triển không ngừng, làm tài chính nghiệp rất có tiền đồ. Nam nhân cùng Ôn Di Quân chuyện trò vui vẻ, từ câu lạc bộ lầu nhỏ đi ra, hướng bến tàu đi đến. Tạ Tiểu Cương meo mắt lại nhìn xem một màn này, hắn xa xa nhìn thấy nam nhân kia, cảm giác nam nhân có chút quen mặt, giống như tại trên báo chí gặp qua. Ôn Di Quân giao thiệp thật đúng là rộng, người nào đều biết. Tạ Tiểu Cương ánh mắt quét qua, lại nhìn thấy một cái nữ nhân váy đen từ trong câu lạc bộ đi ra, ngồi lên một cô vương miện xe con, rất nhanh rời đi. Cũng không biết là nhà nào giàu phu nhân. Tạ Tiểu Cương cũng không để ý, nơi này là du thuyền câu lạc bộ, loại này nhà giàu phu nhân, trong nhà có tiền nữ phú nhị đại rất nhiều, nữ nhân này cũng không có gì đặc biệt địa phương. Tạ Tiểu Cương hút thuốc, nhìn xem Ôn Di Quân lên một chiếc du thuyền xa hoa, hắn cho mày, cho tới bây giờ, Tạ Tiểu Cương thân phận của bọn hắn đều không có bại lộ, bọn hắn còn giấu ở Du Tiêm Vượng, chú ý Du Tiêm Vượng gió thổi cỏ lay. Trần Giang Hà hiện tại mặc dù đã không chế Du Tiêm Vượng, nhưng cũng không có đem bọn hắn triệu hồi đi, y nguyên để bọn hắn tiếp tục tiềm phục tại Du Tiêm Vượng. Bao quát trước đó mở những cái kia tiểu điểm, nam vùng nhân thủ, chỉ cần là không có bại lộ, tất cả đều tiếp tục cẩn tàng, đây là Trần Giang Hà một tay ám kỷ, tương lai có hữu dụng hay không, không ai nói rõ được. Hiện tại đem bọn hắn triệu hồi đi ý nghĩa không lớn, Trần Giang Hà liền để bọn hắn tiếp tục cẩn tàng. Tạ Tiểu Cương tại Ôn Di Quân bên người đã chờ đợi thời gian không ngắn, tại Hoàng Lãng Duy bị xử lý trước đó, hắn liền đợi tại Ôn Di Quân bên người, cho tới bây giờ. Hắn luôn cảm thấy, Ôn Di Quân trên thân cất giấu bí mật, nhưng cụ thể có bí mật gì, Tạ Tiểu Cương một mực không có làm rõ ràng. Bất quá, những sự tình này chỉ cần cùng lão bản không quan hệ, hắn làm không biết rõ ràng đều không trọng yếu. Ha ha. Tạ Tiểu Cương đột nhiên từ chào cười cười, hắn chỉ là Ôn Di Quân tình nhân một trong, có đôi khi quản sự tình sát thực nhiều lắm. Không lâu, thời gian từng giờ trôi qua, thiên quang dần dần ảm đạm. Hàn Sâm ngồi ở trong xe, rời đi Tân Giới. Lão bà, ở chỗ nào, mang cho ngươi lễ vật. Hàn Sâm ngồi ở trong xe, gọi một cú điện thoại ra ngoài, điện thoại vang lên vài tiếng, mới được kết nối. Dạ phố, đợi lát nữa liền trở về. Một đạo giọng của nữ nhân, từ trong điện thoại vang lên. Ban đêm cho ngươi nấu canh uống. Hàn Sâm cười ha hà nói. Tốt, ta đi dạo xong đường phố trở về. Nữ nhân nói xong, cúp điện thoại. Giờ này khắc này, nếu như Tạ Tiểu Cương ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, nữ nhân này, chính là trước đó tại du thuyền câu lạc bộ, cùng Ôn Di Quân gặp mặt nữ nhân váy đen. Nếu như Trần Giang Hà ở chỗ này, cũng sẽ nhận ra, cái này nữ nhân váy đen, chính là trước đó cùng Hoàng Chí Thành gặp mặt qua cái kia Mã Lệ. Trần Giang Hà trước đó tại đồn cảnh sát, bị Tứ Nhãn Tế thiết kế, chính là lợi dụng Mã Lệ cùng Hoàng Chí Thành gặp mặt tấm hình, cùng Hoàng Chí Thành đã đạt thành hợp tác. Không nghĩ tới nữ nhân này, lại là Hàn Sâm lão bà. Ôn Di Quân, Mã Lệ, Hoàng Chí Thành, bọn hắn tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó. Hiện tại có thể làm việc, ngươi đem sự tình làm tốt, ta cam đoan ngươi sẽ ở cảnh đội không ngừng thăng. Lúc này, Mã Lệ căn bản không có tại dạ phố, mà là tại một nhà khách sạn trong phòng, cùng một người nam nhân gặp mặt. Nàng giữa ngón tay kẹp lấy một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, sau khi nói xong, nàng bóp rơi khói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Có thể nàng vừa mới chuyển thân, liền bị nam nhân từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy. "Ngươi làm gì?" Mã Lệ mày liêu nhíu một cái, mặt lạnh lấy quát lớn. "Mã Lệ tỷ, ta thích ngươi." Nam nhân gắt gao ôm lấy Mã Lệ, sau đó dùng sức bắt lấy Mã Lệ trước ngực. Chương 1033, nữ nhân tàn nhẫn độ cao trở về. Chương 1033, nữ nhân tàn nhẫn độ cao trở về, thả ta ra. Mã Lệ biến sắc, dùng sức tránh thoát, quay người một bàn tay phiến tại khuôn mặt nam nhân bên trên. Lưu Kiến Minh, ngươi đừng quên, ta là lao đại người nữ nhân. Có thể ngươi bây giờ muốn ta đi chết. Lưu Kiến Minh sờ soạn một chút mặt mình, lập tức bổ nhào qua, đem Mã Lệ đè lên tường hôn. Cũng ngay, Mã Lệ ra sức dây rủa, đột nhiên một cước đá vào Lưu Kiến Minh giữa hai chân. A! Lưu Kiến Minh kêu thảm một tiếng, giống như là một cái bị tôm luộc mở dạng, ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Con đỉ! Mã Lệ vung lên bao, đổ ập xuống đối với Lưu Kiến Minh một trận hành hung, hoàn toàn không có trước đó quý phụ dáng vẻ, hiện tại tựa như là một cái phát cuồng bát phụ. Nàng tóc hai bù xù hành hung Lưu Kiến Minh một hồi, chính mình cũng mệt mỏi thở hổn hển, sau đó sửa sang lại một chút tóc, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Kiến Minh. Con đỉ, đừng để ta gặp lại ngươi. Mã Lệ cầm lên bao, chuẩn bị rời đi. Chứ ta, không ai sẽ thay ngươi đi giết nghe khôn. Nàng vừa đi đến cửa miệng, Lưu Kiến Minh bỗng nhiên mở miệng. Mã Lệ biến sắc, bước chân cũng chậm xuống tới. Xác thực, tựa như là Lưu Kiến Minh nói như vậy, trừ hắn, không ai sẽ thay nàng đi giết nghe khôn, nàng cũng không dám tìm những người khác đi giết nghe khôn. Một khi tin tức tiết lộ, nàng muốn chết, Hàn Sâm cũng phải chết. Mã Lệ tỷ, người trước kia nói qua, ngươi là nữ nhân, rất đơn giản, vì nam nhân của ngươi, ngươi cái gì đều nguyện ý làm, ngươi cho ta nửa giờ, làm xong việc, ta giúp ngươi giết nghe khôn. Lưu Kiến Minh từ từ đứng lên, một mặt điên cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Mã Lệ. Hắn ưa thích nữ nhân này, có thể làm nữ nhân này làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt gì đi làm. Mã Lệ muốn cho hắn bước lên phong hiểm lớn như vậy đi giết Nghê Khôn, vậy thì phải trả giá đắt. Con đi. Mã Lệ sắc mặt tái xanh, tức giận toàn thân phát run, có thể nàng nhất định phải Nghê Khôn chết, Nghê Khôn không chết, chồng nàng liền vĩnh viễn không cách nào thừa vị, bất kể là ai ngăn cản chồng nàng đường, đều phải chết. Ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ. Mã Lệ sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng, nàng hay là xoay người, cởi bỏ trên người váy. 10 phút đồng hồ cũng có thể. Lưu Kiến Minh trực tiếp nào tới. Làm xong việc, nếu như ngươi không đi giết Nghê Khôn, ta ngươi nhất định phải chết. Mã Lệ gắt gao chống đỡ Lưu Kiến Minh, mãi cho đến Lưu Kiến Minh cam đoan, nàng mới từ bỏ chống lại, tùy ý Lưu Kiến Minh cởi hết y phục của nàng, đem nàng đè lên giường. Sau nửa giờ, Mã Lệ rời tiểu điếm, về đến nhà. Lão bà, tại sao lâu như thế, ngồi, canh gà nhanh tốt. Hàn Sâm tại trong phòng bếp bận rộn, kinh ngạc nhìn Mã Lệ một chút, nhưng không có hỏi nhiều. Lão công, ngươi có nghĩ tới hay không làm ASEAN độc vương? Mã Lệ không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, chỉ là đột nhiên hỏi. Hàn Sâm trên tay cứng đờ, dừng lại một chút. Lão bà, ngươi nói đùa cái gì? Ta thành thành thật thật giúp Khôn Thúc làm việc, có thể nuôi nổi là được rồi, làm cái gì ASEAN độc vương, súng bắn chim đầu đàn thôi, đạo lý này ngươi cũng không phải không hiểu. Hàn Sâm dừng lại một chút, sau đó cười nói. Đúng vậy a, súng bắn chim đầu đàn. Mã Lệ lẩm bẩm nói. Đêm càng ngày càng sâu. Hương Giang giang hồ, xưa nay sẽ không dừng lại nó bước chân tiến tới, cũng sẽ không bởi vì trên giang hồ thiếu đi mấy người mà xuất hiện biến hóa quá lớn. Trần Giang Hà đội xe tại đêm khuya rời đi Tiêm Sa chớ, trực tiếp tiến về Chuân Môn. Không lâu sau đó, đội xe đi vào Chuân Môn, trực tiếp tiến vào Chuân Môn mã đầu chờ đợi. Hơn một giờ đằng sau, một chiếc thuyền đánh cá lặng yên tiến vào Chuân Môn bến cảng. Tại bến cảng vắng vẻ, bến tàu nhỏ dừng lại, độ cao ba người kéo lấy Hạng Thắng xuống thuyền. Đại lão, may mắn không làm được bệnh, Hạng Thắng mang về một chút thuyền. Độ cao cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trần Giang Hà vậy mà tự mình ở chỗ này chờ đợi, vội vàng liền ôm quyền nói ra. Vất vả. Trần Giang Hà gật gật đầu, đưa tay vô vô Độ Cao bả vai. Hắn xác thực không nhìn lầm người, Độ Cao đúng là một thành viên hán tướng. Về sau vượng dắt 1/3 địa bàn, ngươi đến che đậy. Chỉ bằng Độ Cao có thể viễn phó Nhật Bản, đem Hạng Thắng cầm trở về công lao, liền không có người có thể nghi ngờ Trần Giang Hà quyết định này. Bất quá chuyện này, Trần Giang Hà khẳng định cũng muốn triển khai cuộc họp, thông báo một chút những người khác, khiến người khác biết Độ Cao vì cái gì có thể thừa bị. Tạ ơn đại lão. Độ Cao gật gật đầu, cũng không quá kích động, nhưng hắn hai cái tiểu đệ phi thường kích động, bọn hắn trước đó đi theo Cát Chí Hùng, chỉ có thể đợi tại Nguyên Lãng sừng mọi ngóc ngách đạt, không nghĩ tới lúc này mới vừa theo Trần Giang Hà, liền có thể giẫm vượng rác, cầm tới vượng rác một khối địa bàn. Đây mới thực sự là cùng đúng rồi đại lão. Về sau đều là người mình, ngươi tốt nhất làm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Giang Hà gật gật đầu, ánh mắt rơi vào thất hồn lạc phách Hạng Thắng trên thân. Hạng Thắng tóc rối bời toàn thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thối, sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt vô thần, đâu còn cũng có chức Vạn An tập đoàn phó tổng quản lý dáng vẻ. Chú ý tới Trần Giang Hà ánh mắt rơi vào trên người hắn, Hạng Thắng một cái giật mình, toàn thân phát run. Hạ tổng, làm sao làm thành dạng này, thật đúng là ứng câu nói kia, rơi lông vượng hoàng không bằng gà a. Trần Giang Hà nhìn xem Hạng Thắng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Hạng Thắng ngược lại là người thông minh, thấy gió đầu không đúng, liền trực tiếp chạy trốn, đáng tiếc, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, Hạng gia xong đời, trong tay hắn nắm chặt Vạn An tập đoàn, chính là cho chính mình kiếm chuyện. Phù phù. Trần tiên sinh, van cầu ngươi tha ta một mạng, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta không sẽ thay Hạng Viêm báo thù. Hạng gia sự tình không quan hệ với ta, ban cầu người thả cho ta đi. Hạng Thắng trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm Trần Giang Hà chân đau khổ cầu khẩn. Trước đó vừa mới đào tẩu thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy mình bị đánh sụp đổ, nhất thời thành bại rất bình thường, tương lai nói không chừng sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng lần này bị từ Tokyo bắt trở lại, Hạng Thắng lại cảm giác mình bị triệt để phá tan, hắn cũng không tiếp tục muốn cuộc sống như vậy, chỉ cần có thể sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Vạn An tập đoàn cái gì hắn đã không thèm để ý, chỉ cần mệnh năng bảo trụ, hắn cái gì đều có thể nhường lại. Xem ra ngươi so Hạng Mạnh thông minh. Trần Giang Hà cười cười, đối với Hướng Phi Dương lên cái cằm, "Toby, đem hắn mang về, rửa sạch sẽ, biết rõ ràng ta muốn biết đến đồ vật, ngày mai để Âu Dương đại luật sư tới cùng hắn đem hiệp nghị cùng thủ tục đều làm tốt." "Là, lão bản." Hướng Phi gật gật đầu, trực tiếp kéo lấy Hạng Thắng cổ áo, đem Hạng Thắng xách lên, "Mang đi." "A Trình." Trần Giang Hà vừa nhìn về phía Độ Cao. "Là, đại lão. Người trước kia tên hiệu gọi Cá Mũ Rẹn. Cái tên hiệu này không đủ uy phong, dứt khoát về sau gọi Vạn Hồ đi, trời tối ngày mai, ta cho ngươi mở tiệc ăn mừng." Trần Giang Hà nói ra. "Ta ơn đại lão." Độ Cao gật gật đầu, tên hiệu kêu cái gì, hắn căn bản không thèm để ý, Trần Giang Hà nói gọi Văn Hổ, vậy liền cứ gọi Văn Hổ, không quan trọng sự tình. Mang ngươi hai cái tiểu đệ đi nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Trần Giang Hà để Lưu Viễn Sơn từ trong xe xuất ra một cái túi giấy da trâu, giao cho Độ Cao, lại cho bọn hắn lưu lại một chiếc xe, sau đó trực tiếp rời đi. Trình ca, đại lao thật hào phóng, cho chúng ta 100.000. A Nam mở ra túi giấy da trâu, phát hiện túi giấy da trâu bên trong tất cả đều là một sấp sấp tiền, hắn hưng phấn nói. Tiền tính là gì? Đại lao Trần tối đại phương chính là chịu cho địa bàn, cái kia Ngư Cao, trước kia chính là một cái tiểu lưu manh, nhưng hắn đủ thông minh, sớm liền bái đại lao bến tàu, nhìn xem người ta hiện tại, đã là tá đôn chi hổ. Một cái khác tiểu đệ hâm mộ nói ra. Cửu Long bên này, người nào không biết Hứa Cao truyền thuyết, Hứa Cao trước kia chính là một cái nhìn quán mặt trược tiểu lưu manh, ngay cả hắn đi theo đại lao đều bất nhập lưu, lại càng không cần phải nói là hắn. Coi như bởi vì cùng đúng rồi đại lão, qua đấy theo Trần Giang Hà, hiện tại toàn bộ Tá Đôn đều là Hứa Cao địa bàn, không ít người đã trực tiếp xưng hô Hứa Cao là Tá Đôn chi hổ. Hiện tại Hứa Cao binh cường mã tráng, không ít cổ hoặc tử đều muốn đi theo hắn lăn lộn, rất là uy phong. Trái lại Độ Cao, tại 14K cũng là nổi danh mã nhân, nhưng đi theo Cát Chí Hùng, nhiều năm như vậy cũng không có kiếm ra trò, Cát Chí Hùng chính mình không được, dưới tay nhân mã, căn bản cũng không có ra mặt cơ hội. Nhưng đi theo Trần Giang Hà, đây hết thảy liền bắt đầu cải biến. Đừng nói nữa, đi thôi, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Độ Cao khoát tay áo, nhưng không có cao hứng như vậy. Những tiểu đệ này, chỉ có thấy được các đại lao phong quang, không thấy được các đại lao gặp phải nguy hiểm, hiện tại Du Tiêm Vượng thuần một sắc, không biết bao nhiêu người chỉ sợ đã để mắt tới Trần Giang Hà. Trước đó Hoàng Lãng Duy tại Du Tiêm Vượng như vậy như bức, một người ép xong hổ, áp chế Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận, nhưng còn bây giờ thì sao? Hoàng Lãng Duy có mộ phần đều cao nửa thước. Anh hùng thiên hạ giống như cá giết sang sông, nhưng có thể nhịn đến sau cùng, không có mấy cái. Bất quá, tuyển con đường này, cũng chỉ có thể đi đường này, Trần Giang Hà cho bọn hắn cơ hội này, bọn hắn liền muốn tóm chặt lấy cơ hội này. Trần Giang Hà lên như diều gặp gió, bọn hắn tự nhiên cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Trần Giang Hà ngồi vào trong xe, cho Đỗ Liên Thuận gọi một cú điện thoại. "Liên Thuận, ngươi đến quyền quán một chuyến." Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà liền nói, "Là, đại lão, ta lập tức đi qua." Đỗ Liên Thuận lập tức đáp ứng một tiếng. Đỗ Liên Thuận hiện tại địa bàn là Tiêm Sa chớ cùng Hồng Khám, bất quá hắn bình thường trên cơ bản đều đợi tại Hồng Khám, hiện tại Hồng Khám buổi hòa nhạc phi thường lựa. Hương Giang sao ca nhạc, trên cơ bản đều muốn tại Hồng Khám bắt đầu diễn sướng hội, Hồng Khám Hương Giang thể dục quán sắp xếp phi thường đấy, gia vị không đủ, danh khí không đủ, căn bản không có tư cách tại Hồng Khám bắt đầu diễn sướng hội. Đỗ Liên Thuận hiện tại tiếp nhận mạch cao đích công ty này là chuyên môn liên lạc sao ca nhạc hiệp đàm hợp tác, chỉ cần là có Hương Giang sao ca nhạc đến Hồng Khám bắt đầu diễn sướng hội, Đỗ Liên Thuận đều muốn rút dòng, cùng trước đó mạch cao mở dạng. Mạch cao trước đó đều là cùng một ít lao bản hợp tác, cùng một chỗ làm, hiện tại Đỗ Liên Thuận cũng là dạng này, đồng thời rút dòng cũng cung cấp phục vụ tương ứng, làm phi thường chính quy. Đơn giản chính là đến Hồng Khám bên này, tương quan phục vụ nhất định phải do Đỗ Liên Thuận công ty cung cấp thôi, những người khác muốn làm, vậy liền nhìn đấu không đấu qua Đỗ Liên Thuận. Hiện tại không ai như vậy không tức thời. Đỗ Liên Thuận sinh ý hiện tại cũng làm sinh động, phi thường hưng hỏa. Vẹn vẹn chỉ là tháng này, liền có Hoa Tử, Ca Thần, Kelly Chen chờ ở Hồng Khám bắt đầu diễn sướng hội. Đỗ Liên Thuận tiền không ít kiếm lời, nhận được Trần Giang Hà điện thoại, lập tức liền từ Hồng Khám chạy tới Tiêm Sa chớ. Chương 1034, Nghe Gia Hạ Tràng ghép lại nhân tâm. Chương 1034, Nghe Gia Hạ Tràng ghép lại nhân tâm. Lưu Sơ, hạng thắng đã đến Hưng Giang. Trở lại Tiêm Sa chớ quyền quán, Trần Giang Hà lại cho Lưu Kiệt Huy gọi một cú điện thoại. Nhanh như vậy? Lưu Kiệt Huy một mặt ngoài ý muốn, Trần Giang Hà làm việc thật đúng là lôi lệ phong hành. Buổi tối hôm nay ta làm rõ ràng Vạn An tập đoàn tình huống, ngày mai thông chi ngươi. Trần Giang Hà cười nói, có thể, Vạn An tập đoàn sự tình, ngươi trực tiếp xử lý, chúng ta sẽ giúp ngươi. Lưu Kiệt Huy nói ra, bọn hắn bên kia nên giải quyết đã giải quyết không sai biệt lắm, một nhà giá thị trường vài tỷ công ty muốn đem tới tay, phía sau khẳng định phải tiến hành rất nhiều thao tác cùng trao đổi ích lợi. Bất quá đôi này Lưu Kiệt Huy người sau lưng tới nói, cũng không khó. Vậy cứ như thế, ngày mai lại nói. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Giang Hà, Nghe Gia, không biết Nghe Gia cản không ngăn được Trần Giang Hà. Lưu Kiệt Huy để điện thoại xuống, nói một mình. Nếu như Nghe Gia cũng đỡ không nổi Trần Giang Hà, cái kia Trần Giang Hà chỉ sợ thật muốn nhất phi trùng thiên. Bất quá, Trần Giang Hà nếu có thể nhất phi trùng thiên, liền trước mắt mà nói, đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Không đến sau nửa giờ, Đỗ Liên Thuận cũng tới đến Tiêm Sa chớ. Hai chiếc xe trực tiếp dừng ở Tiêm Sa chớ quyền quán bên ngoài. Đại lão, Đỗ Liên Thuận đi vào quyền quán, hắn tiếp thân tiểu đệ, trên cơ bản đều lưu tại quyền quán bên ngoài. Liên Thuận, ngồi. Trần Giang Hà chỉ một chút ghế sofa, Đỗ Liên Thuận trực tiếp ngồi xuống. Đại lão, chuyện gì? Có phải hay không Nghe Gia muốn động thủ? Đỗ Liên Thuận ngồi xuống, lập tức hỏi. Không phải, Nghe Gia muốn động thủ, hẳn là cũng không có nhanh như vậy. Trần Giang Hà lắc đầu, hai chuyện, một cái là Độ Cao trở về hắn làm xong sự tình, ta chuẩn bị đem Vượng Giác 1/3 địa bán phân cho hắn, chuyện này, trời tối ngày mai ta cho hắn xử lý tiệc ăn mừng thời điểm nói. Đại lão, ta không có ý kiến. Đỗ Liên Thuận trực tiếp tỏ thái độ. Độ Cao sự tình, Trần Giang Hà sớm cùng hắn thông qua khí, người ta mang theo hai cái tiểu đệ đi Nhật Bản làm việc, đem hạng thắng bắt trở về, cũng coi là lập được công. Xử lý sai xong việc phải phạt, làm xong sự tình muốn thưởng, thưởng phạt phân minh rất bình thường. Lại nói, Vượng Giác có một nửa địa bàn, bản thân liền là Trần Giang Hà mình tại không chế, hắn cho Độ Cao địa bàn, nhất định là từ những địa bàn này bên trong ra, lại không có tổn hại lợi ích của hắn, hắn có cái gì tốt nói. Chuyện này, ngươi cùng những người khác thông thông khí, nói trước một tiếng, thì ăn mừng sự tình, ngươi cũng thông chi bọn hắn. Trần Giang Hà nói ra. Biết đại lão. Đỗ Liên Thuận gật gật đầu. Chuyện này hắn không có ý kiến, những người khác cũng sẽ không có ý kiến đến gì. La báo khống chế Du Ma Điện, địa bàn đã rất lớn, hiện tại sòng bạc sinh ý cũng tại Du Tiêm Vượng cùng Hồng Khám, chuyên môn mọc lên như nấm, làm sinh động. Về phần Kim Tử cùng Che Tử, đã không còn gì để nói, bọn hắn đều là Trần Giang Hà tâm phúc, Trần Giang Hà chuyên môn để Kim Tử nhập chuyên môn công ty quản lý buôn lậu sinh ý, hai huynh đệ này chính mình sự tình đều không quản được, nào có ở không đi quan tâm Vượng Giác sự tình. Đại lao nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Về phần Hứa Cao, lại càng không cần phải nói, Tá Đôn lớn như vậy địa bàn hắn hiện tại cũng quan tâm không đến, Vượng Giác một chút địa bàn hắn cũng không nói hoài tới quan tâm. Tá Đôn chi hổ uy phong như vậy, hắn có thể ngồi lên vị trí này toàn bộ nhờ Trần Giang Hà nâng hắn, Trần Giang Hà quyết định hắn sẽ không chất vấn, ngược lại sẽ thật cao hứng Trần Giang Hà nhận lấy một thành viên mãnh tướng. Về phần Trần Chí Bằng, Trần Chí Bằng mặc dù tại trong mấy người địa bàn nhỏ nhất, nhưng dù gì cũng có vượng rắc một nửa địa bàn, nơi khác quận quyền vợ nhỏ đến cũng là bởi vì thực lực yếu, lập công thiếu. Có thể cầm tới vượng rắc một nửa địa bàn, đã là Trần Giang Hà cất nhắc hắn. Hắn chỉ cần không đốc, liền sẽ không có ý kiến. Đi theo Trần Giang Hà hảo hảo làm việc, mới có thể làm đại tố mạnh, tương lai tươi sáng. Chuyện thứ hai, Vạn An tập đoàn nếu như thuận lợi, rất nhanh liền có thể tới tay, bất quá, phía sau màn đại lão bản muốn chiếm đầu to, Vạn An tập đoàn cổ phần, nhiều nhất lưu cho chúng ta ba thành, cái này ba thành cố, ta chuẩn bị cầm một thành đi ra phân, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Giang Hà tìm Đỗ Liên vào tới, chủ yếu là vì chuyện này. Trước đó Tân Nghĩa An, Ngũ Hổ Thập Kiệt mỗi tháng đều muốn giao số, hạng gia nói chính là, Vạn An tập đoàn tất cả mọi người có phần, tương lai là có chia hoa hồng. Nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, Ngũ Hổ Thập Kiệt, ngoài ra còn có Tô Long, Mập Tưởng, đầu cả đánh dấu, đầu cả văn những nguyên lão này, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Vạn An tập đoàn chia hoa hồng. Trần Giang Hà lần này là đến thật để tất cả mọi người trong công ty chiếm một cổ, hình thành lợi ích thể cộng đồng, gia tăng trong xã đoàn bộ tính dính. Đầu năm nay, câu lạc bộ vấn đề lớn nhất kỳ thật chính là tính dính không được, lợi ích phân tán, trong xã đoàn từng cái đại lao độc lập tính quá mạnh, toàn bộ nhờ câu lạc bộ đầu rồng hy vọng cùng thực lực đến khống chế câu lạc bộ. Một khi đầu rồng thực lực xảy ra vấn đề, câu lạc bộ lập tức chia năm xẻ bảy. Từng cái đại lão, nghe điều không nghe tuyên, không đem đầu rồng để vào mắt. Loại tình huống này, các chí hùng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như có thể đem tất cả lợi ích đặt chung một chỗ, mọi người tự nhiên sẽ tự phát giữ gìn lợi ích này, Vạn An tập đoàn chính là một cái có thể đem mọi người lợi ích đặt chung một chỗ nơi tốt. Vạn An tập đoàn giá thị trường vài tỷ, 10 cổ phần chính là vài ức, số tiền kia không ít. Đại lão, Vạn An tập đoàn 10 cổ phần có thể đáng bao nhiêu tiền? Đỗ Liên thuận nhãn tỉnh sáng lên, Vạn An tập đoàn thành lập vài chục năm, phát triển nhiều năm như vậy, đã là một cái quái vật khổng lồ, dính đến ngành nghề rất nhiều. Khách sạn, làng du lịch, bất động sản, vật nghiệp, ăn uống, tài chính đầu tư chờ chút, Vạn An tập đoàn dính đến sản nghiệp rất nhiều, trước đó Ngũ Hổ Thập Kiệt, cái nào không muốn tại trong tập đoàn tham gia một cỗ. Khả Hạng nhà một mực khống chế Vạn An tập đoàn, trên mặt nổi nói chính là tập đoàn người người có phần, là câu lạc bộ tất cả mọi người công ty, nhưng trên thực tế, trừ Hạng gia, căn bản không ai có thể nhúng một tay. Không nghĩ tới Hạng gia rơi đài đằng sau, Trần Giang Hà vậy mà nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này. Phòng đoán cẩn thận, 5 đến 6 ức. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Đại lão, 5 đến 6 ức, chúng ta mấy cái nhập cổ phần cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đỗ Liên thuận dầm một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, vừa bất đắc dĩ nói: bọn hắn những này giang hồ đại lão, từng cái bình thường xài tiền như nước, nuôi tiểu đệ phải bỏ tiền, trang mặt mũi, chống đỡ vi phong, loại nào không tốn tiền. Nếu có cố định địa bàn, mỗi tháng phá dầu là không ít, nhất là tại Du Tiêm Vượng địa khu, chất béo là rất lớn, nhưng tiêu xài cũng lớn, bọn hắn lại không có tích lũy tiền ý thức. Cầm Đỗ Liên thuận tới nói, để hắn cầm cái 1-2 ngàn vạn đi ra, cũng là không khó. Có thể mấy chục triệu hơn 100 triệu, đó là thật không bỏ ra nổi đến. Đừng nói là hắn, chính là tứ nhãn tế. Manh hành dạng này đại lão, một lát muốn xuất ra nhiều tiền như vậy, cũng không dễ dàng, bọn hắn những đại lão này, từng cái bề ngoài nhìn ngăn nắp xinh đẹp, uy phong mười phần, nhưng trên thực tế, đâu lý căn vốn không có nhiều tiền như vậy. Trừ phi giống như là Hạng gia, Nghe gia dạng này, tạo thành gia tộc, phát triển vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm, vậy còn không sai biệt lắm, cái kia đúng là có tiền. Hắn có thể cầm 1-2 ngàn vạn, thưa cao, Trần Chí Bằng dạng này mới vừa lên vị đại lão, 1-200 vạn tiền mặt đều chưa hẳn cầm ra được. Tiền trước tiên có thể thiếu, mỗi người có thể cầm bao nhiêu tính bao nhiêu. Hắn một phần kia cổ phần ta trước tiên có thể chữa cho hắn lấy. Trần Giang Hà cười nói hiện tại mọi người địa bàn ổn định, sinh ý cũng làm đứng lên, muốn trả lại số tiền kia hẳn là không được bao lâu thời gian. Tại Du Tiêm Vượng địa khu, muốn phá nước, tốc độ cũng rất nhanh. Đơn giản chính là giảm bớt một chút không cần thiết chi tiêu, nhiều tích lũy một chút. Câu lạc bộ người, từng cái có hôm nay, không có ngày mai, dùng tiền vung tay quá chán, không biết tích lũy tiền là vật gì, hiện tại Trần Giang Hà cho bọn hắn một cái tích lũy tiền lý do. Nghe ra hạ tràng, để Trần Giang Hà ngửi được một tia nguy cơ. Hắn phải đem thủ hạ nhân mã bóp thành một đoàn, không cho Nghe gia thu mua, cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, kiên cố pháo đài bình thường đều là từ nội bộ bị công phá. Tân Nghĩa An là như vậy, Hạng gia cũng là như thế. Vết xe đổ đang ở trước mắt, Trần Giang Hà cũng không muốn bước lên Hạng gia theo gót. Hắn an bài như vậy, cũng là có lo nghĩ của mình. Mà lại Vạn An tập đoàn cổ phần cũng không phải cho không, là muốn Đỗ Liên thuận bọn hắn dùng tiền mua, bọn hắn hoa số tiền này, chính là đắm chìm chi phí. Tiền tiêu Trần Giang Hà xảy ra chuyện, Vạn An tập đoàn rơi xuống trong tay người khác, bọn hắn số tiền này, liền đổ xuống sông xuống biển. Vạn An tập đoàn nếu thật là rơi xuống trong tay người khác, Đỗ Liên thuận bọn hắn tuyệt đối không có bản lãnh đem cổ phần muốn trở về. Thế giới này không có vĩnh viễn trung thành, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới có thể đem tất cả mọi người một mực buộc chặt cùng một chỗ. Đại lão, vậy thì tốt quá. Đỗ Liên thuận xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn không gì sánh được nói. Bọn hắn làm khác cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, có thể trở thành Vạn An tập đoàn cổ đông, tương lai mới có thể chân chính lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên. Chuyện này ngươi cũng có thể sớm cùng mọi người chào hỏi, tình huống cụ thể ngày mai lại nói. Trần Giang Hà cười nói. Đại lão, vậy cái này một thành cổ phần, chúng ta mấy cái cụ thể làm sao chia? Đỗ Liên thuận gật gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, lại hỏi: cụ thể làm sao chia? Các ngươi thương lượng trước, ngươi cùng La Báo có thể nhiều chiếm một chút cổ, nhưng chênh lệch không có khả năng quá lớn, mua cổ phần này tiền cũng phải cầm ra được. Trần Giang Hà nói ra: ta hiểu được đại lão, vậy ta đi về trước. Đỗ Liên thuận vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng rời đi, hắn phải nghĩ biện pháp, nhiều chủ chút tiền. Đi ra lăn lộn vốn chính là dạng này, ai thực lực mạnh, ai chiếm tiện nghi liền lớn, Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã, Đỗ Liên thuận thực lực mạnh nhất, La Báo thư yếu, lại đằng sau là Kim Tử cùng Che Tử hai huynh đệ, phía sau chính là Bà Vinh, Hứa Cao cùng Trần Chí Bằng. Đỗ Liên thuận cùng La Báo có thể lấy thêm một chút cổ phần, nhưng những người khác hiển nhiên cũng không thể cầm quá ít. Vạn An tập đoàn, Cường Thịnh công ty điện ảnh. Trần Giang Hà ngồi tại ghế lao bản bên trên, ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Cường Thịnh tập đoàn hắn chiếm cổ quá ít, trực tiếp nhập vào Tứ Hải tập đoàn rất khó khăn, nhưng Cường Thịnh công ty điện ảnh không giống với. Cường Thịnh công ty điện ảnh Trần Giang Hà chuẩn bị một người ăn đến lúc đó có thể đem nó nhập vào Tứ Hải tập đoàn, làm như vậy chỗ tốt rất nhiều. Đến lúc đó, Hồng Hán muốn duy trì tại Tứ Hải tập đoàn bên trong cổ phần, nhất định phải lấy tiền đi ra tăng tư, bằng không mà nói, liền bị pha loãng cổ phần. Mặc kệ hắn là tăng tư, vẫn là bị pha loãng cổ phần, đối với Trần Giang Hà mà nói đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chương 1035, bóng đêm mê người tình thâm nghĩa trọng. Chương 1035, bóng đêm mê người tình thâm nghĩa trọng. An bài tốt sự tình, Trần Giang Hà rời đi quyền quán, trở về nhà trọ. Hiện tại Hồng Bảo Đại Hạ câu lạc bộ tư nhân tại Tô Tú quản lý bên dưới, làm sinh động, đã là toàn bộ du tiêm vượng địa khu, nổi danh nhất câu lạc bộ tư nhân một trong. Bất quá, Hương Giang chân chính đỉnh cấp phú hào hay là không gặp qua đến. Hương Giang đỉnh cấp phú hào cách chơi cùng phổ thông phú hào cách chơi hoàn toàn không giống, Hương Giang đỉnh cấp phú hào đều là trong câu lạc bộ tiêu khiển, có thể gia nhập câu lạc bộ không phú thì quý, bên trong đủ tư mật, cũng đủ an toàn, xa so với phổ thông câu lạc bộ tư nhân an toàn nhiều. Đồng thời, bên kia có thể an bài, mặc kệ là nữ nhân hay là vật gì khác, đều không phải là bình thường câu lạc bộ tư nhân có thể so sánh. Cũng tỷ như nói, Hương Giang nữ minh tinh, đừng nói là Hương Giang, đại tỉnh nữ minh tinh, chính là Nhật Bản, Hàn Quốc bên kia nữ tinh, nữ đoàn thành viên cũng có thể an bài. Hàn Quốc tài phiệt là rất tình nguyện cùng Hương Giang một chút đỉnh tiêm phú hào giữ gìn mối quan hệ, có một số việc không chỉ là có tiền liền có thể làm thỏa đáng, nhưng rất nhiều chuyện cuối cùng hay là chuyện tiền. Những này đại phú hào căn bản sẽ không bị những này câu lạc bộ tư nhân hấp dẫn, bất quá con cái của bọn họ liền không giống với lúc trước, một chút đời thứ hai, đời thứ ba hay là sẽ đến. Trần Giang Hà không có đi gặp chỗ, trực tiếp lên lầu. Người trở về. Trong căn hộ, Trần Giang Hà mới vừa đi vào, liền nghe đến soạt tiếng nước, trong phòng tắm, kính mở phía sau lộ ra một đạo nổi bật ánh kéo, một nữ nhân ở bên trong tắm rửa. Trần Giang Hà coi là người tại phòng tắm, không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền nghe đến Thẩm Diệu Du thanh âm lười biếng. Phòng ngủ trên giường, Thẩm Diệu Du mặc một bộ nửa ẩn nửa thấu tơ tằm váy ngủ, chính nằm nghiêng ở trên giường, mang theo một bộ kính đen, cầm một quyển sách, nằm ở trên giường đọc sách. Nghe được động tĩnh, Thẩm Diệu Du nghiêng đầu nhìn sang. Trong tay ngươi lấy thêm cái thước dạy học, liền có thể làm tê cay nữ giáo sư. Trần Giang Hà ánh mắt rơi vào Thẩm Diệu Du linh lung trên thân thể mềm mại cười nói. Tháng trước, Hương Giang bên này chiếu lên một bộ phim, liền gọi tê cay nữ giáo sư, phòng bán vé không sai, thỏa mãn rất nhiều người đối với lửa cay nữ giáo sư mới tưởng. Làm sao, muốn chơi đồ đồng phục hấp dẫn? Ngày mai ta đi mua ngay một bộ đạo cụ. Thẩm Diệu Du cười híp mắt nhìn xem Trần Giang Hà, thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp vuốt nhẹ một chút, váy ngủ có chút hướng lên, thần bí như ẩn như hiện. Lập tức để Trần Giang Hà hô hấp thô trọng mấy phần. Nữ yêu này tinh, sa mỏng trong váy ngủ căn bản cái gì đều không có mặc, hơi động một cái liền sẽ lộ ra mảng lớn xuân sắc, cái kia chập trùng mây mù vùng núi, thật mỏng váy ngủ căn bản không che nổi. Cũng được. Trần Giang Hà cười ha hà nói. Thử, đẹp mặt ngươi. Thẩm Diệu Du trực tiếp đứng người lên, nện bước bước chân mèo, từ trên giường trực tiếp đi đến Trần Giang Hà trước mặt, duỗi ra cặp đùi đẹp ôm lấy Trần Giang Hà eo, ôm Trần Giang Hà cổ. Giang Hà, bắt đầu công tác. Thẩm Diệu Du mê người môi đỏ tiến đến Trần Giang Hà bên hai, nhẹ giọng nỉ non, cái kia ướt át khí tức phun tại Trần Giang Hà trên lỗ tai, để hắn không cách nào lại nhẫn lại, trực tiếp ôm Thẩm Diệu Du bằng mông, đem nàng đè vào đến trên giường. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Trong phòng ngủ, chiến đấu kịch liệt khí thế ngất trời. Lâm Tư Tư tắm rửa xong, mới từ trong phòng tắm đi tới, liền nghe đến khí thế ngất trời thanh âm từ trong phòng ngủ truyền ra, nàng lập tức khuôn mặt nóng lên, mặt đỏ tim run. Bất quá, nàng chỉ là do dự một chút, liền tăng tốc bước chân đi tới, còn thuận tay đóng lại cửa phòng ngủ. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Trần Giang Hà chậm chạp không có đi ra ngoài. 9 giờ sáng, Hứa Phi nhịn không được gọi một cú điện thoại. Đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại đánh thức Trần Giang Hà, hắn nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng đưa tay đi lấy điện thoại. "Uy, lão bản, ngài muốn tư liệu hạng thắng tất cả đều giao ra, Âu Dương đại luật sư cũng đến đây, đang cùng hạng thắng ký hiệp nghị, hợp đồng, tư liệu ngài muốn hay không nhìn một chút?" Hướng Phi nói ra. Đêm qua Trần Giang Hà đã thông báo, hạng thắng một khi đem tư liệu sửa sang lại, lập tức sẽ giao cho hắn xem qua, cho nên Hướng Phi chờ tới bây giờ, sợ chậm trễ sự tình, mới nhịn không được cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. "Biết." Trần Giang Hà lập tức tỉnh táo lại, mở to mắt. Cùng lúc đó, một đạo nổi bật thân ảnh cũng từ trên giường ngồi dậy, nàng mặc xong quần áo, vẩy lên tóc dài, để nồng đậm tóc dài từ dưới quần áo lôi ra, rất nhanh mặc quần áo tử tế. "Giang Hà, cha ta muốn gặp ngươi, buổi trưa hôm nay tại nhà ta." Thẩm Diệu Du mặc quần áo tử tế, nhìn thoáng qua đổi một tư thế, nằm ngoài Trần Giang Hà ngực, y nguyên đang ngủ say sưa Lâm Tư Tư, nhịn không được đưa tay méo méo Lâm Tư Tư kiểu nộn khuôn mặt, có thể như thế vô ưu vô lự, chuyện gì cũng không cần cân nhắc, thật sự là hạnh phúc. Trời sinh chính là phú nhị đại hạnh phúc hơn. Trần Giang Hà nhún vai, Thẩm Diệu Du hâm mộ Lâm Tư Tư, Lâm Tư Tư càng hâm mộ Thẩm Diệu Du, vừa ra đời ngay tại nhà phú hào tộc, có mấy người không hâm mộ, chỉ bất quá người thôi, xưa nay sẽ không chân quý chính mình có, sẽ chỉ hâm mộ chính mình cũng có, đột nhiên như vậy chỉ thấy phụ huynh, không quá phù hợp đi. Có cái gì không thích hợp, cha ta là cái người làm ăn, ngươi làm xong hẳn ra, nghe nói hiện tại có đại nhân vật đang giúp ngươi cầm xuống Vạn An tập đoàn, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, đương nhiên muốn gặp ngươi một chút, ta cảm thấy, các ngươi gặp một lần cũng rất tốt. Thẩm Diệu Du không biết Trần Giang Hà ý nghĩ, nói tương đối hàm xúc. Trước đó Thẩm gia cùng Hạng gia có hôn ước, hiện tại Hạng Vi đã chết, hôn ước tự nhiên là không còn giá trị rồi. Mà Vạn An tập đoàn, mắt thấy là phải rơi xuống Trần Giang Hà trong tay, Thẩm Diệu Du có ý tứ là, Trần Giang Hà tiếp nhận Hạng gia công ty, có thể hay không đem cái này hôn ước cũng cùng một chỗ tiếp. Bất quá lời này, nàng không tốt nói thẳng. Đi, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, buổi trưa hôm nay ta đi qua. Trần Giang Hà gật gật đầu, không có cự tuyệt. Thương Giang những phú hào này, từng cái thật đúng là tin tức linh thông, hắn bên này vừa mới chuẩn bị động Vạn An tập đoàn, bên này liền đã làm người người đều biết. Bất quá Thẩm Diệu Du phụ thân, xác thực có thể gặp thấy một lần, Thẩm Diệu Du phụ thân mặc dù không phải đại phú hào, nhưng thân gia mấy chục trên trăm ức, cũng cầm tới đại phú hào vé vào sân. Đây cũng là một cái mạng lưới quan hệ. Chờ ta điện thoại. Thẩm Diệu Du mặc quần áo tử tế, rồi ra ngón tay thon dài, câu lên Trần Giang Hà cái cằm, đưa lên môi thơm, nàng hung hăng hôn một chút Trần Giang Hà, mới đi ra ngoài rời đi. Nàng vừa đi, Trần Giang Hà nhắm mắt lại, tỉnh thần, mới chậm rãi rời đi đặt ở trên người hắn Lâm Tư Tư, mặc quần áo rời giường. Đêm qua chơi tương đối điên cuồng, thể lực tiêu hao xác thực không nhỏ. Cũng liền lúc còn trẻ có thể chơi như vậy, chờ qua 30 tuổi, đoán chừng liền chơi bất động. Cho nên nói, tuổi trẻ là thật tốt. Đáng tiếc, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tuổi trẻ một lần. Trần Giang Hà mặc quần áo tử tế, rửa mặt, đi ra phòng xếp. Nhà trọ bên này cũng có một gian Trần Giang Hà phòng làm việc. Hướng Phi chờ ở trong văn phòng, một chút tài liệu và đồ vật đã đưa tới. "Lão bản, đây là hạng thắng cung cấp tư liệu, Âu Dương đại luật sư bên kia thủ tục đã làm không sai biệt lắm, lần này hay là giả tạo giao dịch, tiến hành cổ quyền thay đổi, bất quá Âu Dương đại luật sư nói, Vạn An tập đoàn thể lượng rất lớn, kim quản cục thẩm tra sẽ khá nghiêm ngặt, nếu như không có an bài tốt, trước tiên có thể chờ một hồi." Hướng Phi đem tư liệu đưa cho Trần Giang Hà nói ra. "Ta xem trước một chút." Trần Giang Hà minh bạch Âu Dương Kiến Quốc ý tứ, Âu Dương Kiến Quốc có ý tứ là Trần Giang Hà người sau lưng nếu như quan hệ không đúng chỗ, còn không có bãi bình, hắn bên này coi như đem tất cả mọi thứ đều làm rất hoàn thiện, kim quản cục bên kia cũng sẽ không thông qua. Ngược lại, nếu như quan hệ đều đúng chỗ, bên này coi như thủ tục, hợp đồng, dòng tiền vốn động có vấn đề gì, kim quản cục bên kia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con. Vốn liếng xã hội là ăn người, đó cũng không phải hình dung, mà là sự thật. Chỉ cần năng lượng cũng đủ lớn, muốn cướp bóc một công ty quá dễ dàng. Trần Giang Hà lật xem Hạng Thắng cung cấp tư liệu, Hạng Thắng trên cơ bản đem hắn tất cả biết đến đồ vật đều nói rồi. Vạn An tập đoàn công ty khoản, công ty người sau lưng, chỉ cần là Hạng Thắng biết đến, hắn tất cả đều phun ra. Hạng Thắng nhưng so sánh Hạng Cường phối hợp nhiều. Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn giá thị trường nhiều lắm là 3 đến 4 ức, thể lượng so Vạn An tập đoàn nhỏ hơn nhiều lắm, nhưng Hạng Thắng nhưng so sánh Hạng Cường hiểu chuyện nhiều. Hạng Thắng nói, chỉ cần chúng ta có thể lưu hắn một mạng, để hắn làm cái gì đều có thể. Hướng Phi thấp giọng nói ra, ta làm việc, không thích đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần hắn nghe lời, ta có thể không giết hắn. Trần Giang Hà đầu cũng không ngẩng, thuận miệng nói ra. Hạng Thắng cùng Hạng Cường đã không có uy hiếp, lưu lại hoặc là không lưu lại mạng của bọn hắn đều không trọng yếu, Trần Giang Hà không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng không phải tâm hắn từ nương tay, mà là không cần thiết, không có chỗ tốt sự tình, không cần đến làm. Nếu như mỗi lần đều đuổi tận giết tuyệt, vậy sau này địch nhân liền không khả năng lại có đầu hàng, nhất định là muốn chống lại đến cùng. Không cần thiết không phải đem địch nhân của mình đều biến thành vừa thối vừa cứng xương cứng. Các loại Trần Giang Hà xem hết tư liệu, lập tức cho Lưu Kiệt Huy gọi một cú điện thoại đi qua. Lưu sơ, Hạng Thắng rất phối hợp, đem chúng ta thứ cần thiết đều cung cấp, ta chỗ này tư liệu là vẽ truyền thần cho ngươi, hay là phái người đưa qua? Điện thoại kết nối đằng sau, Trần Giang Hà hỏi. Hắn sau khi nói xong còn nhìn đồng hồ tay một chút, Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn tất cả thủ tục đều làm xong, nếu như hôm nay có thời gian lời nói, Trần Giang Hà còn muốn đi công ty điện ảnh nhìn xem. Đừng dùng vẽ truyền thần, ngươi phái người đưa tới. Lưu Kiệt Huy nói ra. Vậy cứ như thế. Trần Giang Hà gật gật đầu, đối với Hướng Phi phân phó một tiếng, Toby, ngươi đem phần tài liệu này sao chép một chút, sau đó đưa một phần đi cho Lưu Kiệt Huy, ta đi một chuyến công ty điện ảnh. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, mang lên tư liệu rời đi. Bên này, Trần Giang Hà chuẩn bị một chút, cũng dẫn người chuẩn bị đi Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn nhìn một chút. Nhà này công ty điện ảnh, sau này sẽ là hắn. Trần Trần tiên sinh. Một đoàn người vừa mới xuống lầu, một cái mang theo khẩu trang cái mũ, bao lấy cực kỳ chặt chẽ, dáng người cao gầy nữ nhân bỗng nhiên đem Trần Giang Hà một đoàn người ngăn lại. Chương 1036, Cường Thịnh Điện ảnh hai trận trò hay. Chương 1036, Cường Thịnh Điện ảnh hai trận trò hay. Trần Trần tiên sinh. Một cái mang theo kính râm, toàn thân bao lấy cực kỳ chặt chẽ nữ nhân, mang theo vài phần thần trường, ngăn cản Trần Giang Hà một đoàn người. Lưu Viễn Sơn cùng Cao Cương Hạ Cường đã sớm chú ý tới nữ nhân này vừa mới tới gần, ba người liền sờ tay vào ngực, tùy thời chuẩn bị móc súng. Chuyện gì? Trần Giang Hà nhíu mày, đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ nhân. Hắn sẽ không bởi vì đây là một nữ nhân liền sinh ra khinh thị, Đinh Giao có bao nhiêu hung ác nhiều độc, Trần Giang Hà là tận mắt chứng kiến qua, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào, đây là Trần Giang Hà xử sự một cái nguyên tắc. Ta muốn cầu ngài hỗ trợ. Nữ nhân gặp bốn phía không có người chú ý bên này, lặng lẽ lấy xuống khẩu trang, lộ ra một tấm xinh đẹp hào phóng gương mặt xinh đẹp, nữ nhân này dáng dấp sắc thực rất xinh đẹp, cũng rất lớn khí. Đồng thời gương mặt này, Trần Giang Hà gặp qua. Mấy năm này Hương Giang phim đĩa lậu tại Bằng Thành bên kia phi thường lửa, Trần Giang Hà nhìn qua một bộ gọi Ma Giáo giáo chủ phim, nàng ở bên trong vai trò nhân vật gọi Triệu Mẫn, chính là vị quận chúa kia. Tới Hương Giang đằng sau Trần Giang Hà còn biết, nàng hiện tại là Hạng Thắng bạn gái. Vì Hạng Thắng sự tình, Trần Giang Hà nhận ra nàng, nàng lại vội vàng đem khẩu trang đeo lên. Hương Giang những người này thật đúng là tin tức linh thông, Hạng Thắng lúc này mới vừa trở về, hắn bạn gái vậy mà đều nhận được tin tức, còn tìm tới nơi này. Nơi này, thật đúng là không có gì bí mật. Nữ nhân vội vàng gật đầu. Yên tâm, hắn không có việc gì, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa, lại còn có đảm lượng tới cứu hắn, người Hạng gia đều không có ra mặt. Trần Giang Hà cười cười, lắc đầu nói ra. Hương Giang bên này, Hạng gia vẫn là có người chủ yếu là Hạng Viêm những huynh đệ tỷ muội kia, bất quá những người này, hiện tại cả đám đều bo bo giữ mình, căn bản không lộ diện, cũng mặc kệ Hạng gia sự tình. Loại tình huống này cũng rất bình thường, Hạng gia phong quang thời điểm, mới nghĩa an như mặt trời ban trưa, Vạn An tập đoàn một ngày thu đấu vàng, bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ. Hiện tại xảy ra chuyện vậy dĩ nhiên cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Phong quang thời điểm, kiếm tiền thời điểm nghĩ không ra người ta, hiện tại xảy ra chuyện lại trông cậy vào người ta cứu, vậy làm sao khả năng? Về phần Hạng Cường cùng Hạng Thắng những nhà khác người, có tại United States, có mặc dù tại Hương Giang, nhưng cũng không có ở Trần Giang Hà trước mặt lộ mặt qua. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Hạng Thắng một người bạn gái biết tìm tới. Thật sự cho rằng Hạng Thắng năng cưới nàng. Trần Giang Hà cảm giác khả năng không quá lớn. Trần Tiên Sinh, ngài có thể hay không buông tha A Thắng, chỉ cần có thể thả A Thắng, để cho ta làm cái gì đều có thể. Mẫn nữ sở sở đáng thương nhìn xem Trần Giang Hà, ý đồ cố gắng hiện ra mị lực của mình, nàng đã nói rất rõ ràng nữ nhân vũ khí mạnh mẽ nhất chính là mình thân thể. Vô số nam nhân vì bọn nàng những này Hương Giang nữ minh tinh mê muội, Hương Giang những phu hào kia, quyền quý, cũng đối với nàng bọn họ tràn đầy hứng thú. Nàng hy vọng mị lực của mình có thể có tác dụng, chỉ cần có thể cứu Hạng Thắng, nàng nguyện ý bồi Trần Giang Hà đi ngủ. Làm cái gì đều có thể. Trần Giang Hà cười lắc đầu, "Trương tiểu thư, không cần đến dạng này, Hạng Thắng rất nghe lời, chờ ta làm xong việc, sẽ thả hắn, ngươi trở về chờ lấy là có thể." Trần Giang Hà khoát tay áo, trực tiếp lên xe. Những người khác cảnh giác nhìn xem mẫn nữ, từng cái đi theo lên xe, lái xe rời đi. "Lão bản, nữ nhân kia còn tại phía sau đi theo." Lưu Viễn Sơn nhìn lướt qua kính chiếu hậu, lạnh lùng nói, "Nàng cũng không phải phổ thông nữ nhân, nàng là đại minh tinh, không cần phải để ý đến nàng." Trần Giang Hà sờ lên cằm nghĩ nghĩ, nàng ký kết giống như cũng là Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn. Mẫn nữ là Hạng Thắng bạn gái, nàng tự nhiên cũng ký tại Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn, Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn không chỉ có đóng phim, cũng mở công ty quản lý. Có Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn làm chỗ dựa, nàng cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hương Giang những minh tinh này, hàng hiệu nhất những cái kia, không sẽ cùng bất luận cái gì công ty điện ảnh ký dài ước chừng, bình thường đều là một bộ phim ký, mà lại thời gian công tác rất bài toàn, đập một bộ phim thời điểm, thường xuyên còn muốn đi đập mặt khác đùa giỡn. Cái này mẫn nữ giả vị không nhỏ, nhưng còn chưa đủ lớn. Lại thêm cùng Hạng Thắng quan hệ, cho nên nàng là cùng Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn ký kết dưới tình huống bình thường nàng đập đều là Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn đùa giỡn, nhưng chỉ cần bảng giá phù hợp, cũng sẽ cho mượn đi cho những công ty khác quay phim. Những vật này, Trần Giang Hà còn không hiểu rõ lắm, bất quá chờ xâm nhập một chuyến này đằng sau, nên hiểu rõ tự nhiên là sẽ giải. Trần Giang Hà đội xe rất mau tới đến công ty điện ảnh. Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn phòng làm việc chính là một tòa tầng 5 lâu, lâu mặc dù không cao, nhưng lại rất lớn, mỗi một tầng đều giống như một cái nhà máy một dạng. "Trần tổng, chào mừng ngài đại giá quang lâm." Trần Giang Hà đội xe đến một lần, nhà lầu bên ngoài, sớm đã có một đám người đang chờ, đầu lĩnh dày tây, nhìn ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, có chút hói đầu, mang theo kính mắt. Người này gọi Tiêu Minh, Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn phó tổng, người này tại ngành nghề bên trong năng lượng không nhỏ, là một cái phim ảnh cũ người, Hạng Cường sự tình hắn nhất thanh nhị sở. Trước đó cũng biết, Hạng Cường cổ phần đều đã bán cho Trần Giang Hà, Trần Giang Hà hiện tại mới là Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn lão bản. Đồng thời, Trần Giang Hà có hắc đạo bối cảnh xa so với Hạng Cường càng sâu, càng mạnh, càng để cho người không thể chơi vào. "Tiêu kinh lý, phiền thoái." Trần Giang Hà chủ động đưa tay, cùng Tiêu Minh một nắm, thái độ khiêm hòa, hoàn toàn không có bênh váo hung hăng dáng vẻ, cái này cùng Tiêu Minh trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại Tiêu Minh xem ra, Trần Giang Hà tâm ngoan thủ lạn, đưa Hạng Cường đi ngồi tù, làm xong Hạng Viêm, liền ngay cả chạy trốn đi Nhật Bản Hạng Thắng, đều bị hắn bắt trở về. Lại thêm Trần Giang Hà lại còn trẻ như vậy, hẳn là sẽ không coi ai ra gì, vênh váo hung hăng. Thật không nghĩ đến, Trần Giang Hà thái độ cũng rất ôn hòa. Cái này hoàn toàn ra khỏi Tiêu Minh đoán trước, cũng làm cho Tiêu Minh buông lòng một chút. Bất quá, hắn y nguyên không dám đối với Trần Giang Hà có chút khinh thị, lão hổ không phát huy, nhưng ngươi tuyệt đối đừng để hắn xem như là một cái con nhỏ bệnh. "Không phiền phức, không phiền phức, Trần tổng, ta tới cấp cho ngài giới thiệu, những này đều là công ty các bộ môn quản lý, còn có một số công ty chủ yếu đạo diễn." Tiêu Minh tư thái thả rất thấp, từng cái giúp Trần Giang Hà giới thiệu, các loại giới thiệu xong đằng sau, ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo Trần Giang Hà tiến vào nhà lầu. "Trần tổng, chúng ta Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn không có chính mình truyền hình điện ảnh căn cứ, nơi này chỉ có một ít tương đối đơn giản bố cảnh, có thể dùng tới quay nhiếp một chút nội cảnh, nếu như cần, chúng ta sẽ đi thiệu thị tập đoàn thuê sân bãi." Tiêu Minh mang theo một đoàn người tiến vào lầu nhỏ, trong tiểu lâu, rõ ràng không chỉ một đoàn làm phim tại khởi công, Hương Giang bên này phim, tương đối ít quay chụp cảnh tượng màu trắng. Phim trên cơ bản chính là rất nhiều nội cảnh ở trong phòng, ngoại cảnh đi đầu đường, rất nhiều ngoại cảnh căn bản không báo cáo chuẩn bị, cũng không phong đường, đập xong liền đi. Còn có một số phim cũng chỉ có thể đi truyền hình điện ảnh căn cứ thuê sân bãi, Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn bình thường đều muốn đi Thiệu Thị bên kia thuê sân bãi, bởi vì Thiệu Thị tập đoàn có toàn bộ Hương Giang lớn nhất truyền hình điện ảnh căn cứ, chiếm diện tích vượt qua 50,000 mét vuông. Trần Giang Hà đi theo tham quan, phát hiện nhà này tầng 5 nhà lầu, tầng 1, 2, 3 đều là nội cảnh quay phim địa phương, ba tầng bố cảnh cũng không giống nhau, có hiện đại cũng có cổ trang, còn có một tầng bố cảnh tùy thời có thể lấy biến. Mỗi một tầng bố cảnh ước chừng đều có 1-2 ngàn bình. Càng mặt trên hơn thì là nhà kho, phòng hóa trang chờ chút. Phía trên nhất một tầng mới là Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn khu làm việc. Nơi đó là đang quay cái gì? Một mực lên tới tầng thứ 3, Trần Giang Hà thấy được một cái thân ảnh mập mạp, đạo thân ảnh kia ngay tại thanh tràng, giống như muốn quay chụp một chút tư mật đùa giỡn. Cái này mập mạp đạo diễn Trần Giang Hà không biết, bất quá nhân vật nữ chính hắn gặp qua, đây cũng là một vị đỉnh tiêm mỹ nhân, giống như kêu cái gì Khâu Trình, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, mà lại dáng người phi thường tốt. Nên đầy đặn địa phương phi thường đầy đặn, nên mảnh địa phương lại rất nhỏ, dáng người tỷ lệ đơn giản tốt đến khoa trương. Bọn hắn đang quay Trần Chủi Cửu Năm Ba, đó là đạo diễn Vương Kim, nhân vật nữ chính là Khâu Trình. Mẫn nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Giang Hà quay đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đã đổi một thân trang phục, biến thành lãnh diễm 10 phần đô thị nữ lang, mà lại trở lại công ty điện ảnh đằng sau, miệng của nàng mũ che còn cũng đều lấy xuống. Hương Giang mỹ nhân thật sự là ganh đua sắc đẹp. Trần Giang Hà gật gật đầu, mảnh này bộ thứ nhất hắn giống như cũng nhìn qua, Khâu Trình ở bên trong dáng người sát thực rất nóng nảy. Lão bản tới, liền dựa vào ngươi. Quay chụp sân bãi bên kia, Vương Kim tiến đến Khâu Trình bên thai thấp giọng nói một câu, sau đó thối lui đến camera phía sau, hô to một tiếng khai mạc. Cảnh diễn này không biết đang quay cái gì, Khâu Trình đi vào gian phòng đằng sau liền bắt đầu cởi quần áo, đưa lưng về phía đám người, lộ ra hoàn mỹ lưng đẹp. Sau đó một bàn tay nằm ngang ở trước ngực quay đầu, vũ mị không gì sánh được. Trần Giang Hà nhìn kỹ một chút, Hương Giang nữ minh tinh quay phim đúng là rất ra sức, Khâu Trình nửa người trên sát thực không mặc quần áo, cũng chỉ có hai cái ngực dán, che khuất điểm mấu chốt vị. Đồng thời, quay phim sân bãi bên kia đúng là thanh tràng nhưng Trần Giang Hà bọn hắn bên này nhưng không có thanh tràng, Trần Giang Hà vị lão bản mới này ở trên cao nhìn xuống, nhìn nhất thanh nhị sợ, không biết xấu hổ. Mẫn nữ nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm một câu, nàng thanh âm cũng lớn, lại vừa vặn có thể làm cho Trần Giang Hà nghe được. Trần Giang Hà nheo mắt lại, quét mẫn nữ một chút, hắn lập tức liền hiểu được, cảnh diễn này là cố ý an bài, Khâu Trình dáng người tốt cũng là cố ý lộ cho Trần Giang Hà nhìn. Hương Giang ngành giải trí cạnh tranh trình độ kịch liệt, vượt ra khỏi Trần Giang Hà tưởng tượng, đua nào chiều thần ấy, cái này rõ ràng là trong công ty cạnh tranh đã bắt đầu. Ai cũng không muốn bởi vì công ty đột nhiên đổi lão bản, chính mình liền bị biên giới hóa, hoặc là bị công ty lãng quên. Không bị công ty biên giới hóa biện pháp, đương nhiên chính là cho lão bản lưu lại một điểm ấn tượng khắc sâu, cùng lão bản mới giữ gìn mối quan hệ, muốn leo lên Trần Giang Hà giường không chỉ có riêng chỉ có mận nữ một cái. Thậm chí liền ngay cả cái này mận nữ, cũng chưa chắc chính là thật muốn cứu hạng thắng đi ra. Chỉ có thể nói, Hương Giang ngành giải trí nước sát thực rất sâu, mọi người cũng đều thông suốt được ra ngoài.